Chương 1907, trông giữ nhà kho chương 1907, trông giữ nhà kho sáng ngày thứ hai. Dũng sáng lên lấy Giang Bắc đưa cho bánh bao của mình xe. Mà trên xe, đúng là hắn trước đó mấy cái bằng hữu. Các bằng hữu nghe được Dũng sáng nói đồ vật, cả đám đều hơi kinh ngạc. "Ca, cái này sẽ không phải là cái gì âm mưu a?" "Đúng vậy a. Em đẹp, lại đưa cái này, còn đưa cái kia. Chỉ là để chúng ta đi xem nhà kho, hơn nữa còn là nhẹ nhàng như vậy việc." Cả đám đều đối Giang Bắc ý tốt, tiến hành suy tạc. Cảm thấy, bọn hắn không có khả năng vô duyên vô cớ đối bọn hắn tốt như vậy. Trong đó, khẳng định còn có sự tình khác. Dũng sáng lên lấy xe. Hắn lúc đầu cũng là không tin. Có thể mãi cho đến mình bây giờ đạt được, mới tin tưởng. Về phần Giang Bắc có phải hay không còn có cái gì mục đích? Hắn không biết rõ. Giang Bắc cũng không nói. Nhưng cho dù là có mục đích gì, mấy người bọn hắn trên thân, lại có thứ gì là hắn cần. Hắn cơ hồ là đứng tại thế giới đỉnh người. Muốn cái gì, không phải phất phất tay chuyện. Hoàn toàn không cần thiết lãng phí thời gian của bọn hắn. Ngược lại công việc này, ta là kế tiếp. Chúng ta trước đi qua nhìn xem. Nếu như các ngươi bằng lòng, liền theo ta cùng đi. Chờ các ngươi sau khi xem, không hài lòng các ngươi tùy thời có thể rời đi. Mấy người nghe được Dũng sáng nói như vậy, lập tức đổi giọng. Sẽ không, chúng ta mặc dù không tin Giang Bắc, nhưng vẫn là tin tưởng Lượng ca. Những năm này, ngươi đối với chúng ta huynh đệ thế nào, chúng ta đều nhớ kỹ đâu. Chúng ta cùng ngươi làm. Những người khác cũng đều nhao nhao tỏ thái độ. Đều bằng lòng đi theo Dũng sáng cùng một chỗ làm việc. Dũng sáng căn cứ Giang Bắc phát cho địa chỉ của mình. Đi tới cửa kho hàng trước. Hắn cầm chìa khóa đẩy ra nhà kho đại môn. Đây là một cái bị vây lên nhà máy. Trong nhà xưởng chính là ba tòa diện tích rất lớn nhà kho. Tại đại môn bên cạnh là mấy cái gian phòng. Những này gian phòng có thể ở lại, điều hòa không khí gì gì đó đều lắp đặt tốt. Mấy người lái xe tiến đến, sau khi xuống xe mới biết được cái này nhà kho rất lớn. Một cái nhà kho chiếm diện tích liền vượt qua nửa cái sân bóng. Độ cao cũng có vài chục mét. Bên trong mong muốn thả chút vật gì, có thể nói là mười phần dễ dàng. Trong đó một người hiếu kỳ đứng tại nhà kho trước, cố gắng muốn nhìn rõ ràng bên trong đặt vào thứ gì. Có thể hắn cũng là đổi mấy cái góc độ đi xem, cũng không thấy. Lượng ca, trong này là cái gì a? Lại có bao nhiêu ai trần quỷ a? Vậy mà cần chúng ta nhiều người như vậy đến xem. Có người hiếu kỳ hỏi thăm Dũng sáng. Dũng sáng nghe xong, đi theo lắc đầu. Nói thật, ta cũng không biết. Giang Bắc chỉ là để cho ta tới nhìn xem, không có nói qua bên trong cụ thể là cái gì. Đã các ngươi đều nghĩ đến cùng ta làm. Vậy ta hiện tại cũng nói rõ ràng với các ngươi. Bên trong mặc kệ là cái gì, các ngươi cũng không thể động. Cho dù là rơi trên mặt đất một khối tiền, các ngươi cũng muốn nhặt lên trả về. Ta đã lấy chính mình nhân cách làm đảm bảo. Giang Bắc cũng biết chúng ta trước đó là làm cái gì. Cho nên, chúng ta tuyệt đối không thể trộm cầm bất kỳ vật gì. Tìm việc làm cỡ nào không dễ dàng, hắn nhưng là thân sinh cảm nhận được. Hiện tại thật vất vả có công tác. Hắn cũng không muốn cứ như vậy đã mất đi. Những người khác cũng đều rối rít gật đầu đáp ứng. Lượng ca, chúng ta đều đã lựa chọn đi theo ngươi. Hiện tại có thể mở ra cửa kho hàng, cho chúng ta nhìn một chút ta. Nói thật, chúng ta đều thật tò mò bên trong là thứ gì. Kể từ đó, trong lòng của chúng ta cũng coi là có cái đấy. Cũng không thể nói, ở chỗ này nhìn nhà kho, nhưng lại không biết bên trong là thứ gì a. Những người khác cũng đều không ngừng nhao nhao gật đầu. Dũng sáng cũng cảm thấy nói như vậy có đạo lý. Hắn lấy ra chìa khóa, tìm kiếm lấy có thể xứng đôi bên trên nhà kho đại môn lô khóa chìa khóa. Có thể tìm ra tìm một hồi, lại phát hiện không có một cái chìa khóa xứng đôi. Ta không có chìa khóa. Dũng sáng lắc đầu thở dài một cái. Cái gì? Không có chìa khóa. Vài người khác nghe nói như thế, lần nữa nhao nhao bắt đầu phỏng đoán lên. Xem ra cái này hữu tiền nhân, cũng không phải như vậy tín nhiệm chúng ta a. Liên nhà kho chìa khóa cũng không cho chúng ta. Dũng sáng lại đối với hắn nói rằng. Đừng nói như vậy, công việc của chúng ta, bản thân liền là nhìn nhà kho. Bên trong có hay không đồ vật, lại có thứ gì, giá trị nhiều ít. Chúng ta không biết rõ, cũng coi là một chuyện tốt. Chỉ cần chúng ta cam đoan, tại chúng ta trông giữ trong lúc đó, không có người từng tiến vào là được. Đi, chúng ta đi trước nhìn xem gian phòng. Dũng sáng mang theo mấy người đi tới một tầng nhà trệt phía trước. 5 gian nhà trệt, 3 gian nhà trệt cũng có thể ở người. Ngoại trừ một cái nhà trệt là phòng một người bên ngoài, còn lại hai cái nhà trệt đều là phòng 4 người. Ngoài ra còn có nhà vệ sinh, phòng 8, phòng bếp chờ gian phòng. Dũng sáng căn cứ bọn hắn hiện hữu nhân số, tiến hành đơn giản kia kế hoạch chế định. Dù sao cũng là muốn nhìn nhà kho. Ban ngày tất cả đều dễ nói chuyện. Nhưng đến ban đêm, vậy thì cần phải có người đến lưu lạc trực ban mới được. Vì có thể cho nhanh chóng nhận được tin tức. Dũng sáng thậm chí mua bộ đàm. Ngược lại ngay tại trong kho hàng tuần tra, cũng không dùng đến tốt bao nhiêu bộ đàm. Thế là, mấy người cũng coi là tạm thời an định xuống tới. Nhưng đối với trong kho hàng đến cùng chứa là cái gì? Vẫn luôn là mọi người khỏe kỳ một việc. Mấy ngày thời gian trôi qua, Giang Bắc điện thoại đánh tới Dũng sáng trên điện thoại di động. Giang Bắc nói cho hắn biết, mình lập tức liền đến, muốn tới hàng hóa chuyên chở. Dũng sáng biết được tin tức này sau, cũng là sớm mở ra đại môn, chờ đợi Giang Bắc đến. Theo Giang Bắc sau khi đến, đằng sau còn mang theo 5 chiếc nửa treo. Mỗi chiếc nửa phủ lên mặt đều được vải, cũng nhìn không ra đến bên trong có hay không chứa đồ vật. Giang Bắc đi đến Dũng sáng trước mặt. Chìa khóa? A. Dũng sáng tò mò nhìn Giang Bắc. Chủ tịch, ta không có nhà kho chìa khóa a. Lúc trước hắn liền thử qua, chính mình chìa khóa căn bản mở không ra cửa kho hàng. Giang Bắc vẫn như cũng nhường hắn giao cho mình, cũng mang theo Dũng sáng lên tới nhà kho phía trước. Tại Dũng sáng ánh mắt khiếp sợ hạ, hắn nhìn thấy Giang Bắc cầm hai thanh không sai biệt lắm chìa khóa sát nhập lên, sau đó cắm vào nhà kho cái móc chìa khóa bên trong. Đi theo cùng cụt một tiếng, nhà kho đại môn mở. Dũng Sáng thế nào cũng không nghĩ đến, lại còn có dạng này thao tác. Cũng liền nói, nhà kho đại môn chìa khóa vẫn luôn tại trên người mình, chỉ là hắn không biết rõ dùng như thế nào. Giang Bác biểu diễn một lần sau, liền đem chìa khóa còn đưa Dũng Sáng. Dũng Sáng tiếp lấy chìa khóa, có chút ngốc đứng tại cửa nhà kho. Cái khác mấy cái nhìn thấy cửa kho hàng bị mở ra, nguyên một đám cũng đều hiếu kỳ bu lại, bởi vì tất cả mọi người mới biết nhà kho mặt đến cùng chứa cái gì. Theo Giang Bắc đem nhà kho đại môn đẩy ra, đại gia trên mặt cũng đều lộ ra biểu tình thất vọng, bởi vì trong kho hàng cùng bọn hắn tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Bên trong rông tuyết, thứ gì đều không có. Chương 1908, Giang Bắc cho chỗ tốt. Chương 1908, Giang Bắc cho chỗ tốt. Làm Ruộng Sáng nhìn thấy tình huống này lúc, người cũng đi theo lộ ra vẻ mặt kinh ngạc đến. Những người khác nhìn thấy Ruộng Sáng ngơ ngác đứng tại cổng, cũng toàn bộ đều vây quanh, đứng tại cổng quan sát. Bọn hắn giờ mới hiểu được tới. Bọn hắn nhìn vài ngày nhà kho, thì ra bên trong căn bản không có quý giá đồ vật. Mấy người này kho hàng lớn, toàn bộ đều là trống không. Giang Bác nhìn xem mấy người bọn hắn nói rằng: "Đừng hiểu lầm, ta không có không tín nhiệm ý của các ngươi. Cái này nhà kho lúc đầu cũng là đoạn thời gian trước quận xuống tới. Ta đều không có thời gian bắt đầu đổ đồ vật, cho nên hiện tại mới đem đồ vật mang đến, chuẩn bị chứa đựng ở chỗ này." Giang Bác sau đó hướng phía nửa treo lái xe khoát khoát tay, ra hiệu lái xe đem xe tiến vào trong kho hàng. Dũng Sáng cũng liền vội lắc lấy đầu nói rằng: "Không có, mặc kệ nhà kho có hay không đồ vật. Nhiệm vụ của chúng ta bản thân liền là nhìn. Nhưng bây giờ biết có cái gì, chúng ta đồng dạng sẽ giữ vững tinh thần đến." Giang Bác nghe nói như thế, trên mặt cũng đi theo lộ ra nụ cười. "Tốt, các ngươi có tại, ta an tâm." Giang Bác bên này cũng còn không có mở miệng. Theo nửa xe móc tiến vào đi. Dũng Sáng mấy cái bằng hữu đều đã bắt đầu hỗ trợ dỡ hàng. Hàng hóa cũng là đặt ở trong kho hàng, xếp chỉnh tề. 3 giờ sau, mấy chiếc nửa xe móc bên trên đồ vật toàn bộ đều cho tháo đi ra. Đại gia cũng đều hai tay để trần làm, đều không có nửa điểm lời oán giận. Nguyên một đám toàn thân là mồ hôi, đồng thời còn cười ha hả. Đặc biệt là tại Giang Bắc lấy ra một chút đồ uống lúc, cũng bắt đầu đi theo Ruộng Sáng cùng một chỗ nói cảm tạ Bắc ca như vậy. Chớ nhìn bọn họ những người này đều so Giang Bắc tuổi tác lớn, nhưng không có Giang Bắc, mấy người bọn hắn cũng không có khả năng có như bây giờ công tác. Giang Bắc dựa vào xe của mình, nhìn xem mấy ca uống vào đồ uống, hút thuốc, tiêu sái khoái hoạt dáng vẻ. Hắn hướng phía bên cạnh Ruộng Sáng ra hiệu một ánh mắt. Ruộng Lượng hiểu rõ về sau, cũng đi theo Giang Bắc cùng đi tới một bên. "Ca, có chuyện gì sao?" Giang Bắc lấy ra một cái phong thư giao cho Ruộng Sáng. Không cần nhìn cũng biết, bên trong chứa là tiền. Mà nhìn phong thư độ dày, nói ít cũng là 1 vạn khối tiền. "Lấy cho ngươi lấy." Dũng Sáng nhìn thấy tiền, vội vàng lắc đầu. "Không, số tiền kia ta không thể cầm." Giang Bắc lại trực tiếp đem tiền kín đáo đưa cho hắn. "Cho ngươi liền cầm lấy, ngươi mấy cái huynh đệ cũng không tệ. Chủ động cho ta tháo hàng, không phải dựa vào mấy cái kia lái xe, chỉ sợ còn phải đợi tới trời tối. Những này cũng coi là các huynh đệ vất vả phí. Các ngươi đều gọi ta Bắc ca, ta còn có thể bạc đãi các ngươi sao?" Dũng Sáng nghe Giang Bắc lời nói, trong lòng lập tức cấm áp. Nước mắt cũng bắt đầu đi theo tại trong mắt đảo quanh. Tại trí nhớ của hắn, cho tới bây giờ đều không có một cái nào nam nhân đối với hắn tốt như vậy qua. Vẫn là một cái vạn ước giá trị bản thân người. "Tạ ơn, tạ ơn." Dũng Sáng không ngừng cảm tạ lấy. "Đúng rồi ca, số tiền kia, ngươi sao không tự mình cho bọn họ a?" Dũng Sáng hậu chi hậu giác hiếu kỳ hỏi thăm Giang Bắc. Giang Bắc lại vừa cười vừa nói: "Thứ nhất, chân chính nói đến, ngươi là bọn hắn dẫn đầu. Bọn hắn mặc dù đều rất không tệ, nhưng cùng ta ở giữa, vẫn như cũ cách ngươi tồn tại. Đây là ta không thể sơ sót, bọn hắn đều là nhìn xem mặt mũi của ngươi mới tới, không phải sao? Ta nếu là trực tiếp đưa tiền, chẳng phải là đem ngươi kẹp ở giữa. Thứ hai, đưa tiền chuyện cũng là có học vấn. Ngươi cho bọn họ, cùng ta cho bọn họ ý nghĩa, đối bọn hắn mà nói cũng là khác biệt. Cho nên, số tiền kia nhất định phải ngươi đến cho. Bọn hắn mới có thể đối ngươi khăng khăng một mực." Dũng Sáng nghe xong Giang Bắc lời nói, mới hiểu được dụng ý của hắn. Hắn cũng không nghĩ ra, trong này còn có dạng này học vấn. "Đi." Giang Bắc vô Dũng Sáng bả bay, đi theo làm lên xe. Những người khác nhìn thấy về sau, cũng đều nhao nhao đình chỉ trò đùa. "Bắc ca, bái mai." Tất cả mọi người không ngừng hướng phía Giang Bắc đưa tay. Giang Bắc cũng bay cửa xe xuống, cùng đại gia vẫy tay từ biệt. Tại Giang Bắc sau khi rời đi, Dũng Sáng lúc này mới mở phong thư. Trong này không chỉ là 1 vạn khối, 1 vạn khối muốn bao nhiêu? Giang Bắc đem số tiền kia cho mình, rõ ràng cũng là muốn để cho mình nhìn xem xử lý. Hắn đem các huynh đệ cho chào hỏi tới mở miệng nói: "Đây là Bắc ca cho hơn 1 vạn khối tiền, cũng coi là chúng ta hôm nay vất vả phí. Mấy ca, ta sẽ điểm trung bình đi ra cho đại gia." Mọi người nhìn số tiền này, nguyên một đám cũng đều đi theo hoan hô lên. "Bắc ca chính là Bắc ca, ta đều nghĩ đến không cần đưa tiền. Không nghĩ tới, chúng ta chẳng những năm chắc tuổi trích phần trăm, còn có ngoại ý muốn dỡ hàng phí tổn. Tính như vậy xuống tới lời nói, 1 tháng cũng có thể kiếm hơn 1 vạn A. Những người khác cũng đều không ngừng đi theo gật đầu. "Không sai, nếu là chúng ta có thể sớm một chút gặp phải Bắc ca liền tốt. Cũng không đến nỗi làm thời gian dài như vậy hai đạo con buồn. Đừng cao hứng sớm như vậy." Một người bỗng nhiên cắt ngang bọn hắn. Trong tay hắn vẫn như cũ cầm Giang Bắc cho đồ uống nói rằng: "Có một số việc, các ngươi là không biết rõ. Nhưng biết tại nửa năm trước, Giang thị tập đoàn phá sản chuyện." "Phá sản? Không thể nào." Đại gia nghe được câu này, nguyên một đám lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn cũng không biết chuyện này. Tự nhiên cũng không biết Giang thị tập đoàn phá sản tin tức. Nhưng người này chú ý chuyện này. Hắn mở miệng đối đại gia nói rằng, chuyện này cũng là một lần ảnh hưởng ta nhóm toàn bộ kinh tế quốc gia chuyện. Giang Bắc đơn độc một người đối kháng nước ngoài một cái mẫu xảo tổ chức, có thể nói là dùng chính mình toàn bộ tài lực đi tiến hành một trận đối kháng. Trong đoạn thời gian đó, chỉ là thị trường cổ phiếu bên trên, mỗi ngày số giao dịch đều tại mấy trăm triệu trở lên. Cho dù là ngay lúc đó Giang Bắc nắm giữ vạn ước tài sản, cũng bất quá giữ vững được thời gian nửa tháng, liền hoàn toàn tuyên cáo phá sản. Đại gia nghe được cái đề tài này, nguyên một đám biểu lộ cũng bắt đầu đi theo trở nên nặng nề. Dũng Sáng cũng ở một bên nghe có chút nhập thần. Tin tức tốt chính là, sau cùng Giang Bắc lấy được thắng lợi. Chính hắn mặc dù tổn thất không ít, nhưng cũng làm cho đối phương giống nhau tổn thất nặng nề. Có thể nói là dùng tiền của mình, cầm đi mẫu xào tổ chức nhiều ít ức. Mà số tiền này, cũng toàn bộ đều chạy vào tới trong nước kinh tế. Giang Bắc dựa vào tự mình một người, giữ vững trong nước tất cả. Đại gia nghe miêu tả, đều cảm thấy 10 phần ma huyễn. Nhưng nhìn lấy hắn vẻ mặt nghiêm túc, cũng rất dễ dàng biết, đây là sự thực. Mặc dù lúc đương thời người mong muốn đưa tin chuyện này, nhưng vẫn là bị Giang Bắc cho ngăn lại. Cho nên cụ thể người biết chuyện này, kỳ thật không coi là nhiều. Con chuột, vậy nếu như lúc ấy Giang Bắc thua, kết quả sẽ như thế nào? Con chuột bay, uống một ngụm đồ uống, sau đó lau miệng. Không biết rõ, có thể sẽ nhường trong nước kinh tế hoàn toàn sập bàn. Mà dạng này đưa tới kết quả chính là, số tiền này toàn bộ đều sẽ chảy ra tới nước ngoài. Trong nước kinh tế, nói ít cũng biết rút lui 10 năm chương 1909, đêm nay ước hẹn chương 1909, đêm nay ước hẹn đại gia nghe con chuột nói lời, cả đám đều đi theo biến trầm mặt xuống. Chuyện này tỷ lệ lớn là giả, cũng đều bắt đầu hiểu được. Ngay lúc đó Giang Bắc, đơn độc một người, buộc lên áp lực lớn đến mức nào. Cái này hoàn toàn chính là đang đánh cược lên chính mình tất cả. Mà làm tất cả, cũng không phải là vì mình. Ngược lại là vì trong nước đại gia. Nếu như không phải Giang Bắc lần này mạo hiểm, dùng Giang thị tập đoàn toàn bộ, chỉ sợ giờ phút này Long Quốc kinh tế đã xuất hiện sụp đổ. Kia xuất hiện tình huống, khẳng định phải so bây giờ trở nên hỏng bét nhiều. Đại gia trầm mặc, kỳ thật cũng là đang suy tư. Nếu là ngay lúc đó Giang Bắc không có Đông Sơn tái khởi khả năng, như vậy bọn hắn lần nữa gặp phải thời điểm, mấy người bọn hắn sẽ còn bằng lòng đi theo hắn sao? Chuyện này mặc dù không có xảy ra, nhưng đúng là một cái đáng giá suy nghĩ vấn đề. Không còn tiền thiếu tình huống hạ, bọn hắn chưa hẳn bằng lòng cứ như vậy cam tâm tình nguyện đi theo Giang Bắc. Tốt, không nói những thứ này. Dũng Sáng phủi tay, kêu đại gia nói rằng, hôm nay chúng ta kiếm lời một khoản, cũng thừa dịp hiện tại trời đều còn không có đen lại. Ai nguyện ý lái xe đi mua một ít thức ăn uống, hôm nay chúng ta chúc mừng một chút. Tiền đề ta phải nói xong. Trước đó không có đồ vật, hiện tại nhưng khác biệt. Trong kho hàng giá trị là mấy ngàn vạn. Nếu là mất đi, chúng ta có thể không tưởng nổi. Cho nên, đêm nay trực ban người, uống ít một chút, không có ý kiến a. Đối với Dũng Sáng đề nghị, đại gia tự nhiên không có ý kiến. Cũng đều đi theo thật vui vẻ, tiếp tục hưởng thụ lấy lập tức. Giang Bác trở lại trong phòng làm việc của mình. Hắn vừa ngồi xuống, dự định nghỉ ngơi một lát. Lý Ngải liền đẩy cửa phòng ra, đội ba đi đến. Lúc tiến vào, thậm chí đều không có gõ cửa, hơn nữa cũng là mang theo đoàn khí tiến đến. Điểm này, Giang Bắc vẫn là nhìn ra. Đại tiểu thư của ta, ai chọc giận ngươi không vui? Đẩy cửa ra thanh âm rất lớn, cũng làm cho vừa ngồi xuống Giang Bắc đi theo đứng lên. Hắn khi nhìn đến là Lý Ngải sau, trên mặt cũng đi theo thong dong không ít. Lý Ngải giận đùng đùng đi tới Giang Bắc trước bàn làm việc, thuận tay đem trong tay mình đổ vật nhét vào trên bàn của hắn, đồng thời còn phát ra tới thanh âm. Ai? Còn có thể là ai? Toàn bộ trong tập đoàn, chứ ngươi ở ngoài, còn có sẽ để cho ta tức giận như vậy sao? Giang Bắc nghe nói như thế, cũng đi theo nhíu mày. Ta chỗ nào chọc giận ngươi? Giang Bắc vẻ mặt nghi hoặc. Lý Ngải nhìn xem hắn, hít sâu một hơi nói rằng: Giang Bắc, ngươi hẳn phải biết nhà kho kia đối với chúng ta tầm quan trọng. Huống chi, chúng ta không phải có cường ca người có đây không? Bên cạnh mình thuận tay người người không cần. Vậy mà tìm một chút trên xã hội nhân viên nhàn tản đi qua nhìn nhà kho. Giang Bắc, kia nhà kho thật là ta nhóm thật vất vả mới mua được. Còn có ở trong đó hàng hóa, càng là giá trị mấy ngàn vạn. Vạn nhất, bọn hắn nếu là ăn trộm, vậy chúng ta tổn thất sẽ càng lớn. Giang Bắc nhìn xem Lý Ngải hòa khí lớn như thế, vội vàng đi đến máy đun nước trước mặt, cho nàng rót chén nước đặt ở trước mặt. Lý Ngải nhìn xem nước, hỏa khí lớn hơn. Ta hiện tại hỏa khí, là một chén nước có thể giải quyết sao? Ngươi có thể làm như vậy, ta cũng không phản đối ngươi cái gì. Nhưng ngươi trước đó có phải hay không hẳn là muốn cùng chúng ta thương lượng một chút đâu? Là người một nhà không tin được, vẫn là những người kia càng có thể để ngươi tin tưởng. Giang Bắc vội vàng bắt đầu đồng Lý Ngải. Càng là đi đến phía sau của nàng, cho nàng nắm bước bà bay. Đừng lớn như thế hỏa khí đi. Ta không có không tín nhiệm các ngươi a. Ta quyết định như vậy, tự nhiên cũng là có chính ta cân nhắc. Ngươi muốn a? Những người kia trước đó đúng là trên xã hội nhân viên nhà tản. Bất quá, bọn hắn cũng đã hối cải để làm người mới, chúng ta không nên cho một cơ hội sao? Ta biết cường ca bên kia có người, so sánh bọn hắn càng thêm chuyên nghiệp. Nhưng có thời điểm, không phải người chuyên nghiệp mới có thể có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Hiệu quả? Lý Ngải xoay người lại, nghi hoặc nhìn Giang Bắc hỏi. Ngươi mong muốn đạt tới hiệu quả gì? Giang Bắc buông tay ra, sau đó đưa lưng về phía Lý Ngải bắt đầu hướng mình vị trí di động. Kỳ thật hắn kiểu nói này, cũng là vì mong muốn nổi bật một chút Dũng Sáng mấy cái tác dụng. Có thể thông qua Lý Ngải như thế một truy vấn, cũng làm cho hắn có chút không biết làm sao. Hắn chỉ có thể đi theo trở lại trên vị trí của mình. Suy tư một chút về sau, mới mở miệng nói rằng: "Đối với chuyện này, ta là nghĩ như vậy. Cường ca công ty bảo an xác thực rất chuyên nghiệp, có thể thuê mời công ty của bọn hắn, thật là rất đắt a. Mặc dù đó cũng là chúng ta Giang thị tập đoàn dưới cờ sản nghiệp, nhưng một mã thì một mã, đằng sau không phải còn muốn tính thống kê a. Cho nên, ta liền nghĩ, chẳng bằng tìm mấy người đến xem, ngược lại cũng sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Lý Ngải ngưng trọng nhìn xem Giang Bắc nói rằng, ta biết ngươi có ý tưởng, có thể ta bây giờ nghĩ biết đến là, ngươi hẳn là sớm cùng chúng ta thương lượng một chút một. Giang Bắc tiếp tục dỗ dành Lý Ngải nói rằng, tốt, ta đã biết, lần này là ta tự tiện làm chủ, không có sớm thông chi các ngươi. Nhưng ta cam đoan, đây là một lần cuối cùng, sẽ không còn có lần sau. Vì đền bù lỗi lầm của ta, đêm nay ta mặc cho người xử lý. Lý Ngải nghe được câu nói sau cùng, trên mặt mới dần dần lộ ra nụ cười. Đây chính là ngươi nói, Lý Ngải cười đối Giang Bắc nói rằng, kỳ thật, ta lúc đầu không muốn nhiều như vậy. Có thể đã ngươi nói ra, vậy ta cũng liền cố mà làm a. Đêm nay, vừa bạn ta phải thêm ban. Vậy thì ban thường ngươi, cùng một chỗ lưu lại buổi tiếp ta tăng ca a. Giang Bắc cũng lập tức đứng dậy nói rằng, không có vấn đề. Lý Ngải đạt được lời này, vui vẻ quay người đi ra phòng làm việc. Giang Bắc cũng đi theo bất đắc dĩ ngồi xuống ghế. Còn tốt, chỉ có Lý Ngải một người. Cái này nếu là lại nhiều một cái, chỉ sợ chính mình đêm nay liền thật không có tốt như vậy qua. Giang Bắc thở ra một hơi dài, đi theo mở ra máy tính. Giờ phút này hắn mới phát hiện, chính mình màn ảnh máy vi tính dưới góc phải, tin tức vẫn luôn đang không ngừng tiến hành nhảy vọt. Hắn mới vừa rồi cùng Lý Ngải nói chuyện phiếm qua đầu nhập, căn bản không có chú ý tới có người cho mình gửi tới tin tức. Giang Bắc thao túng con chuột ấn mở tin tức. Lúc này mới phát hiện, phát tin tức tới người là Lý Mộng Giao. Mà Lý Mộng Giao tìm hắn mục đích, cũng là nghĩ lấy tại nàng sau khi tan học, cùng đi trên đường dạo chơi. Đồng thời, Lý Mộng Giao tại trong lời nói, còn xách ra Giang Bắc căn bản là không có cách lý do cự tuyệt. Người dứt khoát đều ở văn phòng ngồi, lượng vận động đều giảm mất rất nhiều. Với bạn, chúng ta cùng đi tản bộ một chút, ta còn phát hiện có một nơi đồ ăn không tệ, phải bồi ta cùng đi nếm thử sao? Giang Bắc khi nhìn đến tin tức sau, gửi đi một cái không có vấn đề tin tức. Về phần buổi tối Lý Ngải ước hẹn, hắn cũng chỉ có thể nóng trông chính mình trở về nhanh lên một chút. Chương 1910, Thiên Nga không thuộc về con cóc. Chương 1910, Thiên Nga không thuộc về con cóc. Tại hạ ban thời gian, Giang Bắc sớm lái xe đi tới cửa trường học. Lý Mộng Giao, Trịnh Vũ Dương cùng Nhậm Thiên Thiên cùng một chỗ theo trường học đi ra. Này, mấy người khi nhìn đến Giang Bắc sau, cũng đều nhao nhao giơ tay lên chào hỏi. Ba người xuất hiện, tựa như một đạo mỹ lệ phong cảnh dường như, cũng đều không khỏi khiến mọi người nhao nhao quay đầu nhìn lại. Không có cách nào, ba người thật sự là quá đẹp. Không riêng các nàng xinh đẹp, cùng các nàng cùng một chỗ chào hỏi nam tử, cũng mười phần xuất khí. Trọng yếu hơn là, hắn dựa vào tại một chiếc xe thể thao trước. Chỉ là chiếc xe Sport kia giá trị, liền không là bình thường quý. Dương Dương, Thiên Tỷ, hôm nay thật không tiện. Ta hẹn Giang Bắc cùng đi dạo phố. Các ngươi về trước đi, ta cùng Giang Bắc cùng nhau. Lý Mộng Giao mang theo ấy náy nhìn xem hai người. Hai người nhao nhao lắc đầu mỉm cười. Đối với cái này vợ chồng trẻ chuyện, các nàng đương nhiên cũng sẽ không lựa chọn đã qua cái giày. Cho nên, tùy ý bọn hắn cùng rời đi. Các nàng cũng đi theo lên xe rời đi. Mà ở cửa trường học bên ngoài, mấy người trẻ tuổi đứng tại một nhà siêu thị cổng. Một người mặc lấy màu trắng ngắn tay nam nhân, miệng bên trong ngậm một điếu thuốc. Vừa rồi hình tượng bị hắn toàn bộ xem ở trong mắt. Mẹ nó, nam nhân này có gì tốt? Nhiều như vậy nữ nhân đều theo hắn. Nam nhân mười phần khó chịu, đem miệng bên trong khói nhét vào trên mặt đất. Người bên cạnh nhìn thấy hắn khó chịu biểu lộ, cũng là vội vàng đi theo mở miệng nói. Diệp Tùng, ngươi có ý đồ gì đâu? Ta có thể nói cho ngươi, trong trường học bất luận kẻ nào ngươi cũng có thể ưa thích. Duy chỉ có ngươi vừa rồi nhìn thấy mấy người kia không được. Diệp Tùng khó chịu mặt quay tới nhìn về phía bạn học của mình. Dựa vào cái gì? Hắn hiếu kỳ không phải vì cái gì, mà là dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chính mình không có quyền lợi ưa thích? Đều là người, hắn có gì có thể cao quý sao? Nam nhân kia cười ngồi xổm ở Diêm Tùng trước mặt, tay cũng đi theo khoác lên Diêm Tùng trên bờ vai, nhưng bị Diêm Tùng cho đẩy ra. Hắn người này không thích người khác cách mình quá gần, trừ phi ngươi là khác phái. Ngươi cũng nhìn thấy, vừa rồi mở ra xe thể thao người, người ta thực lực gì? Ngươi thực lực gì? Ngươi một cái sinh viên mới vào năm thứ nhất, mới đến không bao lâu, liền nghĩ theo trong tay người khác đoạt bạn gái. Diêm Tùng lại không thèm để ý chút nào nói rằng, ta hiện tại là không có cái gì, nhưng bây giờ không có nghĩa là về sau. Hắn có, ta về sau cũng cuối cùng cũng sẽ có. Đừng ngốc. Người bên cạnh lập tức cắt ngang hắn mộng đẹp. Người nói không sai, ai cũng không phải sinh ra chính là eo cuốn bạc triệu. Nhưng dù cho như thế, người kia, ngươi cũng không chọc nổi. Lại nói, ngươi bây giờ không có gì cả, liền đã trở thành bao nhiêu nữ nhân lý do cự tuyệt. Đây là niên đại nào? Nhìn thẻ ngân hàng tiền tiết kiệm thời đại. Không phải ngươi dăm ba câu liền có thể đem nữ nhân lừa gạt tới trên giường. Huống chi, hiện tại cũng không có mấy cái nữ sinh bằng lòng bồi tiếp ngươi chịu khổ. Diêm Tùng vẫn như cũ lơ đễnh nói rằng, có lẽ người kia cũng là giả vờ đây này. Trên thực tế hắn cùng chúng ta cũng kém không nhiều. Bất quá là thuê tới một chiếc xe, đến cho chính mình giữ thể diện mà thôi. Chờ trễ giờ trả xe về sau, không phải là một cái muốn đánh con người. Ngươi lại sai. Người kia lần nữa đối Diêm Tùng nói rằng, Diêm Tùng sắc mặt cũng đi theo có chút ảo não. Lại thế nào sai? Người kia không nhanh không chậm mở ra miệng nói, người khác có thể sẽ giữ thể diện, có thể hắn không cần. Bởi vì hắn danh tự chính là cảnh tượng, cho dù là chiếc xe kia không tệ, có thể đối hắn mà nói, cũng căn bản không tính là gì. Ngươi là không có cơ hội, có cơ hội ngươi đi một chút Giang thị tập đoàn bãi đỗ xe nhìn xem. Đi xem một chút ở trong đó có hay không thấp hơn 50 vạn xe. 50 vạn a. Đối với chúng ta người bình thường mà nói, đây chính là hơn nửa đời người khả năng tích lũy đến tích xúc. Diêm Tùng nghe hắn, cũng rốt cục thu lại ánh mắt khinh thị. Hắn đi theo đứng lên hỏi: "Ý của ngươi là nói, vừa rồi người kia chính là Giang thị tập đoàn chủ tịch, cũng là chúng ta học trưởng, Giang Bắc?" Người kia không điểm đứt lấy đầu. Không riêng gì hắn có tiền, phàm là cùng hắn quan hệ không tệ người đều có tiền. Trước đó Giang Bắc tại ở trường thời điểm, liền có mấy cái quan hệ không tệ. Bọn hắn cũng đều đạt được Giang Bắc phúc phận, giá trị bản thân khẳng định so ra kém Giang Bắc. Nhưng nửa đời sau sống phong túng, tuyệt đối không có vấn đề. Không nói những cái khác, còn những người khác đưa ra thị trường tập đoàn tổng giám đốc thấy hắn, kia đều phải khách khách khí khí. "Ngươi, ta, giống như là chúng ta như vậy sinh hoạt tại tầng dưới chót sâu kiến, cũng đừng con cóc nghĩ đến thiên nga. Thiên nga không thuộc về chúng ta, thậm chí thiên nga nước tắm đều vòng không đến chúng ta nếm một ngụm." Diêm Tùng nghe đối phương, đáy lòng của hắn cũng không có cảm giác được trí. Ngược lại có một loại mong muốn đi khiêu chiến quyết tâm. Ngược lại tự mình một người, hắn có nhiều tiền như vậy, tổng không đến mức sẽ nghĩ đến cùng mình đồng quy vu tận a. "Ngươi biết Giang thị tập đoàn bãi đỗ xe ở đâu a?" "Biết a." "Đi, mang ta đi nhìn xem." Diêm Tùng lôi kéo người bên cạnh. "Uy, ngươi điên rồi." Người kia vội vàng ngăn lại. "Chỗ kia cũng không phải bình thường người có thể đi a. Chúng ta vừa tới gần Giang thị tập đoàn, khả năng liền sẽ bị bảo an cho cả lại. Cứ như vậy đã qua, làm sao có thể đi vào a? Còn có, ngươi đi đâu vậy làm gì?" Diêm Tùng toét miệng cười nói. "Ngươi không phải nói, ta không kiến thức sao? Ta đây không phải nghĩ đến đi qua nhìn một chút, chứng vừa tăng kiến thức. Có thể kéo đến a?" "Ta không đi." "Muốn đi chính ngươi đi, ngược lại địa đồ cũng có thể tìm được. Ngươi xảy ra chuyện rồi, cũng đừng liên lụy ta." Người kia rút lui. Nhưng Diêm Tùng lại không có lùi bước. Đã không có người nào cùng chính mình cùng đi, vậy liên tự mình một người đã qua. Hắn tìm tới Giang thị tập đoàn cụ thể địa chỉ, sau đó lên một chiếc xe taxi. Giang Bắc cùng Lý Mộng Giao hai người trên đường phố không ngừng đi tới. Lại là vui bữa, lại là ăn cái gì, bất chi bất giác thời gian liền đi tới 10 giờ hơn. Mà trong phòng làm việc Lý Ngải, sớm đã đổi lại quần áo mới. Bộ quần áo này cũng là nàng chuyên môn chọn lựa ra. Màu đen sa y sợi tổng hợp đai đeo váy. Cái này một thân đầy đủ tràn ngập sức hấp dẫn. Chỉ cần là nam nhân thấy được, đều sẽ kìm lòng không được yêu chính mình. Y phục này là Lý Ngải trước đó liền mua về. Nhưng nàng cũng vẫn luôn chưa đầy đủ Giang Bắc. Lại thêm Giang Bắc một lần nữa đem Giang thị tập đoàn cho làm lên. Trong đoạn thời gian đó, Lý Ngải cũng mười phần bận rộn. Căn bản không có thời gian cùng Giang Bắc cùng một chỗ vui vẻ. Nhưng đêm nay lại không giống. Nàng đã đợi chờ đợi mấy giờ, vẫn như trước không thấy Giang Bắc tới. Lý Ngải đánh Giang Bắc phòng làm việc gian phòng được chứ? Cũng không có người nghe. Kỳ quái, Giang Bắc đi làm cái gì? Không phải đã nói, đêm nay sẽ tìm đến ta sao? Ghê tởm, Giang Bắc, ngươi dám đùa ta. Chương 1911, đối Giang Bắc trừng phạt. Chương 1911, đối Giang Bắc trừng phạt. Lý Ngải sinh khí đi đến chuẩn bị xong rượu đỏ trước. Nàng bưng rượu lên đến, một ngụm đem bên trong rượu đỏ toàn bộ uống vào. Một chén rượu lại cảm thấy không đủ, lại tiếp tục đổ nửa chén uống xong. Nguyên một bình rượu đỏ, rất nhanh chỉ còn lại nửa bình. Sau đó Lý Ngải đỏ lên khuôn mặt, lung la lung lay đi tới một cái bàn trước. Nàng mở ra ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một đầu roi. Cây roi màu đen quấn quanh ở một cây gậy gỗ bên trên. Lý Ngải dùng tay huy vũ mấy lần, cảm thấy lực đạo không đủ, đánh vào người cảm giác không đau. Lý Ngải tại trong ngăn kéo tìm, cuối cùng lựa chọn một thanh kim loại thước. Nàng cầm cây thước ở trên tay mình đánh một cái thử một chút. Bởi vì say rượu nguyên nhân, nàng cũng không có cảm giác được cơ nào đau đớn. Nhưng nhìn xem chính mình đỏ rực bàn tay, nàng cũng hiểu được, đây tuyệt đối có thể thật tốt nhường Giang Bắc chướng một chút chi nhớ. Tại nàng chuẩn bị kỹ càng đây hết thảy thời điểm, cổng cũng truyền tới động tĩnh. Theo cửa bị đẩy ra, Giang Bắc cũng từ bên ngoài đi bảo. "Thật có lỗi, ra ngoài chậm trễ thời gian có chút dài, rồi mới trở về." Giang Bắc đi tới sau, lại phát hiện trong phòng đen như mực. "Ân, Lý Ngải." Hắn mơ hồ nhìn được chính mình cách đó không xa đứng đấy một người. "Sao không bật đèn a?" Giang Bắc đi tới chốt mở đèn trước, đưa tay mở đèn. Sau đó hắn liền thấy, người mặc gợi cảm quần áo Lý Ngải đứng tại trước giường, nàng một chân giẫm lên bên giường, một chân đứng tại trên mặt đất, hai cái đùi cứ như vậy bại lộ tại Giang Bắc trước mặt, váy cũng bị Lý Ngải cố ý đặt ở một bên. Trong đám đó phong quang cũng là như ẩn như hiện. Hình tượng này, thật là Giang Bắc cũng không hề có nghĩ qua. Lý Ngải tại trước chiến trận là một nữ cường nhân, tại bất luận cái gì phương diện đều có không thua bất luận người nào năng lực. Nàng là một cái cực kỳ thật mạnh người, nhưng bây giờ nàng lại bày ra dịu dàng một mặt, vì mình vậy mà mặc vào gợi cảm quần áo, Giang Bắc đều không có nghĩ qua. Như thế gợi cảm y phục mặc tại trên người nàng sẽ bày biện ra hiệu quả gì? Chỉ là trước mắt một màn này, liền đã nhường Giang Bắc bắt đầu huyết mạch bành trướng, tim đập rộn lên. Đã đợi không kịp, ta tới. Giang Bắc một bên hướng phía Lý Ngải tới gần, vừa bắt đầu thoát lấy y phục của mình. Đợi đến Lý Ngải trước mặt lúc, hắn liền đã không mảnh vải che thân. Lý Ngải toàn bộ hành trình trên mặt nụ cười, mà trên mặt nàng đỏ ửng, cũng làm cho Giang Bắc biết, nàng đây là tại khổ đợi chính mình lúc đã từng uống rượu. Trong cả căn phòng bầu không khí đều đã tô đậm tới mức này, nếu là Giang Bắc còn không biết làm thế nào, vậy tối nay chẳng bằng không đến. Bà bối, chờ lâu a. Giang Bắc giang hai cánh tay, mong muốn cho Lý Ngải một cái ôm ấp. Có thể đối diện cho tới hắn, không phải Lý Ngải ôm ấp, lại là Lý Ngải cầm trong tay một thanh kim loại thước. Ba. Lý Ngải muốn đánh Giang Bắc mặt, có thể nghĩ tới ngày mai công tác, nếu để cho thuộc hạ nhìn thấy, sẽ ảnh hưởng tới bản thân hắn. Thế là lựa chọn đánh Giang Bắc bả vai. Lần này đánh xuống, Giang Bắc đều che lấy bả vai ngồi xổm ở trên mặt đất. Sau đó lúc ngẩng đầu lên, liền thấy Lý Ngải đang ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm hắn. trong ánh mắt không có trước đó dịu dàng, hiện tại chỉ còn lại nghiêm túc, không cho Giang Bắc đứng dậy thời gian. Lý Ngải một chân giẫm tại Giang Bắc trên bờ vai. Giang Bắc nhìn xem giẫm tại trên bả vai mình chân ngọc, ngược lại ngẩng đầu lên nhìn về phía Lý Ngải thành khẩn xin lỗi. Đêm nay Mộng Giao gọi ta ra ngoài, nàng gọi ta, ta không thể không đi thôi. Cho nên, ở giữa chậm trễ một chút thời gian, rồi mới trở về chậm chút. Ngươi đến muộn 3 giờ, ta đợi ngươi 3 giờ. Lý Ngải giọng nói chuyện đều biến có chút băng lãnh. Ta biết, ta sai rồi. Giang Bắc đem Lý Ngải chân để dưới đất, đi theo thân đến, đem Lý Ngải bế lên. Ăn cái gì sao? Khí đã no đầy đủ. Kia tắm rửa sao? Không thể. Xem ra ngươi vẫn là không có tha thứ ta. Giang Bắc thất lạc gục đầu xuống. Vậy ta đêm nay vẫn là đi đi. Chờ ngươi hết giận, gọi điện thoại cho ta, ta trở lại. Giang Bắc buông lòng ra Lý Ngải, xoay người lại, bắt đầu nhặt trên đất quần áo. Ngươi đi một cái thử một chút. Lý Ngải nghe được Giang Bắc lời nói này, trực tiếp nhào vào Giang Bắc trên thân. Trong tay thước cũng đi theo rơi trên mặt đất. Lý Ngải ghé vào Giang Bắc trên bờ vai, miệng cũng tiến tới Giang Bắc bên hai. Đêm nay ngươi nếu là đi, ta ngày mai cũng biết lập tức từ chức rời đi Giang thị tập đoàn. Ta tuyệt đối sẽ trốn ở một cái ngươi mãi mãi cũng tìm không thấy địa phương, để ngươi cả một đời đều không nhìn thấy ta. Giang Bắc nghe Lý Ngải nói ra được nói nhảm, liền biết nàng đã không tức giận. Giang Bắc xoay người lại, đem Lý Ngải ôm vào trong ngực. Như vậy sao được? Ngươi mới là Giang thị tập đoàn linh hồn. Không có ngươi, cái này tập đoàn còn thế nào vận chuyển xuống dưới? Yên tâm, ta không đi, cũng sẽ không để ngươi đi. Giang Bắc ôm Lý Ngải, cùng đi theo tới bên giường. Quan bê ánh đèn, mở ra không khí đèn. Theo Lý Ngải mở miệng mệnh lệnh. Trong phòng trí năng ở không, cũng là đóng lại màu trắng ánh đèn. Đi theo đủ mọi màu sắc, nhưng cũng không sáng tỏ đèn đầu phát sáng lên. Đem chọn cái giường đều quanh quẩn tại dạng này không khí phía dưới. Lý Ngải theo phía dưới gối đầu lục lọi, lấy ra một giải lụa cùng một cái bịt mắt. Nàng đem đồ vật đưa cho Giang Bắc. Đêm nay, ta thuộc về ngươi, tùy ý ngươi phát huy. Giang Bắc nhìn xem trong tay mình đồ vật, cụ minh bạch Lý Ngải tâm tư. Hắn thận trọng trói lại Lý Ngải tay, đi theo giúp nàng mang lên trên ánh mắt. Tại ở vào hoàn toàn tối trạng thái, Lý Ngải có thể cho rõ ràng nghe thấy tiếng tim mình đập. Dưới loại tình huống này, nàng cũng đúng không biết tràn ngập tò mò. Ngoại trừ hiếu kỳ bên ngoài, còn có không biết sự vật, cũng mang cho nội tâm của nàng chờ mong. Một buổi tối, một cái giường, hai người, liền đã xảy ra rất nhiều cố sự. Giang thị tập đoàn cổng, Diêm Tùng theo trên xe đi xuống. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn xem nhà cao tầng. Nguyên một tòa nhà đều là Giang thị tập đoàn. Cái này có thể để Diêm Tùng nhìn xem có chút thấy thèm. Dáng dấp đẹp trai như vậy, con mẹ nó có tiền như vậy. Cái này thế đạo còn có thiên lý sao? Diêm Tùng đồng thời cũng nhìn thấy quay chung quanh tại Giang thị tập đoàn cao ốc lầu dưới bảo an. Nguyên một đám đứng được 10 phần thẳng tắp, cũng có người tại vây quanh cao ốc tuần tra. Đừng nói là mong muốn đi vào tầng hầm. Một khi hắn tới gần, người lập tức sẽ bị nơi này bảo an tiến lên ngăn lại. Diêm Tùng ngồi xổm ở bên đường, tự hỏi như thế nào mới có thể tới gần. Đúng rồi, có. Diêm Tùng linh cơ khẽ động, muốn đi ra một biện pháp tốt. Hắn sửa sang lại quần áo một chút, sau đó hướng thẳng đến bảo an đi tới. Làm cái gì? Bảo an khi nhìn đến hắn sau, cũng là lập tức hướng phía hắn đi tới, đem hắn cho ngăn ở cao ốc bên ngoài. Diêm Tùng chỉ vào cao ốc hỏi, nơi này là Giang thị tập đoàn a? Bảo an nhẹ gật đầu. Là, ngươi có chuyện gì? Ta là tới nhận lời mời bảo an. Chương 1912, ta làm việc cho ngươi trả nợ. Chương 1912, ta làm việc cho ngươi trả nợ. Bảo an nghe Diêm Tùng lời nói, lập tức mở miệng nhắc nhở. Nơi này không phải ngươi nhận lời mời địa phương. Nhìn xem ngươi bộ dáng, vẫn là một cái học sinh a. Học sinh muốn kiếm tiền, tốt nhất đi làm kiêm chức, chúng ta nơi này là không thu sinh viên. Bảo an đang nói xong lời nói về sau, liền không ở ngôn ngữ, chỉ là nhìn xem Diêm Tùng. Giang thị tập đoàn công tác bảo an đều là Cường ca người bên kia tới làm, mà Cường ca bản thân liền là Giang thị tập đoàn người, cho nên trong nhà mình tập đoàn đương nhiên cũng muốn dùng công ty mình nhân tài đáng tin cậy. Diêm Tùng nhìn bọn họ một chút, cũng biết tự mình muốn đi vào không có đơn giản như vậy. Tốt, ta ơn nhắc nhở, ta hiện tại liền đi. Diêm Tùng đi theo quay người rời đi, nhưng hắn cũng không có đi bao xa, đi ra một khoảng cách sau liền ngừng lại. Hắn còn cũng không tin bọn hắn thật sẽ như thế nghiêm mật. Theo 11 giờ bắt đầu, Diêm Tùng vẫn đều đang nghĩ tất cả biện pháp có thể đi vào trong tầng hầm ngầm, nhưng lại nhiều lần đều bị bảo an phát hiện ra, cũng đem nó cho đuổi ra ngoài. Đại gia cũng đều phát hiện tiểu tử này kỳ quặc, hơn nửa đêm không quay về đi ngủ, một mực tại cái này tàn bộ, khẳng định là có chuyện gì, cho nên trông coi càng thêm cẩn thận cùng nghiêm ngặt. Diêm Tùng theo ban đêm tới hừng đông, đều không có tiến vào bãi đậu xe dưới đất cơ hội. Nhưng tại hắn muốn lựa chọn từ bỏ thời điểm, bảo an giao ban, Diêm Tùng thừa dịp bảo an giao ban khẽ hở, len lén trốn ở cổng bãi đỗ xe phía sau xe. Bọn người rời đi về sau, hắn không ngừng tìm kiếm lấy công sự che chắn, dần dần tới gần bãi đậu xe dưới đất cổng. Bãi đỗ xe là không thu phí, cho nên cũng không cần người đến trông giữ, chỉ cần theo cổng bảo vệ sảnh đi qua, liền đã xem như thành công đi đến. Diêm Tùng cũng không có nghĩ đến, chính mình vậy mà lại thật thành công trà trộn vào đến. Hắn đi tới bãi đậu xe dưới đất, thật đúng là bị đồng học kia nói trúng. Trong này đặt lấy cố xe, mỗi một cái đều là xe sang trọng, giá tiền thấp nhất đều là 50 vạn trở lên, càng có hơn ngàn vạn cố xe. Diêm Tùng bốn phía nhìn một chút, mục tiêu khóa chặt tại một chiếc 70-80 vạn tả hữu cố xe. Hắn đi đến xe phía trước, lại cảnh giác nhìn một chút bốn phía, xác định đều không có người sau. Hắn theo khẩu đại lý lấy ra một cây tiểu đao, liền bắt đầu tại trên thân xe rót thịt cỏ, mà xe cũng đi theo vang lên cảnh báo thanh âm. bảo an nghe được thanh âm sau cũng là vội vã chạy tới. Đi tới bãi đậu xe dưới đất liền thấy Diêm Tùng đang dùng tiểu đao không ngừng thổi mạnh thân xe. Giờ phút này thân xe đã hoàn toàn thay đổi, trên thân xe tức thì bị vạch ra đến không hết vết đao. Dừng tay, ngươi làm gì? Bảo an không nói nhảm, trực tiếp chạy tới đem Diêm Tùng cho đặt tại trên mặt đất. Ta liền biết tiểu tử ngươi không thành thật, vậy mà thừa dịp chúng ta giao ban len lén chạy vào. Ngươi cũng đã biết đây đều là xe gì, tùy tiện một chiếc xe ngươi cũng không thường nổi. Diêm Tùng cũng không phản kháng, thậm chí đang nghe bảo an lời nói sau trên mặt đều mang nụ cười. Bảo an nhìn thấy bộ dáng của hắn, thậm chí đều cảm thấy hắn có bệnh tâm thần. Bên cạnh bảo an đau lòng nhìn xem cốt xe, làm sao bây giờ? Đây chính là chủ tịch xe, dù là chiếc xe này không phải nhất quý báu, nhưng cũng là Giang Bắc thường xuyên ra ngoài lái xe chiếc. Giang Bắc trừ phi là tình huống đặc biệt, bằng không bình thường cũng sẽ không quá mức trương dương. 7-80 vạn xe cũng đầy đủ dùng thay đi bộ. Bảo an cũng nhất thời không biết làm sao. Chuyện này nếu là trách tội xuống, đó chính là bọn họ bảo an không có tận trách. Bồi thường tiền sợ không phải phải rơi vào mấy người bọn hắn trên đầu. Dấu diếm khẳng định là không đạt được. Giang Bắc cố xe mỗi ngày đều sẽ ra ngoài, một khi bị Giang Bắc phát hiện, bọn hắn vẫn như cũ khó thoát tội lỗi. Còn có thể làm sao? Chi tiết báo cáo a. Liền xem như Giang Bắc trách tội bọn hắn trông giữ bất lợi, bọn hắn cũng nhận. Cái này cũng đúng là bọn hắn không có làm đến nơi đến chốn. Nếu không, như thế nào lại nhường Diêm Tùng như vậy mà đơn giản chạy vào? Bảo an căm tức nhìn Diêm Tùng. Tiểu tử ngươi, cho chúng ta xông ra đại họa. Nếu là chúng ta bởi vì ngươi bị liên lụy, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Dồn dập chuông điện thoại vang lên. Giang Bắc mở ra mông lung ánh mắt, đưa tay cầm lên bên cạnh điện thoại đặt ở bên tai. Ngủ ở bên cạnh hắn Lý Ngải cũng chỉ là nhúc nhích một chút, đi theo ôm chặt Giang Bắc. Chủ tịch, thật có lỗi, sớm như vậy quấy rầy ngài. Chúng ta vừa rồi bắt lấy một cái tiểu đâu, hắn cố ý hư hại ngài cốt xe. Tiểu đâu? Giang Bắc nghe nói như thế, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thế nào còn có người trộm được bọn hắn Giang Thị tập đoàn? Người ở đâu nhi? Giang Bắc mở miệng dò hỏi. Chúng ta ngay tại một tầng hầm. Tốt, ta đến ngay. Giang Bắc để điện thoại di động xuống. Lý Ngải cũng đi theo mở mắt. Thế nào? Xảy ra chuyện gì? Giang Bắc lắc đầu. Không có chuyện gì, ngươi ngủ tiếp một lát, ta đi xử lý một chút. Lý Ngải lên tiếng, tiếp tục nhắm mắt lại ngủ. Đi theo Giang Bắc người mặc áo ngủ, ngồi thang máy đi tới một tầng hầm. Sau đó liền thấy mấy cái bảo an, toàn bộ đều tại vây quanh một cái học sinh. Nhìn hắn tuổi tác, bất quá cũng so với mình nhỏ 2-3 tuổi. Giang Bắc liếc mắt liền thấy được chính mình trước kia bị cạo sờn cố xe. Hắn sau đó nhìn về phía bị tóm lên tới Diêm Tùng. Đây là ngươi làm? Diêm Tùng cũng là lẽ thẳng khí hùng. Không sai, là ta làm. Ua. Nếu như là người bình thường lời nói, gặp phải chuyện như vậy, nhiều ít đều sẽ lâm vào bối rối bên trong. Cái này dù sao cũng là chọn ra chuyện, cũng biết cho dạng, đồng thời nghĩ đối phương thành khẩn nói xin lỗi. Có thể những này thái độ, Giang Bắc tại Diêm Tùng trên thân căn bản không nhìn thấy. Ngược lại là thấy được một loại, ta chính là cố ý cảm giác. Nói chuyện đều là như vậy lý trực khí tráng. Người tên là gì? Diêm Tùng. Còn tại đến trường? Không sai, Ma Đô Đại học sinh viên đại học năm nhất. Giang Bắc nghe nói như thế, liền mở miệng hỏi. Ngươi là có hay không biết, ta cũng là Ma Đô Đại học. Ta là ngươi học trưởng. Biết à? Diêm Tùng trả lời rất tự nhiên. Nói như vậy, ngươi là cố ý hoạch nát xe của ta. Vì cái gì? Luôn có nguyên nhân à? Diêm Tùng nhìn xem Giang Bắc nói rằng. Ta biết chính mình vẽ xe của ngươi, cũng biết bồi thường cũng muốn hết mấy vạn. Nhưng bây giờ ta không có tiền, cho nên, ngươi có thể giữ lại ta tại công ty của ngươi công tác. Dùng ta tiền lương, đến bồi thường ngươi sửa xe tiền. Giang Bắc nghe được Diêm Tùng lời nói, cũng lập tức minh bạch hắn ý tứ. Ngươi một cái sinh viên đại học năm nhất, bất luận là lịch duyệt xã hội, vẫn là kinh nghiệm làm việc, giống như đều là không a. Ta dựa vào cái gì sẽ dùng ngươi đây? Huống chi, mong muốn đến chỗ của ta đi làm người, nhiều ít đều là nhân trung lắm vượng. Ngươi đơn giản mấy câu, ta liền cho ngươi công tác cơ hội. Dùng ta tiền, tới sửa xe của ta, ngươi bản tính này đánh không tệ a. Thả hắn, nhường hắn đi. Giang Bắc trực tiếp nhìn về phía bảo an dặn dò nói. Bảo an cũng không hai lời nói, trực tiếp buông lỏng ra Diêm Tùng. Cái này ngược lại đến phiên Diêm Tùng động. Chương 1913, không có bắt lấy cơ hội. Chương 1913, không có bắt lấy cơ hội. Đi, chờ một chút. Diêm Tùng nhìn thấy Giang Bắc muốn đi, hắn bắt đầu gấp. Thật chẳng lẽ không quan tâm bồi thường? Cái này cùng Diêm Tùng trước đó ý nghĩ có khác biệt rất lớn. Tại hắn đối lưu tiền nhân người thành kiến bên trong, phàm là người có tiền, đa số đều là ái tài, thần dữ của loại hình. Căn bản không có khả năng không quan tâm tiền. Trong mắt bọn họ, tiền mới là vị thứ nhất, mới là trọng yếu nhất đồ vật. Nhưng trước mắt Giang Bắc, chỉ là điều này, có đôi chút phá vỡ hắn nhận biết. Ngươi còn có chuyện gì? Giang Bắc dừng bước lại, trên mặt không nhịn được nhìn xem hắn. Diêm Tùng chỉ vào chiếc xe kia nói rằng, ta trả sát xe của ngươi, không nên bồi thường tiền sao? Coi như không có 10 vạn, cũng có 3-5 vạn a. Ta có thể cho ngươi làm công kiếm tiền, sau đó trả lại cho ngươi. Ngươi vì cái gì cự tuyệt? Tha rằng không cần ta bồi thường. Ngươi bồi thường? Giang Bắc cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía bảo an nói rằng, đến tiếp sau đem chiếc xe kia làm báo phế cỗ xe xử lý sạch. Chiếc xe này rơi xuống đất giá là 79 vạn, lại thêm một chút phụ cấp gì gì đó. Ta coi như ngươi 70 vạn, số tiền kia, ngươi lấy cái gì thưởng cho ta? Đánh cho ta công sao? Giang Bắc nhìn từ trên xuống dưới Diêm Tùng, sau đó lắc đầu. Theo trên người của ngươi, ta ngoại trừ nhìn thấy lăng đầu thanh đặc điểm bên ngoài, không nhìn thấy bất luận cái gì điểm nhấp nháy. đối với công việc của ngươi năng lực, ta là hoài nghi. Ta không biết dùng một cái, cần ta đến hoài nghi năng lực người. Ta cũng không nói không cần ngươi bồi thường. Đến tiếp sau báo hỏng đơn, cùng pháp viện lệnh truyền, đều sẽ đưa đến cha mẹ ngươi trong tay. Đương nhiên, ngươi cũng có thể nói là chính mình hiếu thuận, không muốn để cho phụ mẫu lo lắng. Kia lệnh truyền cũng biết truyền đến trên tay của ngươi. Nếu là có bản sự, ngươi liền đem số tiền kia trả lại cho ta. Về phần mong muốn dùng phương thức như vậy, đem đổi lấy tại ta chỗ này công tác cơ hội. Giang Bác dừng lại một chút, ánh mắt cũng đi theo biến sắc bén. Không có khả năng. Vì cái gì? Diêm Tùng phá lệ tốt kỳ. Rõ ràng hắn cách làm như vậy mới là thích hợp nhất cùng có lợi. Cũng là hai người đều có thể cả hai cùng có lợi cục diện. Vì cái gì Giang Bắc đều không có cân nhắc, liền cho trực tiếp từ chối. Giang Bắc tiến đến Diêm Tùng trước mặt, một đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Hành vi của ngươi như vậy chính là đang uy hiếp ta. Đối với một cái uy hiếp ta người, còn vọng tưởng tiến vào ta tập đoàn công tác, còn nghĩ ta cho ngươi mở tiền lương, dùng để đưa ta tiền. Ngươi sẽ cảm thấy ta sẽ ngu xuẩn tới, dựa theo ngươi ý nghĩ đi đi. Vậy chỉ có thể nói ngươi quá ngu xuẩn. Giang Bắc ngược lại nhìn về phía bảo an. Cứ dựa theo ta ý tứ đi làm. Thông chi chúng ta tập đoàn pháp vụ bộ, đem tương quan chuyện đều cho nói rõ ràng. Chỉ cần bồi thường cỗ xe khoản tiền chắc chắn hạng là được rồi. Còn lại bồi thường, xem ra một cái đại học phân thượng, ta cho hắn miễn đi. Giang Bắc nói dứt lời sau đó xoay người liền đi. Diêm Tùng lại tại đằng sau la to. Ngươi sẽ hối hận, Giang Bắc. Giang Bắc dừng bước lại, quay đầu nhìn thấy ngay tại căm tức nhìn chính mình Diêm Tùng. Hắn đang bị bảo an mang lấy mang đi. Giang Bắc cũng lười tiếp tục xem hắn một cái, đi theo xoay người lại. Diêm Tùng trực tiếp bị ném tới tập đoàn bên ngoài. Mà bây giờ thời gian cũng đang tới lúc làm việc. Không ít người đều lục tục theo trước mặt hắn trải qua. Sau đó lại dưới ánh mắt của hắn, đi vào Giang thị tập đoàn cao ốc lâu bên trong. Diêm Tùng cũng chỉ có thể đứng dậy, vỗ vỗ trên người mình bùn đất. Hắn hiện tại, trong lòng đối Giang Bắc lần nữa tràn đầy oán hận. Hắn lần này tới mục đích, vốn là hướng về phía kiếm tiền tới. Ai cũng biết, chỉ cần đi theo Giang Bắc, liền có thể kiếm tiền. Nhưng bây giờ hắn kế hoạch này thất bại. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể trở về. Nhanh đến buổi trưa, Diêm Tùng mới trở lại phòng học. Mà bây giờ đều đã bên trên kết thúc một tiết khóa. Nhìn thấy hắn trở về, ngồi cùng bàn cũng là vội vàng tò mò hỏi. Ngươi tối hôm qua đi Giang thị tập đoàn. Đi. Đồng học lập tức hứng thú. Thế nào? Có phải hay không nói với ta như thế? Bãi đậu xe dưới đất bên trong toàn bộ đều là xe sang trọng. Diêm Tùng đi theo nhẹ gật đầu. Sát thực rất nhiều. Học tập cho giỏi a. Chờ sau này kiếm lời đồng tiền lớn, ngươi cũng có thể mua. Đồng học vỗ vỗ Diêm Tùng bả vai. Mà bây giờ Diêm Tùng cũng đã bắt đầu tiếp tục nghĩ đến biện pháp. Hắn biết rõ tình cảnh trước mắt mình. Hắn học tập sát thực tốt. Không phải, cũng sẽ không trở thành ma đô đại học học sinh. Xem như trong nước có thể đếm được trên đầu ngón tay đỉnh cấp đại học, có thể thi được tới học sinh, tự nhiên cũng đều là học giỏi. Có thể học tập tốt là một mặt, gia cảnh cũng là một mặt khác. Diêm Tùng cũng là biết rõ điểm này, cho nên mới nghĩ đến chính mình đi tìm cơ hội, sau đó nắm lấy cơ hội, dễ dàng cải biến mình bây giờ mệnh lệnh. Hắn biết rõ biết, chỉ là dựa vào mình bây giờ, cho dù là tương lai tốt nghiệp, cũng chỉ bất quá là tìm an ổn công tác, sau đó vẫn như cũ như bây giờ như vậy, nghèo khó, an ổn vượt qua cả đời này. Có thể đó cũng không phải Diêm Tùng mong muốn. Hắn muốn trở thành hữu tiền nhân. Cái này cũng vẫn luôn là giấc mộng của hắn. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có thể học tập cho giỏi. Nhưng lần này cơ hội, hắn xác thực sáng tạo ra. Nhưng, Giang Bắc lại không cho hắn cơ hội này. Nhưng hắn sẽ không bỏ qua. Phàm là có thể lên cao cơ hội, hắn cũng sẽ không từ bỏ. Tan học về sau, Diêm Tùng hứng hở đi trong trường học. Ngay tại đi tới thời điểm, một cái nhường hắn nhìn quen mắt người. Người này không phải là ngày đó, chính mình nhìn thấy các nàng cùng Giang Bắc cùng một chỗ trong đó một cái sao. Hơn nữa, dung mạo của nàng cũng hết sức xinh đẹp. Diêm Tùng nhìn thấy Nhậm Thiên Thiên, cũng lập tức nghĩ đến một cái biện pháp. Chính mình nếu là có cơ hội cùng Nhậm Thiên Thiên ở cùng một chỗ, kia về sau không giống có thể bay hoàng lên cao a. Diêm Tùng khi nhìn đến Nhậm Thiên Thiên về sau, chủ động tìm qua. Mỹ nữ Nhậm Thiên Thiên nghe được thanh âm, đi theo dừng bước lại, quay đầu. Hắn cũng không có trước tiên bằng lòng, mà là xem kỹ lấy đứng ở trước mặt mình Diêm Tùng. Ngươi là đang gọi ta sao? Diêm Tùng mỉm cười gật đầu. Không sai, toàn bộ trong trường học, chứ ngươi ở ngoài, dường như cũng không có cái thứ hai mỹ nữ. Nhậm Thiên Thiên nghe được lời nói này, cười theo một tiếng. Không nghĩ tới, miệng nhỏ của ngươi vẫn rất ngọt. Nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi là sinh viên đại học năm nhất ta. Thế nào? Gọi ta có chuyện gì? Vẫn là tìm không thấy lên lớp phòng học. Diêm Tùng liền đội vàng lắc đầu nói rằng, đó cũng không phải, ta chỉ là nhìn xem mỹ nữ tỷ tỷ xinh đẹp, cho nên muốn tới đây nhận thức một chút. Đúng rồi, còn chưa chính thức giới thiệu. Ta gọi Diêm Tùng, không biết do mỹ nữ tỷ tỷ tên gọi là gì. Nhậm Thiên Thiên nghe hắn như vậy, trong lòng cũng đi theo một hồi bật cười. Diêm Tùng không phải liền là phải bồi thường Giang Bắc cỗ xe người kia sao? Chuyện này đã sớm tại bọn hắn bên này truyền ra. Ta gọi Nhậm Thiên Thiên, nhớ kỹ mau chóng trả nợ a. Chương 1914, thay đường ra chương 1914, thay đường ra Diêm Tùng nghe được Nhậm Thiên Thiên lời nói, trong lòng không khỏi lộ bộ một chút. Chính mình sự tình, nàng đều đã biết. Xem ra chính mình trước đó ý nghĩ cũng đã hoàn toàn vô dụng. Nhậm Thiên Thiên mặt mỉm cười nhìn xem trước mặt Diêm Tùng. Tiểu đệ đệ, có phải hay không muốn theo đuổi tỷ tỷ, cùng tỷ tỷ cùng một chỗ? Sau đó dựa vào tỷ tỷ và Giang Bắc quan hệ, nhờ Giang Bắc giúp ngươi một tay. Thật không tiện. Ngươi ý nghĩ đã để Bắc Ca mò được rõ rõ ràng ràng. Hắn cũng đã sớm cùng chúng ta đã hảo chiêu hô, ngươi một chiêu này không có hiệu quả. Nhậm Thiên Thiên nhìn một chút trên cổ tay đồng hồ. thời gian của ta không còn sớm, ta phải rời đi. Nhậm Tiên Tiên đi vài bước, lại xoay người lại đối Diêm Tùng nói rằng, đúng rồi, suýt nữa quên mất nhắc nhở ngươi, lệnh truyền xế chiều hôm nay liền sẽ tới trong tay của ngươi. Đến lúc đó, ngươi nhớ kỹ ra tòa a. Nhậm Tiên Tiên câu nói sau cùng, có thể nói là giết người lại chu tâm. Điều này cũng làm cho Diêm Tùng đối Giang Bắc càng thêm oán hận. Giang Bắc, ngươi lại ra, đây là ngươi bức ta, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp báo thù. Diêm Tùng nắm chặt nắm đấm, giận dữ quay người rời đi. Nhậm Tiên Tiên sau khi đi, về tới trên xe, liền đem chuyện này nói cho Giang Bắc. Chuyện thật đúng là như là Giang Bắc nói như vậy. Tiểu tử này thật đúng là không có từ bỏ. Không cần để ý tới. Giang Bắc nhìn thấy Nhậm Tiên Tiên tin tức sau, đơn giản hồi phục bốn chữ. Nhậm Tiên Tiên cũng là có chút hiếu kỳ hỏi thăm Giang Bắc. Ngươi là thế nào biết hắn có ý nghĩ như vậy? Hơn nữa, sẽ còn quyết định, sẽ đối với ta ra tay. Ta Thiên Tiên Hòa Mộc Giao, Múa Dương các nàng cùng một chỗ, chẳng lẽ các nàng không phải càng hẳn là mục tiêu sao? Giang Bắc khi nhìn đến tin tức của nàng sau, cũng đi theo trả lời. Rất đơn giản, bởi vì hắn không muốn cố gắng, còn nghĩ đạt được càng nhiều cơ hội. Lý Mộng Giao là bạn gái của ta, đây cũng là toàn bộ học tập đều biết chuyện. Hắn đã sớm trêu chọc ta, không có khả năng không biết rõ Lý Mộng Giao chuyện. Huống chi, hắn cũng có tự mình hiểu lấy, biết Lý Mộng Giao sẽ không đồng ý. Trịnh Vũ Dương càng không cần phải nói, ánh mắt của nàng so Lý Mộng Giao đều cáo. So sánh ngươi cùng Trịnh Vũ Dương, hắn lựa chọn khả năng lớn nhất ngươi. Bởi vì tuổi của ngươi bản thân cũng không phải là học sinh, nếu thật là độc thân, vậy hắn liền có thể lựa chọn tìm ngươi ăn bám, liền nhìn ngươi có cho hay không cơ hội. Nghe Giang Bắc phân tích, Nhậm Thiên Thiên cũng mới hiểu được. Xác thực chính như Giang Bắc lời nói, mà Diêm Tùng cũng không có cái gì vô liếng. Hắn duy nhất vô liếng chính là dựa vào chính mình giờ phút này tuổi trẻ, tinh lực tràn đầy. Cho nên, hắn mới nghĩ đến ăn bám con đường này. Huống chi, muốn ăn cơm chùa cũng không có đơn giản như vậy. Ít nhất Nhậm Thiên Thiên không cần hắn dạng này cơm chùa vương. Về tới ký túc xá, Diêm Tùng trực tiếp nằm ở trên giường. Hắn vẫn luôn nghĩ đến biện pháp, ngay tại hắn buồn bực thời điểm, Bằng Hữu từ bên ngoài đi vào. "Ai? Ngươi thế nào tại ký túc xá đâu?" Nghe Bằng Hữu đặt câu hỏi, Diêm Tùng đi theo hiếu kỳ hỏi ngược lại. "Lời này của ngươi có ý tứ gì?" Bằng Hữu ngồi bên giường, cười lớn nói, "Ta nghe có người nói, nhìn thấy ngươi đi tìm cô nương thổ lộ, sau đó bị cự tuyệt." Diêm Tùng nghe nói như thế, nhướng mày. Hắn không vui xoay người sang chỗ khác. "Xéo đi, nếu là muốn chế giễu ta, vậy ngươi có thể tiết kiệm bất lực khí. Ta ít nhất nghĩ đến nắm lấy cơ hội cải biến chính mình." Bằng Hữu nghe được lời nói này, cùng đi theo tới bên cạnh hắn ngồi xuống, cùng sử dụng cổ vũ phương thức, vỗ vỗ Diêm Tùng bả vai. Mà Diêm Tùng lại vặn vẹo một chút thân thể. "Đi ra." "Không phải, anh em, ngươi nghe ta nói." Bằng Hữu mở miệng nói ra. "Ta biết ngươi ý nghĩ, nhưng này một số người đều là không thiếu tiền, thế nhưng sẽ không nhìn chúng ta những học sinh này à. Trong trường học, ngươi là không có cơ hội. Chớ nói chi là những cái kia đại tiểu thư, mỗi một cái đều là nhân tinh. Liền xem như nàng đáp ứng, trong nhà nàng người cũng sẽ không đồng ý. Lấy điều kiện của ngươi, đúng là có cơ hội. Thì như, tìm tuổi tác lớn, có tiền. Ngược lại mục đích của ngươi là tiền, còn quản đối phương tuổi tác lớn không lớn đâu. Huống chi, tuổi tác lớn, cũng không cái gì không tốt, quan tâm, sẽ chiếu cấu người đâu." Bằng Hữu một phen, cũng làm cho Diêm Tùng đi theo mở mắt. Lúc trước hắn xác thực không có nghĩ qua vấn đề này, mà bây giờ đúng là dạng này. Những kia tuổi trẻ mỹ mạo, làm sao lại để ý chính mình? Coi như mình dáng dấp đẹp trai một chút, toàn bộ đại học hơn mấy ngàn bạn người, chính mình ở bên trong thật đúng là không có chỗ xếp hạng. Diêm Tùng cũng biến thành tinh thần, hắn nhìn xem trước mặt Bằng Hữu hỏi, "Nhưng bây giờ đi chỗ nào gặp phải người loại này a? Ngươi biết, chúng ta bên người căn bản không có tài nguyên." "Cái này còn khó nói." Bằng Hữu cười đối với hắn nói rằng, "Đó là đương nhiên là muốn đi một chút cao cấp hội sở a. Ma Đô vẫn là có rất nhiều nhà hội sở, nơi nào phục vụ đều là nhất lưu. Bản thân ngươi liền dáng dấp không tệ, chỉ cần có thể nhận lời mời bên trên, sau đó phải làm chuyện, cái kia chính là chờ đợi. Dạng này hội sở, phàm là có rất ít đơn độc nữ sinh đi. Chỉ cần là đơn độc đi, kia trên cơ bản đều là hướng về phía nam nhân đi. Nói không chừng ngày nào, cơ hội như vậy liền sẽ rơi vào trên đầu của ngươi." Diêm Tùng trên mặt dần dần lộ ra nụ cười. "Như vậy tốt quá, huynh đệ, ngươi quả thực chính là ta phúc tinh a. Ta nếu là có cơ hội, lên như diều gặp gió, cũng tuyệt đối sẽ không quên ngươi ân tình. Ta hiện tại liền đi tìm, nhìn xem chỗ nào còn cần người, hiện tại liền đi qua nhận lời mời." Bằng Hữu mỉm cười gật đầu. "Không có vấn đề, đúng rồi, tốt nhất có thể thị trường kiện thân. Có cơ bụng, đối với phụ nữ mà nói, đây chính là thêm điểm hàng a." "Minh bạch." Diêm Tùng đứng tại cổng, vui vẻ chạy ra ngoài. Mỹ Quốc, Ngải Lâm trong khoảng thời gian này vẫn luôn đang cố ý xa lánh lấy Phò Nhỉ, mà Phò Nhỉ căn bản không biết rõ những này, càng không biết chính mình tất cả hành động, toàn bộ đều nắm giữ tại Ngải Lâm trong tay. Mỗi lần Ngải Lâm đưa ra muốn rời khỏi trong nhà một đoạn thời gian, Phò Nhỉ đều sẽ làm bộ mười phần lưu ý trong lòng, lại hết sức mở ra tâm, ước gì nàng nhiều rời đi mấy ngày. Dạng này, hắn liền có thể cùng Diệp Lâm Na cùng một chỗ thời gian càng nhiều. Hơn nữa, từ lần trước Phò Nhỉ trên thuyền cùng Diệp Lâm Na ăn bụng qua một lần về sau, hắn càng ngày càng nhiều phát hiện, Diệp Lâm Na trên thân có được quá nhiều ưu điểm. Trên giường công phu càng là nhất lưu, không thể nói. Những này đều là Ngải Lâm không có đủ, thậm chí là khiếm khuyết bộ phận. Mà hắn lại yêu thích những này, có thể nói là cùng Diệp Lâm Na trở thành một cái hoàn mỹ dưới mặt đất tình lữ. Ngải Lâm chân trước vừa đi, Phó Ní liền đã không kịp chờ đợi xông vào Diệp Lâm Na trong phòng. Diệp Lâm Na vẫn còn ngủ say, dù sao mới buổi sáng 5 điểm. Phó Ní đi vào sau, liền nằm Diệp Lâm Na trên giường. "Bà bối, ngài Lâm lại muốn ra ngoài vài ngày, trong khoảng thời gian này, chúng ta có thể khoái hoạt ở cùng một chỗ. Chương 1915, ở trước mặt gặp được chương 1915, ở trước mặt gặp được Diệp Lâm Na mở ra cặp mắt mông lung. Vừa mở ra mắt liền thấy Phò Nhi ghé vào trên người mình. Mà nàng người mặc nát váy áo ngủ, đều đã bị Phò Nhi nóng nảy cho sốc lên. Vừa sáng sớm cứ như vậy đói khát ta. Diệp Lâm Na chẳng những không có phản cảm, ngược lại ưa thích hai tay ôm Phò Nhi. Phò Nhi ngẩng đầu lên, nhìn xem Diệp Lâm Na, chủ động hôn lấy một chút. Ha ha, so sánh ta đói khát, ta ngược lại thật ra không bằng ngài Lâm. Ta phát hiện nàng hiện tại đã cùng ngoại công của ta càng ngày càng mật thiết. Hai người quan hệ càng ngày càng gần, nàng đều có thể, ta lại thế nào không được. Ngược lại kế tiếp cũng không có người quản chúng ta. Ngươi nói, chúng ta đi chỗ nào chơi? Vẫn là nói, mấy ngày nay, cả ngày đều ở nhà. Diệp Lâm Na nghe Phò Nhi lời nói, nàng cũng đi theo bắt lấy một cái trọng điểm. Ngài Lâm cùng Phò Nhi ông ngoại, cũng chính là dễ cái sở tình nhân bí mật. Bọn hắn tên này cửa vọng tộc trong nhà, thật đúng là đủ loạn. Bất quá, loạn hay không, cùng nàng cũng không có cái gì quan hệ. Ít nhất bên cạnh mình, có một cái rất sủng ái mình người. Đối với Diệp Lâm Na mà nói, những này cũng đầy đủ. Diệp Lâm Na nhắm hai mắt lại, thưởng thụ lấy Phò Nhi bờ môi ấm áp. Phò Nhi tay cũng đi theo vây quanh Diệp Lâm Na gáy, như một ôm. Có thể tay của hắn lại trực tiếp tiến vào Diệp Lâm Na phía dưới gối đầu, đồng thời còn tại phía dưới gối đầu mò tới một cái thô sáp đồ vật. Phò Nhi buông lỏng ra Diệp Lâm Na, đem vật kia đem ra. Lúc này mới phát hiện lại là một cây dưa leo. Phò Nhi nhìn thấy cái này, Diệp Lâm Na cũng sợ hãi. Hôm qua tại làm xong bản thân về sau, Diệp Lâm Na quên đi xử lý. Trên mặt của nàng cũng không thấy phải có chút xấu hổ. Thật xin lỗi, trong khoảng thời gian này ngài Lâm ở nhà, cho nên ta Diệp Lâm Na giờ phút này cũng không biết nên như thế nào giải thích. Chính nàng nghĩ thầm, chính mình giờ phút này khẳng định tại Phò Nhi trong mắt là một cái mười phần biến thái người a. Không sao cả. A. Diệp Lâm Na ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Phò Nhi. Nàng không có chờ đến Phò Nhi quả trách, thậm chí cho dù là một câu khiển trách, Phò Nhi vậy mà hoàn toàn tha thứ chính mình. Ngài Lâm ở thời điểm chúng ta không thể trực tiếp cùng một chỗ, trong khoảng thời gian này cũng ủy khuất ngươi, cũng chỉ có thể để nó để thay thế ta. Nhưng bây giờ không giống như vậy, chúng ta có thể tiếp tục. Chỉ cần ngươi cần, ta vẫn tại bên cạnh ngươi. Diệp Lâm Na cũng trong nháy mắt bị Phò Nhi lời nói này cho cảm động tới. Nàng thế nào cũng không nghĩ đến, chính mình đời này còn có thể nghe được dạng này một phen ấm áp lời nói. Diệp Lâm Na trực tiếp ôm lấy Phò Nhi, nàng đều muốn dính tại Phò Nhi trên thân không xuống. Hai người không biết xấu hổ không biết thẹn rất nhanh triển khai. Mà tại sao Lý nhìn xem đây hết thể ngại Lâm, trên mặt vẫn như cũ ung dung thản nhiên. Nàng để điện thoại di động xuống, ngược lại nhìn về phía ngồi bên cạnh mình Dễ Tiểu Sơ. Ông ngoại, thật không nghĩ tới, ngươi lại đột nhiên tới nhà của ta. Dễ Tiểu Sơ nhìn về phía nàng, cũng nói theo. Trong khoảng thời gian này có chút bận điệu, ta đối với ngươi có chút không để ý đến. Ta tới, cũng là muốn nhìn xem ta cái kia không bất lo ngoại tôn. Hắn trong khoảng thời gian này, không tiếp tục chọc giận ngươi sinh khí a. Nếu có, ngươi có thể lập tức nói cho ta, ta cam đoan sẽ không bỏ qua cho hắn. Ngài Lâm lắc đầu phủ nhận nói. Không có, Phò Nhi đoạn thời gian trước ở trường học cũng biến thành an ổn một chút. Nói đến thật là có chút thật không tiện, chúng ta vợ chồng trẻ chuyện, còn muốn làm phiền ông ngoại lo lắng. Hẳn là. Dễ cứ sờ khoát khoát tay nói rằng. Ai bảo ta cái kia ngoại tôn không bất lo đâu. Hắn phàm là có ngươi một nửa hiểu chuyện, ta cũng không cần như thế lo lắng. Tại hai người trò chuyện thời điểm, cỗ xe khoảng cách Phò Nhi chỗ biệt thự cũng càng ngày càng gần. Tại sắp tới trước biệt thự mặt lúc, Ngài Lâm bảo tài xế ngừng lại. Dừng xe. Ngài Lâm nhìn xem Dễ Cứ Sờ nói rằng, ông ngoại, Phò Nhi có lẽ lâu không có gặp ngươi. Nếu như hắn biết ngươi sẽ đến, khẳng định cũng biết mười phần mở ra tâm. Không bằng chúng ta đi bộ đã qua. Có thể cho hắn một kinh hỉ. Dễ Cứ Sờ đối với ý kiến này, tự nhiên không có phản đối. Đi một chút cũng không cái gì, ngược lại cũng liền 100 mét khoảng cách. Hai người cùng một chỗ xuống xe, sau đó hướng phía biệt thự đi đến. Mà biệt thự bên trong Phò Nhi đã từ bên trong phòng đi ra. Giờ phút này ngay tại trong phòng khách, hai người quần áo đều đã nhét vào gian phòng trên mặt đất. Không mảnh vải che thân, trong phòng khách ngồi mười phần không muốn mặt chuyện. Ngài Lâm lấy ra chìa khóa, mở cửa phòng ra. Theo cửa phòng bị đẩy ra, bốn người gần như đồng thời ngây ngẩn cả người. Ngài Lâm ngu ngơ là trang. Dù sao bắt gặp Phò Nhi cùng Diệp Lâm Na chuyện, nàng cũng không thể tiếp tục giả vờ làm một fan vô sự phát sinh bộ dáng. Như thế ngược lại sẽ gây nên Dễ Cái Sở hoài nghi. Nhưng Dễ Cái Sở là thế nào cũng không nghĩ đến. Chính mình cái này vừa tới, liền thấy dạng này một màn. Ngoại tôn của mình, vậy mà cùng một cái bảo mẫu lấy được cùng một chỗ. Xem như người trong cuộc Diệp Lâm Na cùng Phò Nhi, hai người cũng ngây mẩn cả người. Bọn hắn ai cũng không ngờ rằng Ngài Lâm lại đột nhiên trở về. Ngài Lâm trở về coi như xong, bên người còn mang theo Dễ Điệu Sở. Phò Nhi đại não một chút biến trong không. Diệp Lâm Na cũng là như thế. Hai người động tác đều đi theo ngừng lại. Vẫn là Diệp Lâm Na phản ứng lại, liền đẩy ra Phò Nhi. Sau đó chính mình chạy vào trong phòng. Phò Nhi nhìn thấy Dễ Điệu Sở, chính mình cũng đi theo nghĩ mà sợ lên. Ông ngoại, người nghe ta giải thích. Dễ Điệu Sở nắm chặt nắm đấm, trên trán tràn đầy phẫn nộ. Hắn nhìn thoáng qua đứng bên người Ngài Lâm. Dù là thấy không rõ lắm Ngài Lâm biểu lộ, nhưng cũng biết, giờ phút này Ngài Lâm cũng rất tức giận. Hắn trực tiếp đi đã qua, bắt lấy Phò Nhi một bàn tay đánh qua. Ba tiếng bạt thai rất lớn. Phò Nhi cũng trực tiếp đi theo ngã trên mặt đất. Xuất sinh, ngươi làm như vậy, xứng đáng Ngài Lâm sao? Ngài Lâm chỗ nào so ra kém cái kia bảo mẫu? Ngươi vậy mà có nàng, vụ trộn cùng bảo mẫu pha trộn cùng một chỗ. Xuất sinh, ta đánh chết ngươi tên xuất sinh này. Dễ cái sở vừa định muốn nhấc chân đi đạp, Phó Nỉ vội vàng đứng dậy né tránh. "Đủ, lão già, ngươi tại trước mặt giả trang cái gì?" "Là, ta là ưa thích Diệp Lâm Na, thế nào? Chẳng lẽ các ngươi điểm này sự tình, cho là ta không biết sao?" Phó Nỉ lời nói, đem Dễ cái sở cho nói phủ. "Ngươi đây là ý gì?" Phó Nỉ nở nụ cười gằn. "Ông ngoại, ngươi còn đạp minh bạch giả bộ hồ đồ đâu? Đưa ta có ý tứ gì? Ngươi cùng Ngải Lâm, các ngươi có ý tứ gì?" "Ta cùng Ngải Lâm." Dễ cái sở ngược lại nhìn về phía Ngải Lâm. Hắn vẫn như cũ không có minh bạch Phó Nỉ ý tứ của những lời này. Ngải Lâm vẫn như cũ lựa chọn trầm mặc, chỉ có nước mắt không ngừng nhỏ giọt xuống. "Không sai, ngươi cùng Ngải Lâm. Ngày đó các ngươi trong phòng làm việc làm chuyện, ta đều nhìn thấy. Chỉ có thể nàng vượt quá giới hạn, ta không được. Huống chi, Ngải Lâm, ngươi chứa đựng ít làm dáng vẻ vô tội. Ta không đối không dạy nổi ngươi, không hề có lỗi với các ngươi bất luận kẻ nào." Chương 1916, xúi dục thành công. Chương 1916, xúi dục thành công. Phó Nỉ cảm xúc kích động nhìn trước mặt Ngải Lâm cùng Dễ Dịu Sở. Hắn không hề cảm thấy tự mình làm sai cái gì. Đứng tại chính hắn góc độ đến xem, rõ ràng là Ngải Lâm cùng Dễ Dịu Sở hai người làm ra bất luân chuyện trước đây, mà Phó Nỉ cũng là có cần. Hắn cần thời điểm, Ngải Lâm không cách nào hài lòng hắn. Vậy hắn cũng chỉ có thể nhìn về phía bên người Diệp Lâm Na. Cho dù là có lỗi, sai lầm cũng không toàn bộ đều tại trên người mình. Ngải Lâm cũng khó thoát tội lỗi. Dễ Dịu Sở nghe được Phó Nỉ lời nói, cũng đi theo nhíu nhíu mày. "Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Ta cùng Ngải Lâm ở văn phòng làm cái gì?" Phó Nỉ nhìn xem Dễ Dịu Sở hồ đồ bộ dáng, kiên định cho là hắn là giả vờ. "Ngươi ít tại trước mặt của ta giả bộ hồ đồ. Ngươi thật sự cho rằng ta không biết rõ? Ta không nhìn thấy. Ta đều nhìn thấy hai người các ngươi ấp ấp ôm một cái dáng vẻ. Có phải hay không ta không thấy được các ngươi lên giường, các ngươi liền không cho rằng có lỗi gì? Ta không nhìn thấy, không có nghĩa là ta không hề tưởng tượng lực." Phó Nỉ cũng trực tiếp nhìn về phía Ngải Lâm. "Ngươi cái này gai điếu túi, ta hiện tại cũng mới rốt cục thấy rõ ràng diện mục thật của ngươi. Ngươi căn bản không phải là bởi vì thích ta mới cùng với ta, mà là bởi vì các ngươi hai người chuyện xấu, sợ bị ngoại nhân biết, cho nên mới mượn gả cho ta danh nghĩa, dễ dàng để các ngươi cùng một chỗ càng thêm thuận tiện đúng không? Các ngươi đều đừng giả bộ, ta biết, ta toàn bộ đều biết." Nói vậy, Dễ Cư Sở cũng đi theo phẫn nộ. "Ta cùng Ngải Lâm sự tình gì đều không có. Phó Nỉ, ngươi vậy mà hoài nghi tới ông ngoại ngươi trên đầu, lại còn hoài nghi Ngải Lâm có ngươi vượt quá giới hạn ta. Ngươi làm sao dám có ý nghĩ như vậy?" "Ta nói vậy." Phó Nỉ cười lạnh ngồi xuống ghế. "Ta đều nhìn thấy, thế nào? Còn muốn mạnh miệng vậy sao?" "Cũng được, đã các ngươi không thừa nhận, vậy ta cũng không biện pháp. Nhưng ta lúc này nói rõ ràng chính xác nói cho ngươi nhóm, các ngươi muốn làm sao xử lý liền làm sao bây giờ. Ta cùng Ngải Lâm không có khả năng ở cùng một chỗ. Ta hiện tại càng thêm ưa thích Diệp Lâm Na." Diệp Lâm Na lúc này đang đứng tại cửa phòng của mình. Nàng đã đổi lại y phục của mình. Nhưng bây giờ nàng, căn bản cũng không dám đi tới đối mặt bọn hắn. Ngải Lâm từ đầu đến cuối đều không có mở miệng nói chuyện. Nước mắt chỉ là không ngừng lộ ra. Dễ Cư Sơ nhìn xem Ngải Lâm dáng vẻ, cũng không khỏi đi theo khổ sở. Chính mình tại sao có thể có như thế hôn chướng ngoại tôn? Lập tức cho Ngải Lâm xin lỗi. "Dựa vào cái gì?" Phó Nỉ hỏi ngược lại. Dễ Cư Sơ lại mở miệng nói ra. "Ngươi không có tư cách chất vấn Ngải Lâm, nàng không có làm sai bất kỳ có lỗi với ngươi chuyện. Ta cùng nàng ở giữa càng là cái gì cũng không có xảy ra. Ngược lại là ngươi, là nàng phát hiện ngươi vượt quá giới hạn mới đến tìm ta. Ta tại lúc ấy liền muốn tìm ngươi tính sổ. Cũng là Ngải Lâm cản lại ta, nàng không tin ngươi là người như vậy. Nàng cho rằng có thể cho ngươi thời gian, sẽ để cho ngươi cải biến. Nhưng bây giờ ta mới phát hiện, Ngải Lâm thật sự là đối ngươi quá tốt rồi. Nhưng ngươi bây giờ đều đã cuồng vọng tới có thể tùy ý cùng bảo mẫu xảy ra quan hệ. Hơn nữa, còn tại ngươi cùng Ngải Lâm phòng cưới bên trong." Dễ Cư Sở cũng là một mạch nói ra mọi chuyện cần thiết. Nhưng trong này, có một vật là rất mơ hồ. Cái kia chính là Ngải Lâm nói cho Dễ Dịu Sở, Phó Nỉ vượt quá giới hạn chuyện là mơ hồ. Bởi vì lúc ấy Ngải Lâm đi tìm Dễ Cư Sở thời điểm, Phó Nỉ còn không có vượt quá giới hạn đâu. Nhưng chuyện phát sinh phía sau, sát thực cũng xác nhận Ngải Lâm lời nói. Phó Nỉ đúng là sẽ xuất quỹ, đồng thời còn bị Ngải Lâm cùng Dễ Cư Sở bắt gặp. Nhưng bây giờ đang cảm xúc cấp trên Phó Nỉ, căn bản liền không có nghĩ nhiều như vậy. Nhưng chuyện này vẫn còn có chút vượt quá Ngải Lâm dự liệu. Dựa theo ý nghĩ của nàng, nàng vốn là dự định cầm chứng cứ đi tìm Dễ Dịu Sở nói. Không nghĩ tới hôm nay, Dễ Dịu Sở lại chủ động xách ra tới cửa. Ngược lại đã giảm mất đi nàng tìm tới video đi qua. Nhưng Dễ Dịu Sở trực quan nhìn thấy ngoại tôn của mình vượt quá giới hạn, có thể xa so với một cái video càng thêm rung động. Cái này cũng đã chứng minh, chính nàng là không có nói sai. "Cái gì?" Phó Nỉ kinh ngạc nhìn về phía Ngải Lâm. "Thì ra, ngươi đã biết ta xuất quỹ." Ngải Lâm xoa xoa nước mắt, trực tiếp điểm đầu thừa nhận. "Không sai, ta sớm liền phát hiện ngươi cùng Diệp Lâm nói chuyện. Nhưng ta nghĩ đến ngươi sẽ hồi tâm, chỉ là nghĩ chơi đùa mà thôi. Ngươi đang chơi đùa về sau, sẽ một lần nữa trở lại bên cạnh ta. Có thể ta không nghĩ tới, ngươi cùng nàng quan hệ trong đó đã bắt đầu phát triển thêm một bước. Phó Nỉ, ta yêu ngươi mới có thể lựa chọn gả cho ngươi. Không nghĩ tới, bây giờ lại tiêu rồi tới ngươi dạng này nhục nhã. Ta hận ngươi." Ngải Lâm nói xong, khóc quay người chạy ra ngoài. "Ngải Lâm!" Dễ Cư Sở hô một câu, Ngải Lâm vẫn không có dừng bước lại. Dễ Cư Sở bất đắc dĩ lắc đầu, ngược lại nhìn về phía Phó Nỉ. "Ngu xuẩn, đều là ngươi làm ra chuyện. Đuổi theo, ngay lập tức đi truy Ngải Lâm trở về. Nếu không, ta cắt ngang chân chó của ngươi." Phó Nỉ đầu có chút ngộng. Chẳng lẽ mình thật hiểu lầm Ngải Lâm? Nàng căn bản không có vượt quá giới hạn. Nếu quả như thật là như vậy, Vậy mình trước đó làm ra chuyện đây tính toán là cái gì? Vượt qua giới hạn người, cũng chỉ có chính mình mà thôi. Phony cũng muốn đuổi theo đi lên. Có thể phía ngoài ngải lâm đã chính mình đón xe rời đi. Căn bản cũng không có cho Phony cơ hội giải thích. Dễ cái sở chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nhìn xem Phony. Hắn ngược lại nhìn về phía Diệp Lâm Na nói rằng. Người câu dẫn ta ngoại tôn, hiện tại làm hại nhà ta biến thành cái dạng này. Những này toàn bộ đều là ngươi xuất hiện đưa đến, rời đi, lập tức rời đi nhà của ta. Diệp Lâm Na cũng không có nghĩ đến. Dễ cái sở sẽ hoàn toàn đem tất cả chịu tội đều trốn tránh tới trên người mình. Mà nàng cũng trực tiếp nhìn về phía Phony. Nàng muốn cho Phony giữ lại chính mình. Dù sao cùng Phony cùng một chỗ thời điểm. Nàng vẫn là rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Có thể giờ phút này Phony đã hoàn toàn đắm chìm trong đối ngải lâm hối hận bên trong. Đối với Diệp Lâm Na quăng tới nhờ giúp đỡ ánh mắt, căn bản là không có nhìn. Diệp Lâm Na cũng biết, chính mình cần phải đi. Nơi này vốn cũng không thuộc về mình. Giống như là bọn hắn đại gia tộc như thế, không có đối phó chính mình, tha chính mình một mạng đã rất tốt. Là, thật xin lỗi, ta lập tức rời đi. Diệp Lâm Na trở lại gian phòng của mình, đơn giản thu thập một chút đồ vật, thì rời đi biệt thự. Nàng đơn độc một người, mang theo rất lớn một cái dương hành lý bao khỏa. Mới đi ra khỏi một đoạn đường, bên cạnh nàng liền ngừng một chiếc xe. Cửa sau xe mở ra, một nữ nhân mở miệng nói. Lên xe. Diệp Lâm Na nhìn một chút chỗ ngồi phía sau, lại phát hiện ngồi phía sau người, lại là Ngải Lâm. Thật xin lỗi phu nhân, ta không trách ngươi. Ngải Lâm xuất ra một cái tiểu nhân dương hành lý đưa cho Diệp Lâm Na. Diệp Lâm Na không hiểu nhìn xem nàng, sau đó mở ra cái dương, lại phát hiện bên trong chứa toàn bộ đều là tiền mặt. Cầm số tiền kia rời đi Mỹ Quốc, đi chỗ nào đều được, đừng lại trở về. Chương 1917, Phản Địch Phúc Ni. Chương 1917, Phản Địch Phúc Ni. Diệp Lâm Na nhìn xem trước mặt tiền, lại nghe vừa rồi Ngải Lâm lời nói. Dù là nàng có gốc, cũng hiểu rõ ra. Thì ra ngươi ngay từ đầu tìm ta mục đích, chính là vì hôm nay. Không sai. Ngải Lâm quả quyết thừa nhận nói. Ta xác thực lợi dụng ngươi, cho nên, số tiền kia cũng coi là bồi thường cho ngươi. Nếu như ngươi bằng lòng cầm tiền rời đi, về sau ai cũng sẽ không tìm làm phiền ngươi. Chuyển sang nơi khác, kết hôn sinh con cũng tốt, vẫn là còn lại cũng được, tùy ngươi. Nếu là ngươi khăng khăng lưu lại, có hậu quả gì không, cần chính ngươi đến gánh chịu. Diệp Lâm Na khép lại dương hành lý. Giờ phút này nàng, nước mắt cũng không khỏi rơi xuống xuống dưới. Quả nhiên, tại trước mặt của các nàng chính mình dạng này tầng dưới chót người bất quá là bị lợi dụng công cụ mà thôi. Từ vừa mới bắt đầu, Ngải Lâm chính là có mục đích. Thay đổi quý báo áo ngực, dùng tốt hơn đồ trang điểm, bị yêu cầu mặc vào trang phục nữ buộc. Hết thảy tất cả đều là Ngải Lâm tâm cơ cùng ngữ kế, cũng chính là trước mặt những này làm nền, mới có hiện tại Phony chủ động mắc câu, mới có thể xuất hiện hôm nay một màn này. "Tốt, ta bằng lòng ngươi, ta sẽ rời đi. Hiện tại liền đi, ta đưa ngươi đi sân bay." Ngải Lâm không có cho Diệp Lâm Na quá nhiều cơ hội, cho dù là ở lại chờ một đêm đều không được. Diệp Lâm Na không có lựa chọn, chỉ có thể dựa theo nàng nói đi làm. Cô xe rất mau tới sân bay. Ngải Lâm cơ hồ là nhìn xem Diệp Lâm Na cưỡi lên phi cơ, lại nhìn thấy máy bay cất cánh về sau, mới rời khỏi trở về. Diệp Lâm Na đi. Vậy mình kế hoạch, liền mãi mãi cũng sẽ trở thành bí mật. Đại tiểu thư, vì cái gì không trực tiếp diệt trừ nàng? Tài xế lái xe, mở miệng dò hỏi. Giết một người quá phiền toái. Bây giờ không phải trước kia, tốn ít tiền là có thể giải quyết. Hiện tại không được, một khi chuyện giết người lộ ra ánh sáng, chúng ta rất khó kết thúc. Ngược lại sẽ lưu lại cán, như thế sẽ chỉ làm người cả tay. Chẳng bằng dùng tiền thu mua, chính nàng cũng sẽ không muốn trở về. Là, tiểu nhân minh bạch. Tài xế lái xe nghe được đáp án sau, tiếp tục chăm chú lái xe. Trong biệt thự, Dễ Cái Sở cùng Phony ngồi trong phòng khách. Ngươi cái này hôn trướng tiểu tử, ngươi liền không thể kiềm chế lại. Ta trước đó cùng ngươi nói qua cái gì? Không nên trêu chọc Ngải Lâm sinh khí. Ngươi phải hiểu được, ông ngoại hiện tại người lãnh đạo thân phận, cũng phải cần Ngải Lâm làm thư xác nhận. Đặc biệt là hiện tại mấu chốt thời gian, mẫn cảm thời kỳ. Một khi Ngải Lâm đổi ý, lấy năng lực ảnh hưởng, vẫn như cũ sẽ có được một bộ phận tùy tùng. Nàng đại biểu cho Sophia, Sophia năm đó bỏ ra bao nhiêu thời gian, tiền tài cùng tinh lực. Toàn bộ mẫu xảo tổ chức toàn bộ đều bằng lòng vì nàng phục vụ, vì cái gì? Còn không phải trong tay của nàng nắm giữ lấy quyền lợi cùng tiền tài. Nếu là Ngải Lâm không vui, nàng có thể trực tiếp triệu hồi lãnh đạo của mình người. Ông ngoại những năm gần đây tất cả cố gắng toàn bộ đều ở phí. Dễ cái sở không ngừng ở bên cạnh nói. Có thể Phony tựa như là hoàn toàn không nghe thấy dường như. Dễ cái sở không vui đi đến trước mặt hắn, dùng tay đẩy một chút. Phony lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn về phía Dễ Diệu Sở. Ta đã nói với ngươi đâu? Ngươi nghe thấy được sao? A, biết. Phony qua loa, nhường Dễ Diệu Sở càng thêm phẫn nộ. Ngươi biết cái gì? Ta mới vừa nói cái gì? Ngươi nói nghe một chút. Phony nghe Dễ Diệu Sở chất vấn, theo sát lấy lần nữa túi lầu xuống. Dễ Diệu Sở nhìn xem hắn, mạnh mẽ hít vào một hơi thật sâu, dùng tay mạnh mẽ tại sau hót của hắn bên trên đập một chút. Ngươi mong muốn tìm nữ nhân, ta không phản đối. Có thể ngươi sao có thể nhường Ngải Lâm biết đâu? Chuyện như vậy, ngươi liền không thể nghẹn một lát. Ngươi liền không thể nhịn một chút sao? Phony cũng đi theo phản bác. Ta lại không biết nàng sẽ biết. Ta nếu là biết chuyện như vậy, ta sẽ còn làm sao? Làm sao bây giờ? Ngải Lâm lần này là thật sự tức giận, sợ cũng là không dễ dàng như vậy hơn tốt. Dễ cái sờ trừng mắt liếc hắn một cái. Ta mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp, cho dù là cậu, cũng phải đem nàng cho cậu trở về. Nửa năm, ít nhất ta cũng cần thời gian nửa năm, khả năng hoàn toàn tiếp quản mẫu xào tổ chức. Thời gian nửa năm này bên trong, liền đem nàng cho ta làm mãi mãi như thế cung cấp. Còn dám xuất hiện chuyện như vậy, ta tuyệt đối sẽ không tha ngươi. Dễ cứ sờ giáo hấn xong Phò Nhi, đi theo quay người đi ra ngoài. Trong phòng, chỉ còn lại Phò Nhi một người. Phò Nhi nhìn xem trước mặt đồ vật, bắt lại đập xuống đất ngã nát ấy. Hắn luôn cảm thấy chuyện này không thích hợp. Có thể lại không biết không đúng chỗ nào. Vì cái gì đối mặt mình chuyện như vậy lúc? Lại là bị động như vậy? Chẳng lẽ mình ngay từ đầu phán đoán chính là sai lầm? Không có khả năng a. Rõ ràng là chính mình tận mắt thấy. Vẫn là nói, hai người là cố ý làm như thế. Đối. Phò Nhi rốt cuộc suy nghĩ minh bạch. Đây là Ngải Lâm cùng Dễ Cái Sở cố ý hai người bọn họ chính là vì để cho mình cảm thấy toàn bộ sự kiện đều sẽ lộ ra như vậy hợp lý, cho nên mới sẽ cùng đi nhắm vào mình. Làm sao lại trùng hợp như vậy, hôm nay Ngải Lâm muốn đi ra ngoài. Hết lần này tới lần khác lúc này, ngoại công của mình cùng nàng đồng thời trở về. Khẳng định là Ngải Lâm sớm biết mình vượt quá giới hạn chuyện, vì chính là mong muốn ác nhân cáo trạng trước, cho nên mới gọi lên ngoại công của mình. Thiện đem tất cả sai lầm đều chuyển rời đến trên người mình. Ta mẹ nó quả thực chính là thiên tài, muốn đem mọi thứ đều trách tội tại trên thân. Không có khả năng. Mong muốn trở về, người yêu trở về không trở lại. Hiện tại Phò Nhi hoàn toàn nghĩ thông suốt rồi. Hắn giờ phút này đã phát hiện người mình yêu căn bản không phải cái gì Ngải Lâm, có lẽ trước đó xác thực thích nàng. Bất quá, kia tại thích nàng điều kiện tiên quyết cũng là bởi vì dung mạo của nàng xinh đẹp. Hiện tại Phò Nhi lại phát hiện càng thêm phù hợp chính mình sinh hoạt người, căn bản cũng không phải là Ngải Lâm, mà là Diệp Lâm Na. Phò Nhi tìm tới điện thoại di động của mình, muốn đem Diệp Lâm Na cho tìm trở về. Dù là sẽ gặp phải người cả nhà phản đối, giờ phút này Phò Nhi cũng đều đã không cần thiết. Hắn thà rằng bằng lòng lựa chọn cùng Diệp Lâm Na cùng một chỗ. Ngược lại hắn cùng Ngải Lâm ở giữa chuyện, hôm nay đã hoàn toàn vỡ lở ra. Liền xem như về sau cưỡng ép ở cùng một chỗ, cũng khó tránh khỏi sẽ có ngăn cách. Chẳng bằng trước thời gian tách ra, dạng này đối với người nào đều tốt, cũng đều ai cũng không chậm trễ. Nhưng tại Phò Nhi gọi điện thoại tới sau mới phát hiện, Diệp Lâm Na điện thoại như bàn luận đánh như thế nào, hắn cũng không có cách nào đả thông. Tại sao có thể như vậy? Phò Nhi nhìn xem điện thoại, bắt đầu cho Diệp Lâm Na phát tin tức. Có thể phát ra đi tin tức, toàn bộ đều biến thành đối phương không thể nào tiếp thu được trạng thái. Phò Nhi giờ phút này mới hiểu được tới, không phải Diệp Lâm Na không muốn để ý chính mình, mà là Diệp Lâm Na tại Ngải Lâm cùng Dễ Cái Sở ép buộc phía dưới mới đúng tự mình tiến hành xóa bỏ. Ghê tởm. Phò Nhi trực tiếp đưa di động bức trên mặt đất ngã nát ấy. Vì cái gì? Vì cái gì đều muốn cùng ta đối nghịch? Chương 1918, Điên Phúc Ni chương 1918, Điên Phúc Ni. Phò Nhi đi tới tủ rượu phía trước, cầm lên bên trong rượu, một mạch uống xong nửa bình tử. Hắn không nghĩ ra, cũng nghĩ không thông, nhưng bây giờ hắn cũng đã lười nhác tiếp tục suy nghĩ chuyện này. Bởi vì hắn tâm tình bây giờ rất kém cỏi, rất kém cỏi. Hắn thích nhất nữ nhân đi, hơn nữa còn là bị buộc đi. Rõ ràng các ngươi cùng một chỗ liền tốt, chúng ta lúc đầu có thể làm được không có can thiệp lẫn nhau. Có thể Ngải Lâm hết lần này tới lần khác phơi bảy tầng này giấy cửa sổ, cái này khiến Phò Nhi trong lòng phá lệ khổ sở. Ngải Lâm mang theo Dễ Cái Sở trở về, cái này thật chỉ là một cái ngẫu nhiên. Không, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, đây nhất định là Ngải Lâm âm mưu. Phò Nhi nắm chặt nắm đấm. Đáng chết Ngải Lâm, khẳng định là ngươi cố ý mong muốn để cho ta ở trước mặt mọi người xấu mặt. Đã ngươi như thế đối đãi ta, vậy thì cùng đừng trách ta không khách khí. Phò Nhi đem một cái bình rượu cho toàn bộ uống vào. Uống hết về sau, cả người hắn đại não cũng đều đi theo hốt hoảng. Theo ý thức của hắn đi theo hoảng hốt, ánh mắt cũng nhìn thấy trong phòng bếp trưng bày bà cụ. Đã tất cả mọi người không nghĩ để cho mình tốt hơn, vậy sau này ai cũng đừng tốt hơn. Phò Nhi vươn tay rút ra một cây đao. Sau đó người đi theo lung la lung lay đi ra ngoài. Hắn đi tới xe phía trước. Hắn giờ phút này trong đầu chỉ còn lại tới một việc, cái kia chính là giết Ngải Lâm. Hắn hiện tại đã lửa giận công tâm, lại thêm cồn tác dụng, người khác thậm chí đều đã bắt đầu hoảng hốt, không biết mình đang làm gì. Phò Nhi cho dù là uống nhiều quá, vẫn như cũ kiên trì lái xe, đi đến Ngải Lâm nhà. Bất quá, hắn uống say trạng thái, lái xe cũng dẫn đến xe trên đường ngoặt đông ngoặt tây. Cái này rất nhanh liền đưa tới ven đường cảnh sát chú ý. Cảnh sát thấy bộ dáng của hắn sau, trước tiên chính là cảm thấy hắn hút, cũng mở ra trên xe cảnh sát còi cảnh sát, bắt đầu ở xe đằng sau đuổi theo. Phía trước cố xe sang bên dừng xe, xe cảnh sát chỉ chốc lát sau, liền cùng Phò Nhi cố xe sánh vai cùng. Cảnh sát cũng tại xa lý không ngừng xách tâm lấy Phò Nhi. Sang bên dừng xe, tiên sinh, ta cần đối ngươi tiến hành kiểm tra. Trong xe Phò Nhi thấy được cảnh sát giao thông, trong lòng cũng đi theo biến căm tức. Mẹ nó, hiện tại ngay cả cảnh sát cũng bắt đầu cùng ta đối nghịch. Phò Nhi trực tiếp dồn sức đánh phương hướng. Xe của hắn chiếc cũng đụng vào trên xe cảnh sát. Xe cảnh sát bất đắc dĩ đụng vào bên đường. Có thể lập tức cảnh sát cũng phản ứng lại. Vấn đề này, chỉ sợ so với hắn dự liệu còn muốn phiền toái. Hắn vừa bắt đầu chuyển xe đuổi theo, vừa bắt đầu kêu gọi trợ giúp. Chính mình dẫn đầu tiếp tục đuổi vội vàng Phò Nhi cố xe. Hắn cũng theo trên người mình rút ra súng lục. Phò Nhi nhìn xem xe cảnh sát theo đuổi không bỏ, hắn cũng lén lén cây đao đặt ở trên người mình. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu là hiện tại không giải quyết rời xe cảnh sát, hắn chỉ có thể vẫn luôn bị đuổi theo. Đến lúc đó, chính mình chỉ có thể càng thêm phiền toái. Hắn lựa chọn tại dừng xe bên đường. Xe cảnh sát cũng đi theo tại xe của hắn trước đằng sau dừng lại. Người cầm thương cảnh giác từng bước một tới gần Phò Nhi, hai tay lộ ra, đặt ở ta có thể nhìn thấy địa phương. Dựa theo ta tới làm, nếu không, ta có thể đối ngươi tiến hành đánh chết. Cảnh sát không ngừng nhắc nhở lấy. Sa Lý Phò Nhi cũng đi theo làm theo. Sau đó xe cảnh sát đi tới trước xe, dùng tay đánh mở cửa xe. Cho ta xuống xe, chậm một chút đi xuống. Hai tay vẫn luôn phải gìn giữ lấy ta nhìn có thể nhìn thấy địa phương. Fony chậm chạp bắt đầu xuống xe. Cảnh sát lực chú ý, toàn bộ đều tại Fony trên thân. Mà Fony tại hạ xe một phút này, cảnh sát cũng ngửi thấy trên người hắn tràn đầy mùi rượu. Người uống rượu. Cảnh sát dùng tay che lấy cái mũi của mình. Fony trên thân mùi rượu thật sự là quá nặng đi. Cho dù là che mũi, hắn đều vẫn như cũ có thể ngửi được. Mà cũng là ở thời điểm này, Fony bắt lấy quay người. Đưa tay lấy ra dao găm, trực tiếp đâm vào cảnh sát trên thân. Cảnh sát cũng trong nháy mắt ngã xuống đất. Súng trong tay của hắn cũng đi theo rơi trên mặt đất. Nhưng thương mặt trên còn có dây thừng kết nối lấy thắt lưng của mình. Cho nên mong muốn trực tiếp lấy đi súng ngắn, cũng không thực tế chuyện. Fony đương nhiên cũng có ý nghĩ như vậy. Hắn muốn đem súng cảnh sát cho lấy đi. Có thể túm hai lần, phát hiện chảnh không xuống bề sau, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ. Lại thêm còi cảnh sát thanh âm bắt đầu tới gần. Fony chỉ có thể lập tức chui vào xa Lý Đào Chi yêu yêu. Trước khi đi, hắn còn đem cây đao kia lấy mất. Tại Fony lái xe sau khi đi, xe cảnh sát tới. Bọn hắn thấy được thụ thương đồng sự. Trước tiên cũng là lập tức bấm cấp cứu điện thoại, trước cứu giúp đồng nghiệp của mình. Bọn hắn muốn nghĩ theo đồng sự miệng bên trong hỏi một chút manh mối, đều không có cơ hội hỏi thăm, đồng sự liền đã sớm xa vào đến trong hôn mê. Bọn hắn cũng chỉ có thể lựa chọn điều lấy giám sát. Trên đường đi toàn bộ đều là giám sát, mong muốn điều tra ra cũng không phải là rất khó. Nhưng dạng này vẫn là lãng phí một chút thời gian. Tại bọn hắn tìm tới giám sát, khóa chặt mục tiêu thời điểm, Fony đều đã lái xe đi tới ngải lâm trong nhà. Fony trên thân còn mang theo vết máu, mà bây giờ ngoại trừ ngải lâm chính mình ở nhà bên ngoài, còn có chính mình tận vệ. Bảo Tiêu khi nhìn đến Fony dáng vẻ sau, cũng là lập tức đưa tay ngăn cản hắn. Đợi chút nữa, Fony tiên sinh, ngươi Bảo Tiêu vừa ngăn lại hắn, hắn cầm dao găm liền hướng phía Bảo Tiêu đâm tới. Một cái khác Bảo Tiêu phản ứng nhanh, vội vàng né tránh. Nhưng Fony trước mặt Bảo Tiêu cũng có chút xui xẻo. Dao găm trực tiếp quẹt làm bị thương Bảo Tiêu mặt. Tiếng kêu thảm thiết cũng đưa tới trong phòng ngải lâm chú ý nàng theo lúc xuống lầu, liền thấy một cái Bảo Tiêu nằm trên mặt đất. Một cái khác Bảo Tiêu đang suy nghĩ biện pháp theo Fony trong tay đoạt đao. Bảo Tiêu nhìn thấy ngải lâm đi xuống, vội vàng lớn tiếng la lên. Đại tiểu thư, ngươi đi mau, hắn là hướng về phía ngươi tới. Ngải lâm nhìn xem Bảo Tiêu thụ thương, cũng là lấy ra điện thoại bắt đầu báo động. Fony hiện tại dù là thần trí không rõ, vẫn như trước vẫn là có rất lớn khí lực. Cho dù là đối mặt với huấn luyện qua Bảo Tiêu, đều không có rơi vào hạ phong. Ngải lâm đi tới thụ thương Bảo Tiêu trước mặt, dùng tay che lấy miệng vết thương của hắn. Kiên trì điểm, ta đã bấm cấp cứu điện thoại, xe cứu thương lập tức tới ngay. Ngải lâm lại ngẩng đầu lên nhìn về phía Fony, lớn tiếng chất vấn. Ngươi làm gì? Điên rồi sao? Ngươi có biết hay không ngươi đang làm gì? Nếu là giết ngươi, ngươi sẽ ngồi tù. Ngải lâm hướng phía Fony nổi giận mắng. Mà cũng là nàng lời nói này, lần nữa nhường Fony huyết áp đi theo tiêu thăng. À dền lìn đều đi theo bị kích phát đi ra. Hắn gọi một tiếng, dùng sức đẩy ra ngăn đón hộ vệ của mình. Đưa tay đem ngải lâm bộ tới, cùng sử dụng đao đặt ở trên cổ của nàng tiến hành uy hiếp. Ta làm gì? Ta biến thành như bây giờ, đều là ngươi sai lầm. Nếu như không phải ngươi, Diệp Lâm Na sẽ không đi. Nếu như không phải ngươi, ta còn có thể cùng Diệp Lâm Na cùng một chỗ. Ngải lâm, ta biến thành như bây giờ, đều là ngươi làm. Ta hiện tại liền giết ngươi. Chương 1919, Ngải Lâm khuyên bảo chương 1919, Ngải Lâm khuyên bảo đừng kích động. Ngải Lâm biết Fony đây không phải đang nói đùa, cho nên tâm tình của nàng cũng đi theo biến khẩn trương lên. Mà vừa rồi Bảo Tiêu khi nhìn đến Ngải Lâm bị uy hiếp sau, cũng đi theo khẩn trương lên. Một khi Ngải Lâm tính mệnh nhận lấy uy hiếp, vậy hắn cũng hiểu ý bị lấy thất nghiệp. Cái này dĩ nhiên không phải hắn muốn nhìn đến chuyện. Ngải Lâm tiếng nói vừa dứt, nhà nàng bên ngoài cũng không ngừng vang lên còi cảnh sát thanh âm. Xe cứu thương, xe cảnh sát toàn bộ đều đến nơi này. Cảnh sát là căn cứ điều tra, mới một đường đuổi theo. Mà xe cứu thương thì là ngải lâm bấm điện thoại, cho nên mới tới. Fony lúc đầu cảm xúc liền 10 phần kích động, lại thêm trong tay hắn còn bắt ngải lâm, lại thêm bên ngoài nghe thấy được cảnh sát đến thanh âm, hắn càng thêm kích động, cầm đao tay cũng bắt đầu phát lực. Ngải lâm cũng lập tức cảm nhận được đau đớn. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết Diệp Lâm Na ở đâu sao? Ngải lâm lập tức mở miệng, câu nói này xác thực có tác dụng. Fony cũng dừng tay lại, hắn giật mình nhìn xem ngải lâm, ngươi biết Diệp Lâm Na ở đâu? Fony biến thành hiện tại điên dáng vẻ, quả thật có chút vượt ra khỏi ngải lâm ý nghĩ. Nhưng nàng cũng hết sức rõ ràng, có thể khiến cho Fony biến thành cái dạng này, ngoại trừ một bộ phận chính mình nguyên nhân bên ngoài, hắn càng thêm tưởng niệm, quan tâm vẫn là Diệp Lâm Na. Ta biết, có thể ngươi nếu là giết ta, ngươi liền gặp lại cũng không đến nàng. Ngải Lâm lập tức dùng câu nói này, mong muốn tạm thời ổn định Fony. Fony, chớ làm chuyện điên rồ. Ngươi một khi giết ta, liền không còn cách nào quay đầu lại. Hơn nữa, ngươi thử tưởng tượng Diệp Lâm Na, lại suy nghĩ một chút Diệp Lâm Na trong bụng hải tử. Ngươi có thể không quan tâm tính mạng của mình, chẳng lẽ Diệp Lâm Na ngươi cũng không quan tâm? Fony lúc đầu tâm tình khẩn trương, đang nghe Diệp Lâm Na hỏng con của mình sau, tâm tình của hắn lập tức đi theo ổn định lại. Đao cũng rời đi ngải lâm cổ. Ngươi nói cái gì? Diệp Lâm Na mang thai. Mà liền tại lúc này, ngoài cửa xe cảnh sát cũng đều đã bố cục tốt, liền chờ đợi tùy thời xung tới. Có thể ngải lâm lại không thể để bọn hắn bảo. Fony, ta biết ngươi bây giờ rất thống hận ta, nhưng ta chết đi, đối ngươi mà nói, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ta biết ngươi muốn cùng Diệp Lâm Na cùng một chỗ, là ông ngoại ngươi không đáp ứng. Huống chi bên ngoài hiện tại toàn bộ đều là cảnh sát, ngươi giết ta, ngươi cũng là trốn không thoát. Không bằng để cho ta đi trước cùng cảnh sát khai thông, dạng này ngươi mới sẽ không có chuyện gì. Tin tưởng ta, ta đối với ngươi là có cảm tình, nếu không ta cũng sẽ không gả cho ngươi. Ta càng không muốn nhìn xem ngươi cứ như vậy rơi vào vực sâu. Không thể không nói, Ngải Lâm thoại thuật phương diện này vẫn là rất lành nghề. Câu nói kế tiếp cũng không trọng yếu như vậy. Trọng yếu nhất là, Ngải Lâm nắm giữ lấy Diệp Lâm Na tin tức. Phó Ní liền hướng về phía điểm này, cũng sẽ không giết Ngải Lâm. "Tốt, ta tin ngươi một lần, nếu là ngươi giở trò, ta không ngại đồng quy vu tận." "Sẽ không." Ngải Lâm cười cười, mười phần miễn cưỡng. Dù là trên cổ của nàng đã bắt đầu máu chảy, nàng vẫn không có quan tâm những này. Nàng nhường trong phòng bảo tiêu đi ra ngoài. Dù sao có cái bảo tiêu bị thương, cần gấp trị liệu. Nếu là xuất hiện nhân mạng, chuyện nơi đây chỉ có thể hướng phía không thể không phát triển. Tại bảo tiêu sau khi đi ra, Ngải Lâm cũng tới trước của phòng. Nàng đối với cảnh sát bên ngoài hô: "Cảnh sát tiên sinh, các ngươi tạm thời trước không muốn vào đến." Hắn uống một chút rượu, cảm xúc hiện tại rất không ổn định. Nhưng hắn sẽ không tổn thương ta sẽ khuyên hắn, cho ta một chút thời gian. Cảnh sát bên ngoài nghe được lời như vậy, nguyên một đám cũng đi theo bắt đầu thương lượng. Làm sao bây giờ? Chúng ta muốn cho nàng thời gian sao? Cái này cũng có thể cũng là cái kia tội phạm, bước hiếp người bị hại lời nói ra a. Khả năng như vậy tính đều là tồn tại. Cảnh sát nhất định phải bảo đảm con tin an toàn mới được. Nếu như có thể, bọn hắn cũng sẽ không để ý đánh chết hung thủ. Hơn nữa, tay bắn tỉa cũng đã kêu tới, đều đã chuẩn bị xong. Chỉ là trở ngại trong phòng tầm mắt nhận hạn chế. Trước mắt còn không có một cái rất tốt xạ kích điểm. Ta nói chính là thật, không có người bức hiếp ta. Cho ta một chút thời gian, ta sẽ để cho hắn đi ra. Ngải Lâm lần nữa trọng thân một lần, đi theo về tới trong phòng, bắt đầu đơn độc đối mặt Fony. Cảnh sát bên ngoài thì nhìn về phía người một nhà hỏi. Điều tra ra người kia tin tức sao? Tra ra được, hắn gọi Fony, ngoại công của hắn đúng là chúng ta Mỹ quốc lớn nhất xí nghiệp ra dễ điều sở. Chúng ta muốn hay không cho dễ điều sở gọi điện thoại, nhường hắn cũng tới một chuyến. Chuyện này rất nhanh cũng biết náo bên trên tin tức. Cho dù là dễ điều sở không đến, chuyện cũng biết liên lụy đến trên người hắn. Nghĩ biện pháp liên hệ dễ điều sở, bắt hắn cho gọi tới. Chúng ta cũng tạm thời cho đối phương 10 phút thời gian. Nếu như 10 phút sau, người ở bên trong còn không ra, chúng ta liền nghĩ biện pháp xông đi vào. Nhất định phải bảo đảm con tin an toàn, cái này con tin thân phận cũng không đơn giản. Dẫn đội chỉ huy làm được sau cùng phán đoán. Ngải Lâm quay đầu nhìn về phía Phò Ni tiếp tục nói. Diệp Lâm Na đã rời đi, là ta nhường nàng đi. Nói như vậy, ngươi cuối cùng gặp qua nàng. Phò Ni hỏi. Không sai. Ngải Lâm đối Phò Ni nói rằng. Chúng ta cũng không hề có nghĩ qua ngươi sẽ xuất quỹ, ta cũng không có. Có thể ta khi biết những chuyện này sau, trong tim ta mới là khó chịu nhất. Ta nhìn ngươi cùng Diệp Lâm Na cùng một chỗ, tâm ta như dao cắt. Nhưng ta cũng minh bạch, chuyện tình cảm là không thể cưỡng cầu. Đã ngươi quan tâm nàng, thích nàng, ta sẽ thành toàn ngươi. Có thể ngươi không nên giấu giếm ta, lại càng không nên không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, để cho ta cùng ngươi ông ngoại gặp được. Ngải Lâm nói xong những lời này, hít sâu một hơi tiếp tục nói. Tính toán, giờ phút này nói những này đều đã chậm. Ta tìm Diệp Lâm Na mục đích, cũng là vì bảo đảm nàng an toàn rời đi Mỹ quốc. Bởi vì ta rất rõ ràng ông ngoại thủ đoạn. Ngươi hẳn là cũng rất rõ ràng, dạng này nghe đồn một khi chuyển đi, đối ông ngoại ngươi ảnh hưởng sẽ rất lớn. Cho nên, ta cho nàng một chút tiền, nhường nàng rời đi Mỹ quốc. Mà nàng bây giờ đang ở rèn một cái thành chân lý an tâm dưỡng thai. Nàng mang thai tin tức là trước khi rời đi điều tra ra, là ta bồi tiếp nàng đi bệnh viện. Phony, không cần làm ra chuyện gì. Đi theo cảnh sát đi, có ông ngoại ngươi tại, hắn có thể nộp tiền bảo lãnh ngươi. Chờ ngươi sau khi đi ra, ngươi cũng rời đi quốc gia này, dạng này ngươi liền có thể cùng Diệp Lâm Na đoàn tụ. Ta muốn, nàng cũng biết rất bằng lòng nhìn thấy ngươi, còn có các ngươi hài tử. Phony nghe Ngải Lâm lời nói, trong lòng cũng lập tức bắt đầu dao động. Bởi vì hắn thực sự yên tâm không tại Diệp Lâm Na, còn có con của mình. Mà tại Phony đang nghĩ ngợi lúc, cửa bên ngoài lại truyền đến rể từ sở thanh âm. Phony, ngươi tên hôn đàn này, lập tức thả Ngải Lâm, chính mình cút ra đây cho ta. Chương 1920, Phúc Nhi lựa chọn chương 1920, Phúc Nhi lựa chọn Phony cảm xúc vừa mới ổn định lại. Có thể hắn khi nghe thấy rể từ sở ở bên ngoài đối với mình tức miệng mắng to thanh âm lúc, người cảm xúc lần nữa biến kích động. Ngải Lâm đã nhận ra Phony cảm xúc biến hóa. Nàng lập tức đi lên phía trước, một cái ngơ tay ôm lấy Phony. Nàng biết Phony sẽ không tổn thương chính mình. Nhưng điều kiện tiên quyết là, muốn khống chế lại Phony cảm xúc. Một khi Phony mất khống chế, sẽ xảy ra sự tình gì? Chính nàng đều không thể đoán trước. Cho nên, nàng cũng chỉ có thể tận khả năng ổn định lại Phony. Đừng nghe hắn, ngoan ngoãn, đứng ở chỗ này. Ta sẽ không rời đi ngươi, những cảnh sát kia cũng sẽ không xông tới. Ta sẽ không tổn thương ngươi, ta thể. Phony đã mất đi chính mình yêu nhất Diệp Lâm Na. Đối mặt ngoại công của mình. Hắn chỉ có oán hận, thân tình cũng bị vứt bỏ tới một bên. Hắn hiện tại, đã không có cái gì có thể mất đi. Người cũng lúc nào cũng có thể sẽ tiến vào nổi điên trạng thái. Ngải Lâm vì phòng ngừa xảy ra chuyện như vậy, chỉ có thể dùng chính mình đến ổn định hắn. Cũng hết lần này tới lần khác là Ngải Lâm ôm ấp, nhường Phò Nhi tạm thời có một tia ấm áp. Mình bây giờ, tựa như một cái chó nhà có tang. Ông ngoại ở bên ngoài mắng lấy chính mình. Cảnh sát cũng tìm tới cửa. Diệp Lâm Na mang con của mình rời đi. Có thể hết lần này tới lần khác, Ngải Lâm ở thời điểm này đứng dậy. Phò Nhi cũng ôm lấy Ngải Lâm. Hắn ôm ấp lấy Ngải Lâm, nước mắt không ngừng chảy xuống. Mà tại cửa bên ngoài, vẫn như cũng là dễ cứ sở liễu lo không ngừng đối Phò Nhi chửi mắng. Mắng lấy Phò Nhi vô năng, vô dụng. Mắng lấy Phò Nhi chỉ là một cái gì cũng làm không được phú tam đại. Mắng Phò Nhi đều đã trưởng thành, lại ngay cả một cái đại nhân sự tình cũng làm không được. Những lời này đều truyền vào trong lỗ tai của hắn. Ngải Lâm, thật xin lỗi. Là ta làm có lỗi với ngươi chuyện, ta không cầu sự tha thứ của ngươi. Ta cũng muốn cảm ơn ngươi giờ phút này đối ta làm bạn. Ta hiện tại chỉ có một việc tình cầu ngươi. Ngải Lâm cùng Phó Nhi hai người buông lòng ra ôm ấp. Giữa ngươi và ta có chuyện gì đều có thể nói thẳng. Còn nói cái gì cầu hay không? Là muốn gặp Diệp Lâm Na sao? Ta có thể đem nàng tìm trở về, mang nàng tới gặp ngươi.
Không.
Phó Nhi lập tức ngăn lại Ngải Lâm làm như vậy. Ta không thể để cho Diệp Lâm Na nhìn thấy ta hiện tại vô năng dáng vẻ chật vật. Nếu như nàng biết ta biến thành cái dạng này, sợ rằng sẽ rất thất vọng a. Chỉ cần nàng có thể sống rất tốt, ta liền đã đủ hài lòng. Phó Nhi cũng đúng Ngải Lâm buông lòng tay ra. Hắn nghĩ đến muốn đụng vào một chút Ngải Lâm gương mặt, có thể vươn đi ra tay, lại đình trệ tại Ngải Lâm trước mặt, bởi vì hắn cái tay này bên trên dính đầy máu, máu sẽ dính tại Ngải Lâm trên mặt. Phó Nhi cũng không muốn xảy ra chuyện như vậy, lúc này mới ngừng tay của mình đến. Ngải Lâm cũng chú ý tới Phó Nhi dừng tay. Phó Nhi, tuyệt đối không nên ngộ nhập lạc lối, một khi đi vào, sẽ vạn kiếp bất phục. Ông ngoại ngươi cũng ở bên ngoài, còn có không ít cảnh sát. Xuất hiện chuyện như vậy, cảnh sát khẳng định cũng vận dụng tay bắn tỉa. Đừng có bất kỳ phản kháng, giơ hai tay lên đầu hàng mới là thượng sách. Hiện tại Phó Nhi đã đối Ngải Lâm tất cả lời nói đều nghe không lọt. Hắn hiện tại cừu hận điểm, tại dễ cơ sở không ngừng mắng to hạ bắt đầu tiến hành chuyện gì. Phó Nhi cũng chỉ còn lại một việc muốn làm. Hắn xoay người lại, từng bước một hướng phía cổng đi đến. Ngải Lâm vừa định muốn đi đã qua, liền bị Phó Nhi cho gọi lại. Đừng tới đây, những người kia nổ súng sẽ nộ thương ngươi. Cho tới bây giờ, Phó Nhi trong lòng nhiều ít vẫn là có chút thật xin lỗi Ngải Lâm, cho nên còn tại quan tâm Ngải Lâm. Phó Nhi đứng ở trước cửa, sau đó mở cửa phòng ra, cũng cao cao giơ lên hai tay của mình. Cổng đám cảnh sát nhìn thấy hắn đi ra, cũng là lập tức mệnh lệnh tay bắn tỉa không cần nổ súng. Phó Nhi đứng tại cổng, quay đầu nhìn thoáng qua Ngải Lâm. Trên mặt của hắn không có e ngại, ngược lại có loại nghi thoáng thông dong. Tại đối với Ngải Lâm nở nụ cười sau, người cũng trực tiếp nằm trên đất. Đi theo thường xuyên xuống tới, cho Phó Nhi mang lên trên cổng tay. Phó Nhi cũng bị cảnh sát bắt lại lên. Tại Phó Nhi vừa đứng dậy thời điểm, Dễ Cư Sơ liền đi tới trước mặt hắn, đưa tay một bàn tay đánh vào trên mặt của hắn. Người tên hỗn đản này, ngươi có phải hay không mong muốn tức chết ta ạ? Trước đó ta và ngươi nói qua cái gì? Ngươi có vài câu là nghe bảo. Phàm là ngươi có thể nghe vào ta, cũng sẽ không náo ra như bây giờ chuyện. Ngươi cái này đồ vô dụng, ta nuôi ngươi nhiều năm như vậy, vậy mà vì một nữ nhân, liền nghĩ đi tổn thương người khác. Ta đánh chết ngươi Dễ Cư Sơ còn muốn động thủ, bị cảnh sát cho ngăn lại. Dù sao hiện tại Phó Nhi đã bị bắt, hắn cũng đã không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Dù là hắn là một cái tội phạm, đó cũng là có nhân quyền. Cảnh sát bên cạnh đối Phó Nhi mở miệng nói, ngươi trên đường đâm bị thương một gã cảnh sát, còn tốt, cái kia cảnh sát đã thoát ly nguy hiểm. Mặc dù như thế, ngươi cũng biết gặp phải nhiều hạng tội danh lên án. Phó Nhi nghe đến mấy câu này sau, trên mặt vẫn như cũ biểu hiện phá lệ bình tĩnh. Dường như những chuyện này đều đã nằm trong dự đoán của hắn. Tức giận nhất vẫn là đứng ở một bên Dễ Cư Sơ, mà trong phòng Ngải Lâm cũng tại nữ cảnh sát trấn an hạ từ bên trong phòng đi ra. Dễ Cư Sơ khi nhìn đến Ngải Lâm vết thương trên cổ lúc, sắc mặt hắn lần nữa trở nên khó coi. Dễ Cư Sơ không phải là không có con của mình, nhưng so với đến chính mình hải tử, Phó Nhi từ nhỏ đã biểu hiện ra chính mình thiên phú buôn bán. Dễ Cư Sơ khai sáng tập đoàn cũng không phải nhất định để con của mình đến kế thừa, cho nên hắn cần theo chính mình thân thuộc bên này bồi dưỡng một cái có tư cách hơn đến kế thừa người. So sánh cái khác văn bối, Phó Nhi liền cho thấy rất cao ưu thế. Đây cũng là về sau Dễ Cư Sơ lựa chọn hắn nguyên nhân. Tại Dễ Cư Sơ xác định Phó Nhi sau, liền đem hắn mang tại bên cạnh mình, dạy hắn kinh thương phương diện này chuyện cùng kinh nghiệm. Dù là hắn cũng không hề có vào tay qua, đối mặt phương diện buôn bán chuyện, Phó Nhi cũng có thể hạ bút thành văn. Nhưng chính là như thế một cái, chính mình tự tay bồi dưỡng một cái tập đoàn người thừa kế tương lai, giờ phút này lại đưa tại trong tay một nữ nhân. Nhiều năm như vậy tâm huyết, trực tiếp toàn bộ uổng phí. Dễ Cư Sơ làm sao có thể không tức giận? Những nữ nhân kia như thế nào, hắn đều có thể không quan tâm. Thậm chí Ngải Lâm thế nào, hắn cũng có thể không quan tâm. Có thể Phó Nhi lại vì nữ nhân, đem chính mình cho mắc vào. Đây mới là nhường Dễ Cư Sơ tức giận như vậy nguyên nhân. Dễ Cư Sơ nhìn xem hiện tại Phó Nhi, càng xem là hỏa khí càng lớn. Hắn cũng cùng đi theo tiến lên mấy bước. Còn không đợi hắn mở miệng, Phó Nhi đột nhiên đẩy ra hai bên cảnh sát. Cổ của hắn trực tiếp vòng qua Dễ Cư Sơ cổ. Còn tay dây xích cũng đi theo trói buộc chặt Dễ Cư Sơ. Đột nhiên xuất hiện tình huống, không riêng nhường cảnh sát không có kịp phản ứng, Ngải Lâm cũng là tại chuyện xảy ra sau mới hồi phục tinh thần lại. Giờ phút này nàng cũng rốt cuộc hiểu rõ Phó Nhi trong phòng nói những lời kia. Hắn đã làm tốt chuẩn bị. Chương 1921, gia sản chi tranh. Chương 1921, gia sản chi tranh. Phó Nhi dừng tay. Ngải Lâm tại kịp phản ứng sau, sắc mặt cũng đi theo lộ ra kinh ngạc. Cảnh sát bên cạnh khi nhìn đến tình huống như vậy sau, cũng là nhao nhao lấy ra thương, nhắm ngay Phó Nhi. Dễ Cư Sơ càng là dọa đến hồn bất phụ thể. Hắn vạn lần không ngờ, chính mình một tay bồi dưỡng lên chính mình người nối nghiệp, tại lúc này, vậy mà lại đem đầu mâu chỉ hướng chính mình. Hơn nữa nhìn bộ dáng, vẫn là mong muốn giết mình. Phó Nhi chưa hề nói bất kỳ lời nói, tay liền bắt đầu dùng sức. Dây xích sắt đã qua gắt gao nắm chặt hắn cổ. Phúc! Nhi! Người giờ phút này Dễ Cư Sơ, mong muốn nói chuyện đều biến mười phần khó khăn. Mau dừng tay, hắn nhưng là ngoại công của ngươi. Ngươi liền ngoại công của ngươi đều không buông tha sao? Cảnh sát giờ phút này cũng chỉ là dám cầm thương nhắm ngay Dễ Cư Sơ, cũng không dám trực tiếp nổ súng, nếu không sẽ có thương tổn tới Dễ Cư Sơ phong hiểm. Dễ Cư Sơ thật là bọn hắn nơi này có tiền nhất người. Đã thương hắn, bọn hắn không ai có thể cho gánh chịu nổi trách nhiệm này. Lên tới cục trưởng, xuống đến cảnh sát bình thường, cũng đều chỉ là mắt lom lom nhìn chằm chằm Phong Nhi. Ta biến thành hiện tại cái dạng này, đều là ngươi ép. Vì cái gì? Tại sao phải tước đoạt hạnh phúc của ta? Vì cái gì ta phải giống như là một cái máy móc như thế, đến tuân theo ngươi cho ta thiết lập tốt tất cả? Ta chẳng lẽ ngay cả mình lựa chọn cơ hội đều không có sao? Dễ cứ sợ giờ phút này trợn trắng mắt, hô hấp đều biến khó khăn. Chớ nói chi là trả lời Phong Nhi vấn đề. Phong Nhi, mau dừng tay, hắn nhưng là ngoại công của ngươi a. Ngải Lâm không ngừng ở bên cạnh la lên. Nước mắt của nàng cũng đi theo không ngừng rơi xuống. Đối với những người khác khuyên can, Phong Nhi không có nghe theo, trên cánh tay khí lực càng là không có giảm bớt. Cảnh sát trợn mắt nhìn Dễ Dịu Sở dần dần lâm vào hôn mê bên trong. Vì có thể cho cứu Dễ Dịu Sở, cảnh sát chỉ có thể lựa chọn liều chết nổ súng. Họng súng của hắn nhắm ngay Phong Nhi. Phong Nhi đầu cũng không có trốn ở Dễ Dịu Sở sau lưng, vẫn là có một bộ phận bạo lộ ra. Cái này cũng cho cảnh sát cơ hội. 3-5 mở khoảng cách, mong muốn một thương đánh trúng. Dạng này xác suất vẫn là rất lớn. Nhưng càng là tới lúc này, cũng càng là thi nghiên cứu một người cảnh sát tâm lý tố chất cùng thương pháp. Cảnh sát ngừng thở, dùng thương miệng đang nhắm vào Phony đầu sau bóp lấy cò súng. Theo một tiếng súng vang sẽ qua, Ngải Lâm thân thể vô lực ngã xuống đất. Phony cùng Dễ Dư Sở cũng đi theo ngã xuống. Phony đầu trúng đạn, tại chỗ không có tính mệnh, mà Dễ Dư Sở cũng đã lâm vào hôn mê. Cảnh sát cũng lập tức bắt đầu công việc lưu đủ lên, đem Dễ Dư Sở mang lên trên xe cứu thương tiến về bệnh viện. Mà trên đất Phony tại xác định sau khi chết, cảnh sát tìm tới bọc đựng xác, đem thi thể lắp đặt mang đi. Nữ cảnh sát đi tới đem trên mặt đất Ngải Lâm cho dịu dắt lên. Dù sao hiện tại Ngải Lâm không có cùng Phony ly hôn, theo luật pháp góc độ đến xem, hai người vẫn như cũng là vợ chồng, cho nên đối với không ý chuyện cũng đều cần nàng đến xử lý. Dễ cái sở thụ thương nằm viện tin tức vẫn là không đạt được, rất nhanh liền chuyển khắp toàn bộ phố lớn ngõ nhỏ. Dễ cái sở gia thuộc cũng đều nhao nhao đi tới bệnh viện, mà Phony phụ mẫu cũng cùng đi theo tới pháp y chỗ làm việc. Ở chỗ này thấy được con của bọn họ thi thể, ngắn ngủi một đêm thời gian cũng chưa tới, toàn bộ phờ răng xít gia tộc toàn bộ đều tới. Có người quan tâm Dễ cái sở chết sống, có người quan tâm gia sản phân phối, thậm chí trong bi thống Phony phụ mẫu cặp vợ chồng cũng ở thời điểm này đứng dậy, muốn có được một bộ phận gia sản. Phony mẫu thân đã lấy chồng, trên cơ bản cũng coi là tổn thất quyền kế thừa lợi. Dù sao Dễ cái sở trong nhà người thừa kế hợp pháp thứ nhất là con của hắn. Hắn còn chưa hết một đứa con trai, gia tộc khổng lồ, đời cháu đều có 7-8 người. Nhưng bây giờ ai cũng mong muốn phân phối gia sản. Vì gia sản, những người này cũng tại bệnh viện trong hành lang triển khai cãi lộn. Thậm chí đều tại Dễ cái sở còn không có tuyên bố tử vong tình huống hạ tiến hành. Bệnh viện hành lang toàn bộ đều là phờ răng xít gia tộc tiền ồn ào âm. Đi ngang qua y tá cùng bác sĩ, đều sẽ dừng bước lại nhìn một chút. Khi nhìn đến là phờ răng xoa gia tộc sau, nguyên một đám lẫn mất xa xa. Sợ chuyện này sẽ nhiễm tới trên người mình đến. Tại bọn hắn tranh luận không nghỉ thời điểm, phòng cấp cứu cửa phòng mở ra. Bác sĩ từ bên trong đi ra. "Bác sĩ, cha ta thế nào?" Dễ cái sở đại nhi tử đứng dậy. "Tiểu nhi tử, nữ nhi mấy người cũng đều nhao nhao tiến lên. Ngày thường một tháng đều không gặp được một mặt người. Lúc này, lại đến chỉnh chỉnh tề tề. Những người này đều không ngoại lệ, đối với Dễ cái sở chết sống không quan tâm. Bọn hắn càng thêm chú trọng chính là, Dễ cái sở một khi thật đã chết rồi, mình có thể theo gia sản bên trong đạt được bao nhiêu phân phối, thậm chí vì tranh đoạt cái này có hạn tài sản. Những người này cũng đều đã liên hệ tốt luật sư. Phờ răng xít tiên sinh trước mắt đã không có nguy hiểm tính mạng, nhưng là đầu óc của hắn bởi vì trường kỳ thiếu dưỡng cung cấp máu, xuất hiện nghiêm trọng não tổn thương, chỉ sợ sẽ một mực ở vào một loại người thực vật trạng thái, có thể hay không tỉnh lại cũng chỉ có thể chờ mong kỳ tích xảy ra. Đại gia nghe được tin tức này, nguyên một đám trên mặt cũng đều lộ ra không vui. Nếu không ngươi liền chết, hoặc là ngươi liền sống tới, ngươi cái này gần chết bất tử, xem như chuyện gì xảy ra. Các hải tử của hắn chỉ muốn đạt được tài sản, cũng không muốn bạch bạch phụng dưỡng như thế một cái người thực vật. Các vị thúc thúc ca gì, có thể hay không nghe ta một câu? Ngải Lâm giờ phút này đi ra. Hiện tại ông ngoại biến thành người thực vật, chúng ta cũng cần đối với hắn tiến hành chiếu cố. Có thể tập đoàn cũng không thể không có người tới quản lý. Nhưng chúng ta cũng đều rất rõ ràng, ông ngoại sớm đã quyết định người thừa kế là Phony. Nhưng bây giờ Phony tao ngộ ngoài ý muốn, chúng ta cũng hẳn là một lần nữa tuyển cử ra một cái người có năng lực đến kế thừa tập đoàn. Ông ngoại xảy ra chuyện, bây giờ còn có không ít xí nghiệp đang ngó chừng chúng ta. Một khi bị bọn hắn thừa lúc vắng mà vào, đừng nói là đạt được gia sản, không trên lưng mắc nợ đều xem như tốt. Chúng ta bây giờ chậm trễ chi gấp không phải nội chiến, mà là lập tức thương lượng đi ra biện pháp giải quyết. Ngài Lâm lời nói cũng là để tỉnh tất cả mọi người ở đây. Nhưng ai đến kế thừa? Không riêng gì một cái tập đoàn, còn có mẫu xảo trong tổ chức tất cả. Dễ cứ sở biến thành như bây giờ, đã cũng không còn có thể công nhân bốc vác làm. Mẫu xảo tổ chức người lãnh đạo cùng tập đoàn đều cần có người có thể gánh vác lên đến. Nhưng bọn hắn những người này ăn chơi đàng điếm một cái so một cái lành nghề, muốn thật bàn về đến tập đoàn quản lý là một cái so một cái phế vật. Mẫu xảo tổ chức người lãnh đạo, tập đoàn người thừa kế cùng chiếu cố ông ngoại chuyện, ba cái này đều cần khóa lại cùng một chỗ, mong muốn cầm được nhiều, nỗ lực cũng phải nhiều. Chiếu cố ông ngoại trách nhiệm cũng tự nhiên cần gánh vác lên đến. Đối với Ngải Lâm đề nghị, tất cả mọi người không có ý kiến, nhưng bọn hắn đối với người thừa kế không có hứng thú, chủ yếu vẫn là mong muốn có sẵn, hoặc là cổ phần, hoặc là tài sản. Những chuyện khác đối với bọn hắn mà nói đều không có hứng thú quá lớn. Ngải Lâm, ngươi cũng coi là ta nhóm gia tộc một biên, ngươi mà nói ai làm người thừa kế phù hợp? Chương 1922, ta chính là các ngươi nữ nhi. Chương 1922, ta chính là các ngươi nữ nhi đối mặt với cạm bẫy giống như đặt câu hỏi. Ngài Lâm tự nhiên cũng sẽ không trả lời là chính mình. Một khi nói ra đáp án này, như vậy chờ đợi nàng sẽ bị trục xuất khỏi Phở Giang Xít gia tộc vận mệnh. Ngài Lâm làm tất cả cũng không phải vì đạt được cái này không để cho nàng kết quả vừa lòng. Ngài Lâm nhìn về phía đặt câu hỏi chính mình thím. Linh đại tiểu thư, bây giờ nói những này là không phải có chút quá gấp. Ông ngoại tuy nói có cũng không còn cách nào thức tỉnh khả năng, nhưng bác sĩ cũng đã nói, cũng có xác suất là sẽ thức tỉnh. Chúng ta trước mắt cần để cử đi ra một cái đại diện, đời trước thay ông ngoại quản lý tốt tất cả. Ngoại hạng công sau khi tỉnh dậy, lại đem tất cả giao cho ông ngoại trong tay. Về phần các ngươi hỏi thăm ta ai phù hợp, Ngài Lâm lắc đầu. Ta không biết rõ, ta đến các ngươi nơi này mới thời gian 3 tháng. Đối với rất nhiều chuyện cùng người đều không phải như vậy hiểu rõ. Thế là hiện tại suy đoán, chẳng bằng chờ 3 ngày sau ban giám đốc bên trên lần nữa tiến hành thương thảo. Đại gia cảm thấy, ta đề nghị này như thế nào? Ngài Lâm nói dứt lời về sau, nhìn xung quanh bốn phía, tra xét sắc mặt của những người khác. Đại gia lẫn nhau liếc nhìn nhau. Chỉ là dễ cứ sờ mấy cái nhi tử, nữ nhi đều đã chia làm mấy cái trận doanh. Hiện tại cũng căn bản không thể nào là một lòng. Mà đây đối với Ngài Lâm mà nói, lại là một cái hiếm có tin tức tốt. Tốt, ta đồng ý Ngài Lâm tiểu thư thuyết pháp. Đồng ý cái gì a? Dễ cứ sờ đại nhi tử đứng dậy nói rằng. Cha ta hiện tại xảy ra sự tình, vậy thì lẽ ra phải do ta đến trở thành cái này đại diện. Đại nhi tử vừa mới nói ra, tiểu nhi tử liền không khỏi cười nói. Ngươi, có thể tính đi. Ngươi ăn chơi đàng điếm cũng là lành nghề, sở hội sở bên trong mội mội sở trường. Trong tập đoàn đồ vật, ngươi biết cái gì a? Ngươi nếu là thật có khả năng kia, ba ba cũng sẽ không chuyên môn đến bồi dưỡng phò nhi. Dễ cứ sờ nhi tử cùng nữ nhi ở giữa, cũng là lẫn nhau trước mắt. Lẫn nhau ở giữa càng là lẫn nhau hơn rồi. Nó mục đích chính là không muốn để cho đối phương cầm tới so với mình càng nhiều di sản. Chỉ cần đối phương sẽ không trở thành đại diện, những người khác bọn hắn cũng có thể tiếp nhận. Ít nhất cứ như vậy, di sản phân phối sẽ còn bình quân một chút. Tốt, vậy chúng ta liền đợi đến 3 ngày sau ban giám đốc a. Lão đại không vui nhìn xem mấy người bọn hắn, cũng là thở phì phò mang theo mình người rời đi. Lão nhị cùng tiểu muội mấy người cũng đều nhao nhao rời đi. Dường như hoàn toàn quên trong phòng bệnh còn nằm phụ thân của bọn hắn. Tại di sản trước mặt, phụ thân dường như cũng có thể vứt bỏ. Ngài Lâm đứng tại cửa phòng bệnh, nhìn xem bên trong phòng bệnh Dễ Diệu Sở. Một thế anh danh hắn, giờ phút này trên thân cắm đầy ống dẫn, mà hắn giờ phút này cũng tại trọng chứng giám hộ trong phòng mặt bị giám hộ lấy, cũng không cần có người lưu lại đặc biệt chăm sóc. Trong phòng y tá sẽ có chuyên môn chiếu ứng. Ngài Lâm trước lúc rời đi, tìm tới y tá trưởng cùng bác sĩ. Chính mình lấy ra không ít tiền, một phần là giao phó Dễ Diệu Sở nằm viện trong lúc đó phí tổn, còn có một phần là chuyên môn lưu lại. Ngài Lâm càng là xin nhờ y tá trưởng cùng bác sĩ thật tốt chiếu cố Dễ Diệu Sở. Y tá trưởng cùng bác sĩ đương nhiên cũng không cự tuyệt. Dù là không trả tiền, bọn hắn cũng có trách nhiệm cùng nghĩa vụ làm như vậy. Tại Ngài Lâm sau khi rời đi, y tá trưởng cũng không khỏi cảm khái một câu. Dễ cái sở tiên sinh thật đúng là nuôi một đoàn bạch nhãn lang a. Mỗi một cái đều là chính mình thân hài tử, cháu trai ruột. Vẫn còn so ra kém một cái vừa gả tới ngoại tôn nàng dâu. Bác sĩ cũng không khỏi thở dài. Bọn hắn gia đình như vậy bên trong, dường như chuyện như vậy mới là trạng thái bình thường a. 3 ngày thời gian, kỳ thật đối với Ngài Lâm mà nói, cũng không tính dài. Nhưng nàng giờ phút này lại một khắc cũng không thể nghỉ ngơi. Cũng phải bắt gấp thời gian, muốn tại trong thời gian 3 ngày mặt, đem chính mình muốn làm chuẩn bị toàn bộ đều làm xong. Chỉ có dạng này, nàng mới có thể trở thành đại diện chủ tịch. Mà Ngài Lâm trước đó hết thảy tất cả, cũng đều là bởi vì giờ phút này. Ngài Lâm xin nhờ một cái thám tử tư bắt đầu không ngừng sưu tập. Hắn cứu cứu, mở đám người chứng cứ. Công công bà chứng cứ cũng đều không có rơi xuống. Nhưng tại Ngài Lâm bên này còn không có đợi tới tin tức gì lúc. Ngài Lâm trong nhà cửa phòng đột nhiên vang lên. Ngài Lâm liền tranh thủ trước mặt mình tư liệu toàn bộ giấu đi. Dù sao phía trên này tư liệu đều là liên quan tới Dễ Cái Sở bọn nhỏ. Cái này nếu như bị phát hiện lời nói, mục đích của mình cũng biết tùy theo bại lộ. Ngài Lâm đi tới cửa phòng miệng, lúc này mới phát hiện người tới lại là Phò Nhị phụ mẫu. Mụ mụ, ba ba, các ngươi sao lại tới đây? Ngài Lâm đem hai người cho mang vào trong phòng. Đối với hai người xuất hiện, Ngài Lâm nội tâm vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Nàng đối với hai người này hiểu rõ cũng không coi là nhiều. Chẳng lẽ bọn hắn đã bắt đầu hoài nghi mình nhi tử chết? Một khi điều tra ra tốt chính mình có quan hệ lời nói, kia nàng trước đó làm tất cả mọi chuyện đều sẽ trở thành đánh Ngài Lâm chứng cứ. Ngài Lâm a. Phò Nhị mẫu thân chủ động nắm lấy Ngài Lâm tay, hai người cùng một chỗ ngồi ở trên ghế salon. Ngài Lâm bị đột nhiên lên bắt tay, doa đến bất thình lình run một cái. Nhưng nhỏ như vậy chi tiết, Phò Nhị mẫu thân cũng không phát giác. Mà Phò Nhị phụ thân càng là một cái đại lao thô. Hắn cũng là điển hình thành sự không có bại sự có dư điển hình. Trước đó gia tộc vẫn là rất huy hoàng. Năm gần đây gia tộc dần dần xuống dốc. Lúc này mới một mực dựa vào Dễ Cái Sở giúp đỡ mới miễn cưỡng sinh hoạt. Cho nên, Dễ Cái Sở di sản, đối với bọn hắn mà nói cũng là phá lệ trọng yếu một vòng. Mụ mụ Ngài Lâm kêu 10 phần thuận miệng, cũng không có cảm thấy không đúng chỗ nào. Nàng cùng Phò Nhị là vợ chồng quan hệ là thật. Lại thêm hai người không có ly hôn, còn có chính là Phò Nhị vượt quá giới hạn chuyện. Hai người này cũng không biết, người biết chỉ có mấy người bọn hắn. Phò Nhị chết, Dễ Cái Sở bệnh nặng nằm viện. Diệp Lâm Na đã rời đi Mỹ quốc, có thể nói là chỉ cần Ngài Lâm không nói, người ngoài ai cũng sẽ không biết. Ai, ngươi cỡ nào tốt cái thứ nhất nữ hải, là nhà chúng ta Phò Nhị không có cái này phúc phận. Ngươi biết không? Tại vừa rồi ngươi gọi ta mụ mụ thời điểm, trong tim ta cũng không khỏi đi theo nặng nề một chút. Mặc dù chúng ta cũng không biết Phò Nhị trên thân xảy ra chuyện gì, Nhưng ngươi không có trách cứ hắn, ngược lại còn nhận chúng ta cái này phụ mẫu. Cái này khiến trong lòng của chúng ta mười phần cảm động. Phó Nhĩ phụ thân cũng đi theo không ngừng nhẹ gật đầu. Không sai, nếu như ngươi muốn rời đi, chúng ta cũng sẽ không ngăn đón ngươi. Con của chúng ta chết, ngươi cũng không có cần phải cưỡng ép lưu lại. Ngươi cũng biết nhà chúng ta tình cảnh, cho nên chỉ sợ không cho được ngươi cái gì để ngủ. Ngài Lâm nghe được lời nói này, lập tức chủ động ôm lấy Phó Nhĩ mẫu thân. Ta sẽ không rời đi, từ nay về sau, ta chính là nữ nhi của các ngươi. Phó Nhĩ không có kết thúc trách nhiệm, ta sẽ thay hắn hoàn thành. Ngài Lâm lời nói, nhường Phó Nhĩ phụ mẫu cảm động nước mắt chảy xuống. Chương 1923, đại diện chủ tịch chương 1923, đại diện chủ tịch cặp vợ chồng vốn là như thế một đứa bé. Hiện tại hài tử còn tao ngộ bất chắc. Bọn hắn lần này tới mục đích, kỳ thật cũng là nghĩ lấy thuyết phục nhường Ngài Lâm rời đi nhà bọn hắn. Dù sao nhà bọn họ bất hạnh, không thể áp đặt tại cái này vô tội trên người cô gái. Đương nhiên, cái đôi này cũng không biết. Phó Nhĩ chết là Ngài Lâm một chút xíu âm mưu về sau kết quả. Nếu như biết những này, khẳng định sẽ cùng Ngài Lâm đến cá chết lưới rách. Cặp vợ chồng nghe Ngài Lâm trả lời, lại thế nào có thể sẽ không có nửa điểm động dung. Ngươi là một cái hảo hải tử. Đáng thương, nhà chúng ta Phó Nhĩ không có cái số ấy a. Phó Nhĩ mẫu thân ôm Ngài Lâm, giờ phút này nàng đều đã khóc thành một cái nước mắt người. Bên cạnh Phó Nhĩ phụ thân cũng đi theo dùng tay lén lén lau nước mắt. Phó Nhĩ phụ thân vỗ vỗ bả vai của mẫu thân nói rằng, khắc chế một chút, chớ dọa hải tử. Phụ thân nhìn về phía Ngài Lâm mở miệng nói, kỳ thật chúng ta tới, ngoại trừ đối Phó Nhĩ chuyện cho ngươi một cái công đạo bên ngoài, kỳ thật còn có một chuyện muốn cùng ngươi nói. Ngài Lâm cùng Phó Nhĩ mẫu thân tách ra. Mẫu thân cũng đi theo không ngừng gật đầu nói, đúng, chuyện này cũng phá lệ trọng yếu. Bọn hắn trước khi đến liền đã nghĩ kỹ tất cả. Nếu như Ngài Lâm muốn rời khỏi lời nói, kia sự tình phía sau liền không có nói ra được cần thiết. Nhưng bây giờ Ngài Lâm chẳng những không có chọn rời đi, còn vẫn như cũ coi bọn họ là làm cha mẹ đối đãi. Hai người này trong lòng đương nhiên cũng sẽ không lại tiếp tục đối Ngài Lâm giấu giếm cái gì. Sự tình gì a? Ngài Lâm tò mò nhìn hai người. Phó Nhĩ phụ thân hít vào một hơi thật sâu nói rằng, chúng ta mong muốn để ngươi đến trở thành tập đoàn đại diện chủ tịch. Cái gì? Ngài Lâm giật mình nhìn xem bọn hắn. Phó Nhĩ mẫu thân đi theo mở miệng nói ra, nhà chúng ta Phó Nhĩ vẫn luôn là bị cha ta xem như người thừa kế đến bồi dưỡng. Đây là tất cả mọi người biết đến chuyện, cũng không tính là bí mật gì. Mà ngươi là Phó Nhĩ hợp pháp thế tử, tại tăng thêm trước đó phụ thân ta đối ngươi cũng phá lệ tín nhiệm cùng ưa thích. Cho nên, chúng ta đều tin tưởng, ngươi có thể làm tốt chủ tịch. Cho dù là một cái đại diện chủ tịch, cũng có được rất lớn quyền quyết định lực. Trọng yếu nhất là, dễ thì sờ một khi cũng không còn cách nào tỉnh lại. Như vậy nàng liền có khả năng sẽ trở thành tập đoàn tương lai chân chính người thừa kế. Bọn hắn đương nhiên cũng muốn lấy nhà mình. Phó Nhĩ phụ mẫu là không có bản sự này, cho nên chỉ có thể đem tất cả hy vọng đều ký thác vào Ngài Lâm trên thân. Cái này Ngài Lâm do dự nói rằng, nếu như ta tới làm lời nói, chỉ sợ bọn họ là sẽ không đáp ứng. Dù sao đối bọn hắn mà nói, ta là một ngoại nhân. Bọn hắn như thế nào lại đem trọng yếu như vậy thân phận giao cho ta đến đâu? Phó Nhĩ phụ thân mở miệng nói, những chuyện này chúng ta cũng cẩn thận nghĩ tới. Tuy nói đại diện chủ tịch chuyện còn chờ thương thảo, có thể mẫu xảo tổ chức người lãnh đạo chuyện, sợ là không có người sẽ phản đối. Trước ngươi bản thân liền là người lãnh đạo, còn có không ít người đều là chung với ngươi. Hiện tại ngươi làm là cần ngươi thời điểm. Ngài Lâm ngoài miệng chối từ lấy, trên mặt biểu hiện ra ngoài mười phần dáng vẻ khó xử, có thể trong lòng của nàng lại vô cùng vui vẻ, bởi vì đây mới là nàng làm ra những chuyện này mục đích thực sự. Một lần nữa nắm giữ mẫu xảo tổ chức người lãnh đạo quyền lợi, thuận tiện còn có thể đem toàn bộ dễ cơ sở tập đoàn trưởng khống tại trong tay của mình. Một khi hai cái này thân phận đồng thời thực hiện, kia Ngài Lâm sẽ trở thành toàn bộ Mỹ quốc trẻ tuổi nhất phú hảo. Bất luận là tài nguyên, nhân mạch vẫn là tiền tài phương diện, nàng cái gì cũng có, cũng cái gì cũng không thiếu. Chuyện này ta sẽ cân nhắc, nhưng ta cũng sợ hai chính mình không cách nào đảm nhiệm. Phó Nhĩ mẫu thân vỗ vỗ Ngài Lâm tay nói rằng, bất luận có thể thắng hay không mặc cho, ngươi đều phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Bởi vì chỉ cần cầm xuống vị trí này, tương lai chúng ta mới có thể phân đến càng nhiều tài sản. Đây cũng là Phó Nhĩ phụ mẫu một cái ý tứ. Nói tới nói lui, vẫn là vì tại tranh đoạt tài sản. Tốt, ta biết. Phó Nhĩ phụ mẫu tại lại chờ đợi một lát sau, liền quay người đi theo ra ngoài. Mà tại sau khi bọn hắn rời đi, giao lộ trên một chiếc xe, Dễ Cơ Sở tiểu nhi tử cặp vợ chồng cũng đi theo ngồi dậy. Bọn hắn tới làm gì? Tiểu nhi tử hồ nghi nhìn xem Phó Nhĩ phụ mẫu cố xe rời đi. Nữ nhân của hắn mở miệng nói, quản bọn họ tới làm gì đâu? Chúng ta hiện tại vẫn là nắm chặt thời gian đi gặp Ngài Lâm a. Huống chi, chúng ta cũng chỉ có thể đem tất cả tiền đặt cược đều đặt ở nàng trên người một người. Ân, chúng ta đi. Tiểu nhi tử cặp vợ chồng cũng lái xe dừng sát ở Ngài Lâm cửa nhà. Ngài Lâm đều chưa kịp nghỉ ngơi, chỉ nghe thấy cổng cỗ xe dừng lại thanh âm. Nàng đi theo đi ra, thế là liền thấy cười ha hả tiểu nhi tử cặp vợ chồng bước xuống xe. Trong tay của nữ nhân còn cầm một món lễ vật. Nàng cũng nhìn thấy đứng tại cổng Ngài Lâm, cũng cùng Ngài Lâm chào hỏi. Ngài Lâm, chúng ta tới bỗng nhiên, không có quấy rầy tới ngươi đi. Tiểu nhi tử cặp vợ chồng đi tới. Ngài Lâm khuôn mặt có chút tiểu tụy lắc đầu. Cứu cứu, mợ, cái này nói là nơi nào lời nói? Các ngươi có thể đến xem ta cao hứng còn không kịp đâu. Đến, tiến đến làm. Hai người đi vào sau. Nữ nhân liền đối Ngài Lâm mở miệng nói, trước đó hai người các ngươi lỗ hổng kết hôn thời điểm, ta cũng không chính thức cho các ngươi chuẩn bị lễ vật gì. Đây là ta trước đó nhìn thấy một cái vòng cổ thủy tinh, ta cảm thấy hết sức xinh đẹp, liền định tặng cho ngươi. Mợ cầm hộp quà đưa cho Ngài Lâm. Ngải Lâm cũng mở ra nhìn một chút. Kim sắc dây xích, màu lam vòng cổ thủy tinh. Cho dù là đơn giản như vậy thiết kế, mong muốn mua lại cũng phải mấy chục vạn. Cảm ơn cứu cứu, mợ. Ngải Lâm nhìn xem hai người mở miệng nói. Mợ dùng cánh tay nhắc nhở một chút cứu cứu. Cứu cứu lúc này mới lên tiếng nói rằng, Ngải Lâm a, chúng ta đều là người một nhà, cứu cứu cũng liền không quanh co lòng vòng. Chúng ta lần này đến tìm ngươi, cũng là chuyện quan trọng thương lượng với ngươi. Ngải Lâm liền biết bọn họ chạy tới không có an cái gì hảo tâm, lại là tặng lễ, lại là đến nhà. Nếu như không có chuyện gì, bọn hắn cũng sẽ không tới chỗ này. Vậy sao? Có chuyện gì a? Cứu cứu suy nghĩ một chút, mở miệng đối Ngải Lâm nói rằng, chúng ta muốn đề cử ngươi đến trở thành đại diện chủ tịch. Làm Ngải Lâm nghe được lời như vậy lúc, trong lòng của nàng đều đi theo kinh ngạc một chút. Này sao lại thế này? Thế nào cả đám đều nghĩ đến đem hết thảy tất cả đều đặt ở trên người mình? Có thể nghĩ tưởng tượng cũng đúng là dạng này. Bọn hắn đều không có trở thành đại diện chủ tịch bản sự, mà có đồng thời trở thành đại diện chủ tịch cùng mẫu xào tổ chức người lãnh đạo người. Phóng nhãn bọn hắn toàn cả gia tộc bên trong, dường như cũng liền chỉ còn lại Ngải Lâm một người. Mà nàng hiện tại cũng đã nhận được tiểu nhi tử cùng phò nhi phụ mẫu duy trì. Vậy thì chỉ còn lại dễ sở đại nhi tử. Như thế ưu thế, cũng đủ làm cho Ngải Lâm trở thành trưởng khống toàn bộ tập đoàn chủ tịch. Chương 1924, thúc thúc, không thể dạng này. Chương 1924, thúc thúc, không thể dạng này. Ngải Lâm đứng tại cửa phòng. Nàng đưa mắt nhìn dễ sở tiểu nhi tử cùng con dâu rời đi. Trên mặt của nàng cũng dần dần lộ ra nụ cười. Hiện tại Ngải Lâm, tâm tình đã đạt đến vui vẻ nhất điểm. Nếu là đặt ở trước đó, trong lòng của nàng đều không có như thế an tâm qua. Dù sao mong muốn tranh đoạt xuống tới đại diện chủ tịch vị trí, nàng mặc dù có phần thắng, có thể nghĩ muốn bắt lại cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Dù sao dễ cái sơ nhi tử, nữ nhi, một cái kia đều không phải là đèn đã cạn dầu. Cho nên trong lòng của nàng cũng không có bao nhiêu phần thắng. Có thể chính mình cha mẹ chồng cùng dễ cái sơ tiểu nhi tử đến, nhưng nguyên bản hy vọng không lớn Ngải Lâm hoàn toàn nắm giữ ưu thế cực lớn. Có hai nhà này người duy trì, nàng mong muốn thành công xác suất cũng liền lớn hơn. Mà nàng cũng chỉ không nhắm rượu trên đầu hứa hẹn một chút bọn hắn chỗ tốt là được rồi. Hoàn toàn chính là dùng ít nhất một cái giá lớn, đem đổi lấy lớn nhất thành quả. Ngải Lâm trong lòng tự nhiên thập phần vui vẻ. Nàng cũng phân biệt đáp ứng phò nhi phụ mẫu cùng tiểu nhi tử nhóm. Chỉ cần mình trở thành đại diện chủ tịch, đều sẽ cho các nàng càng nhiều phân phối. Bọn hắn toàn bộ đều đứng tại góc độ của mình, chỉ muốn tranh thủ càng nhiều lợi ích. Ai làm chủ tịch, bọn hắn không quan tâm. Ngược lại chính mình cũng có thể là làm không được. Cho dù là có thể làm, lấy năng lực của bọn hắn, cũng căn bản không có cách nào quản lý. Cho nên, chẳng bằng đem mọi thứ đều đặt ở một người khác trên thân. Cứ như vậy, có lẽ chính mình đạt được lợi ích sẽ còn càng nhiều hơn một chút. Tại Ngải Lâm muốn về gian phòng lúc, nhưng lại thấy được một chiếc xe đang theo lấy phía bên mình lái tới. Ngải Lâm cũng dừng bước. Xe thật đúng là lái tới, tại Ngải Lâm trước mặt dừng lại. Đi xuống, chính là dễ cái sờ đại nhi tử. Đại nhi tử sau khi xuống xe, sửa sang lại một chút chính mình âu phục. Hắn khuôn mặt nghiêm túc, đi tới Ngải Lâm trước mặt. Ngải Lâm tiểu thư, ngươi đứng tại cổng làm gì? Là đang chờ ta? Vẫn là đưa người rời đi? Ngải Lâm nở nụ cười, đối mặt vấn đề như vậy, nàng cũng khéo rượu ứng đối. Ta vừa dự định đi ra ngoài, liền thấy thúc thúc tới. Thúc thúc, tới tìm ta, có chuyện gì a? Chúng ta đi vào nói đi. Đại nhi tử theo Ngải Lâm trước mặt chạy qua, trực tiếp đi vào phòng khách. Mà hắn vừa đi vào trong phòng khách, liền thấy trên mặt bàn lưu lại sử dụng qua chén trà. Đại nhi tử ngược lại nhìn về phía Ngải Lâm. Có người đến qua. Ngải Lâm vừa dự định mở miệng, đại nhi tử bắt lại Ngải Lâm. Ngải Lâm bị hắn đột nhiên xuất hiện thô lô giật nảy mình. Người cũng không nhịn được hét lên một tiếng. Mã Cảng Phần thúc thúc, ngươi làm cái gì vậy? Ngải Lâm bị Mã Cảng Phần đặt ở dưới thân, mặt của nàng cũng không khỏi đi theo đỏ lên. Hô hấp dồn dập đồng thời, nhịp tim cũng tại gia tốc. Ta muốn nghe một chút, ngươi dự định biên ra cái gì hoang ngôn đến? Tại trước khi đến, là ta cái kia ngu xuẩn đệ đệ tới qua. Đối. Ngải Lâm nhẹ gật đầu. Mã Cảng Phần thúc thúc, ta không có nói láo tất yếu, đích thật là hắn tới. Hắn tới làm gì? Mã Cảng Phần buông lỏng ra Ngải Lâm, ngồi ở trên ghế salon. Ngải Lâm sờ lên cổ của mình, vững vàng một chút hô hấp của mình. Hắn tới là mong muốn để cho ta tranh cử đại diện chủ tịch chuyện. Hơn nữa, hắn cũng biểu lộ thái độ nói sẽ ủng hộ ta. Chỉ cần ta trở thành đại diện chủ tịch, muốn bao nhiêu cho hắn một chút chỗ tốt. Ha ha, quả nhiên giống như ta nghĩ. Mã Cảng Phần bệnh lên chân bắt chéo, đốt một điếu thuốc. Hắn không có quản lý thông minh đầu óc, cho nên chỉ có thể đem mọi thứ đều đặt ở ngươi người ngoài này trên thân. Vậy ngươi vì sao lại đến? Ngải Lâm hỏi lại Mã Cảng Phần. Mã Cảng Phần thúc thúc, vô sự không đăng tam bảo điện, ngươi đến, chỉ sợ cũng là mục đích này à? Mã Cảng Phần nghe được lời nói này, ngược lại nhìn về phía nàng. Trên mặt nghiêm túc biểu lộ dần dần hòa hoãn, sau đó cười theo đi ra. Đều nói ta cái này cháu dâu thông minh, hiện tại xem ra, thật đúng là như thế a. Không sai, ta cùng mục đích, cùng hắn là giống nhau. Ta cũng ủng hộ ngươi làm chủ tịch. Ngải Lâm nghe nói như thế, cũng là có chút khó tin nhìn xem Mã Cảng Phần. Đối với đệ đệ mà nói, hắn người ca ca này, cái kia có thể nói là dã tâm mười phần. Cơ hội tốt như vậy, hắn vậy mà lại lựa chọn từ bỏ. Đây cũng là nhường Ngải Lâm, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi chuyện. Quản lý phương diện chuyện, ta không bằng ngươi. Cho dù là ta được tuyển, cũng biết gây nên phía dưới người bất mãn. So sánh miệng của ta bịa, tất cả mọi người cảm thấy ngươi mới là thích hợp nhất. Đã tất cả mọi người như vậy ủng hộ ngươi, vậy ta cũng biết lựa chọn ủng hộ ngươi. Tập đoàn cùng mẫu xảo chuyện của tổ chức ngươi đến xử lý. Hàng năm thu nhập ngươi đều phải ngoài định mức cho ta một bộ phận. Cái này có thể trở thành giữa chúng ta bí mật, ngươi cảm thấy thế nào? đối mặt với Mã Cảng Phần mở ra điều kiện. Ngải Lâm chỉ là trầm tư, không có trả lời ngay. Mã Cảng Phần nhìn thấy Ngải Lâm không nói lời nào, tiếp tục mở miệng nói, "Ngươi có thể suy tính một chút, ta muốn chỉ có tiền tài, còn lại không có gì hứng thú." "Ngải Lâm, ta nghĩ ngươi cũng hẳn là rất rõ ràng một chút. Tập đoàn là trong nhà của ta sản nghiệp, ngươi bất quá là một ngoại nhân mà thôi. Nếu như không có ủng hộ của ta, chỉ là đệ đệ ta lời nói, ngươi căn bản sẽ không thuận lợi như vậy trở thành chủ tịch. Trước đó, ta liền đã mua được hơn phân nửa cổ đông, chỉ cần ta gật đầu, ngươi trở thành chủ tịch chuyện sẽ hết sức thuận lợi. Điều kiện này, đối ngươi mà nói, không có chút nào quá mức a." Ngải Lâm suy nghĩ về sau, hướng phía Mã Cảng Phần nhẹ gật đầu. "Tốt, ta có thể đáp ứng ngươi điều kiện." "Ha ha ha." Mã Cảng Phần nở nụ cười. Hắn đem trong tay khói nhét vào đệ đệ đã dùng qua trong chén trà. "Ta liền biết ngươi chọn ta, đây cũng là ngươi lựa chọn tốt nhất. Hợp tác với ta, đối ngươi chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu." Mã Cảng Phần nói chuyện, vươn tay ra, đặt ở Ngải Lâm cái cằm chỗ. Nhưng đột nhiên, tay của hắn đột nhiên hướng phía dưới, giật ra Ngải Lâm quần áo. "A." Ngải Lâm vội vàng dùng tay che lấy quần áo, người cũng co quắp tại trên ghế salon. Mã Cảng Phần thúc thúc, "Ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta là thúc cháu, cách làm như vậy là không đúng. Hơn nữa, ta là phò nì thế tử, hắn nhưng là cháu của ngươi a." Mã Cảng Phần lại đối với mấy cái này không thèm quan tâm, hắn một tay lấy Ngải Lâm kéo. "Ta đã đối ngươi chọn ra hứa hẹn cùng duy trì, có thể ta lại thế nào biết, ngươi là thật tâm đối lại ta. Cho nên, chúng ta lẫn nhau ở giữa, vẫn là cần trao đổi một vài thứ, khả năng đổi lấy lẫn nhau tín nhiệm a. Ngươi là phò nì thế tử lại như thế nào?" "Hắn đã chết." Mã Cảng Phần vẻ mặt cười xấu xa nhìn xem lo lắng hãi hùng Ngải Lâm. Bàn tay của hắn chạm đến lấy Ngải Lâm ra thịt. "Cỡ nào tốt nàng dâu a? Cháu ta đã vô phúc tiêu thụ, vậy ta đây thúc thúc chỉ có thể làm thay. Ta muốn, ngươi sẽ không cự tuyệt ta đi." Ngải Lâm trong lòng mang theo oán hận nhìn xem Mã Cảng Phần. Nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nhục phụ trọng nhẹ gật đầu. Mã Cảng Phần vui vẻ đưa nàng bế lên, hướng phía gian phòng đi đến. Chương 1925, một sát na dịu dàng. Chương 1925, một sát na dịu dàng. Ngải Lâm vừa xin nhờ dễ cái sở cùng phò nhi, lại không nghĩ rằng theo sát lấy lại tiến vào Mã Cảng Phần trong cả bẫy. Ngải Lâm người đều có chút nổi điên. Dù là trong lòng đối uy hiếp chính mình Mã Cảng Phần tràn đầy chán ghét, có thể làm Cao Minh tới ủng hộ của hắn, Ngải Lâm cũng chỉ có thể cố nén, phối hợp với hắn. Sau một thời gian ngắn, Ngải Lâm quần áo không chỉnh tề nằm lì ở trên giường. Mã Cảng Phần miệng bên trong ngậm một điếu thuốc, bắt đầu xuyên y phục của mình. Hắn đưa tay tại Ngải Lâm phía sau lưng vỗ một cái. "Từ nay về sau, chúng ta chính là mình người. Chuyện của ngươi, ta lại trợ giúp ngươi giải quyết. Trong tập đoàn một chút chuyện quan trọng, nhất định phải để cho ta biết. Nếu là bị ta phát hiện ngươi che giấu ta cái gì, kết quả của ngươi tuyệt sẽ không tốt hơn." Mã Cảng Phần sau khi nói xong, đem chính mình miệng bên trong khói nhét vào Ngải Lâm miệng bên trong. "Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta đi về trước." Mã Cảng Phần cầm quần áo lên xóa trên bờ vai cùng đi theo ra gian phòng. "Phi." Ngải Lâm thuốc lá nôn trên mặt đất. Nàng nhìn xem quần áo không chỉnh tề chính mình, đi theo vọt vào phòng tắm. Ngải Lâm không ngừng cọ rửa lấy thân thể của mình, nhưng vô luận dùng nhiều ít sữa tắm, nàng vẫn như cũ cảm thấy 10 phần dơ bẩn. Phần này dơ bẩn ấn khắc tại nàng tâm lý, cho dù là đem làn da cho xoa phá, cũng không giải quyết được vấn đề gì. "A." Ngải Lâm sụp đổ khóc lên. Giờ này phút này, bên cạnh nàng, liền một cái có thể giúp chính mình đều không có. Cho dù là một cái, mình có thể trò chuyện người. Nghĩ được như vậy, Ngải Lâm nghĩ tới một người. Chính nàng đồng học Robert. Từ trong phòng tắm đi ra, Ngải Lâm cầm lên điện thoại, gọi cho Robert. Ngay tại trường học Robert khi nhìn đến Ngải Lâm điện thoại sau, hắn cũng là lập tức tìm một cái địa phương an tĩnh, nghe điện thoại. "Uy, Ngải Lâm, gần nhất còn tốt chứ? Dễ cái sở sự tình trong nhà, đã truyền đi xôn xao." Robert tự nhiên cũng nghe nói không ít chuyện. Tại vòng xoáy trung tâm Ngải Lâm, tự nhiên cũng là toàn bộ sự kiện kinh lịch người. Ta còn tốt. Robert, ngươi có thời gian a? Có thể tới ta chỗ này một chút không? Robert theo Ngải Lâm trong thanh âm, nghe được nghẹn nào. Có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Ta lập tức đã qua, chờ lấy ta. Robert giờ phút này tràn đầy đối Ngải Lâm quan tâm, cũng không đoái hoài tới cái gì lên lớp, cúp điện thoại sau, liền lái xe hướng Ngải Lâm trong nhà mà đi. Vào lúc hoàng hôn, Robert đi tới Ngải Lâm trong nhà. Trong nhà đại môn không có đóng lại. Tại Robert đi đến phòng khách lúc, thấy được bị xé rách quần áo mảnh vỡ, cùng một khối màu trắng mang theo viền ren tiểu khố tử. Robert trong lòng lập tức run lên. Hắn cùng đi theo tới Ngải Lâm gian phòng, dùng tay đẩy cửa ra. Sau đó thấy được Ngải Lâm ngồi trước giường. Nàng chỉ mặc một cái màu trắng quần áo trong, hai chân cứ như vậy bại lộ ở bên ngoài. Ngải Lâm Robert nhìn thấy Ngải Lâm dáng vẻ, lập tức đau lòng lên. Hắn chạy tới Ngải Lâm trước mặt, mà Ngải Lâm nhìn thấy Robert tới, nước mắt lần nữa không nhịn được hiện ra đến. Nàng ôm chặt lấy Robert cổ, lên tiếng khóc giống lên. Robert cứ như vậy ôm nàng, tùy ý nước mắt của nàng, ướt nhẹp y phục của mình. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Là ai làm? Ta mang theo ngươi đi báo động. Tuyệt đối không thể buông tha cái này hỗn đản. Không, Ngải Lâm lập tức cản lại Robert nói rằng, "Không, không thể báo động. Làm chuyện này người là Dễ Cơ Sơ đại nhi tử Mã Cảng Phần." "Cái gì?" Robert nghe được lời nói này, cả người đều kinh hãi mấy giây. "Súc sinh, ngươi thật là hắn cháu dâu, hắn cái này đều hạ thủ được. Chúng ta quá nhỏ bé, căn bản không phải đối thủ của hắn." Ngải Lâm khóc đối Robert nói rằng, "Ta tìm ngươi đến, chẳng qua là cảm thấy trong lòng ủy khuất, cho nên mới muốn tìm bả vai dựa vào." "Robert, tương thuận với ta, đừng đi tìm Mã Cảng Phần phiền toái. Mặc kệ là ngươi, vẫn là ta, chỉ bằng lực lượng của chúng ta, là căn bản không có cách nào cùng hắn chống lại. Do bất hết sức tức giận, tự nhiên cũng nghĩ qua giết cái này hỗn đản xuất sinh. Có thể hắn đang nghe Ngải Lâm khuyên can sau, cũng đi theo bình tĩnh lại. Vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Có lần này, có lẽ còn sẽ có lần tiếp theo. Chẳng lẽ muốn vẫn luôn sinh hoạt tại bị hắn lôi cuốn bóng ma hạ sao? Do bất hỏi thăm Ngải Lâm ý kiến. Ngải Lâm lắc đầu. Ta không biết rõ. Ngải Lâm có do thân thể đều đang phát run. Do bất nhìn xem bộ dáng của nàng, cũng là một hồi đau lòng. Cũng là vươn tay ra, chủ động ôm lấy Ngải Lâm. Nếu là lúc trước lời nói, do bất căn bản không có cơ hội như vậy. Nhưng lúc này đây, Ngải Lâm không có chống cự, ngược lại đem đầu tựa vào trên người hắn. Do bất, đêm nay có thể lưu lại bồi bồi ta sao? Ta một người. Ta sợ hai tốt, ta cùng trong nhà gọi điện thoại, liền nói đêm nay đi nhà bạn ở. Do bất đáp ứng xuống. Khoảng cách gần như vậy phía dưới, do bất cũng nhìn thấy Ngải Lâm rộng rãi cổ áo. Mà bên trong, chính là Ngải Lâm làn da. Cảnh tượng như vậy, cũng làm cho do bất trong nháy mắt tới phản ứng. Hắn cũng là vội vàng quay đầu đi. Có thể thành thật thân thể, như cũng bắn hắn. Ngải Lâm liền dựa vào tại đầu vai của hắn, liếc mắt liền nhìn thấy. Ngải Lâm mặt cũng lập tức có chút đỏ bừng. Do bất, hiện tại ta, có phải hay không rất bẩn? Không, sẽ không. Do bất lập tức lắc đầu không thừa nhận. Ngải Lâm ngẩng đầu lên nhìn về phía do bất. Ngươi sẽ ghét bỏ ta sao? Do bất bị Ngải Lâm khoảng cách gần như vậy nhìn chằm chằm. Hắn cũng không khỏi cảm giác được lỗ tai của mình tự phát nhiệt. Không, sẽ không, ta sẽ không ghét bỏ ngươi. Ngải Lâm nở nụ cười, mở miệng đối do bất nói rằng. Cảm tạ ngươi hôm nay có thể đến, ngươi nhắm mắt lại, ta cho ngươi một món lễ vật. A, lễ vật gì? Do bất vẻ mặt hiếu kỳ. So sánh những nam nhân khác, do bất là một chút tâm cơ đều không có. Hắn chính là một cái ngay thẳng, trung thực nam nhân. Trước nhắm mắt lại, Ngải Lâm lần nữa mở miệng nói. Do bất ngoan ngoãn dựa theo Ngải Lâm lời nói làm theo. Ngải Lâm nhìn thấy do bất nhắm mắt lại sau, tại do bất trên mặt hôn lấy một chút. Do bất đột nhiên mở mắt, hắn cảm nhận được trên mặt mình trong nháy mắt đó ướt át cùng ấm áp. Đang nhìn hướng Ngải Lâm lúc, liền phát hiện nàng cúi đầu, gương mặt cũng mười phần đỏ. Do bất lộ ra nụ cười hạnh phúc. Mình thích Ngải Lâm rất nhiều năm, chẳng lẽ hôm nay hai người rốt cục có thể ở cùng một chỗ sao? Do bất một phát bắt được Ngải Lâm bà bay, 10 phút nghiêm túc cùng chăm chú nói. Ngải Lâm, rời đi phở răng xít ra tòa ca. Cùng ta kết hôn, ta bằng lòng cưới ngươi xem như thế tử. Chúng ta tìm một chỗ, lại bắt đầu lại từ đầu, an an ổn ổn sinh hoạt. Ngải Lâm không nghĩ tới do bất sẽ đối với chính mình nói những này. Nàng sửng sốt một chút, sau đó đẩy ra do bất tay. Ta đi không được, chỉ cần mát gẳng phần còn tại, ta chỗ nào cũng đi không được. Chương 1926, ám sát thất bại chương 1926, ám sát thất bại do bất lập tức phản ứng lại. Ý của ngươi là nói, chỉ cần mát gẳng phần không có ở đây, ngươi liền có thể thoát ly hắn nắm trong tay vậy sao? Ngải Lâm đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía do bớt. Nàng lập tức ôm thật chặt do bớt nói rằng. Không, đừng làm chuyện điên rồ. Lấy ngươi bây giờ bản sự, ngươi căn bản không phải đối thủ của hắn. Ngươi cũng không có cách nào tới gần hắn, ngươi giết không hắn. Do bớt lại đối Ngải Lâm nói rằng. Ta sẽ nghĩ biện pháp, vì ngươi, ta cái gì đều bằng lòng đi làm. Do bớt vừa muốn quay người rời đi, Ngải Lâm từ phía sau ôm lấy do bớt. Do bớt, ta cũng không biết nên làm gì bây giờ. Ngươi đừng đi, lưu lại theo ta được chứ? Có chuyện gì, về sau lại đi làm, ta hiện tại không thể rời đi ngươi. Do bất chậm rãi xoay người lại, giống nhau ôm lấy Ngải Lâm. Hắn thấy, tạo thành Ngải Lâm biến thành như bây giờ kẻ đầu sỏ chính là Mác Cảng Phần. Chỉ cần Mác Cảng Phần chết, Ngải Lâm mới có thể chân chính thu hoạch được tự do. Mà đây cũng là hắn do bất nhất định phải đi làm chuyện. Hắn yêu Ngải Lâm, rất yêu rất yêu. Cũng chính bởi vì yêu, cho nên mới không nói nhìn thấy Ngải Lâm biến thành như bây giờ. Hắn như vậy yêu Ngải Lâm, đến bây giờ, cũng chỉ bất quá là hai người ôm trình độ. Có thể Mác Cảng Phần đâu? Hắn dựa vào cái gì cướp đi Ngải Lâm tất cả? Do bất nội tâm đã đối Mác Cảng Phần tràn đầy phẫn nộ. Mác Cảng Phần cũng bị do bất viết tại tử vong của mình trên danh sách. Một đêm này, Ngải Lâm cùng do bất hai người chung sống một phòng. Do bất cũng lần đầu nếm đến Ngải Lâm cặp môi thơm hương vị. Mãi cho đến sau nửa đêm, do bất cũng sức cùng lực kiệt. Hắn nhìn bên cạnh đã ngủ say Ngải Lâm, trong ánh mắt đối Ngải Lâm tràn đầy dịu dàng, nhưng trong lòng vẫn như cũng là không yên lòng Mác Cảng Phần chuyện. Hắn tại thiên còn không sáng thời điểm về tới nhà của mình. Do bất đi vào phụ thân hắn gian phòng. Hắn nhìn xem trên giường ngủ say phụ mẫu, lén lén theo trong ngăn kéo lấy ra một cây súng lục. Hắn kiểm tra một chút súng ngắn bên trong đạn, xác định đủ sau, khẩu súng bỏ vào bên hông. Nhưng tại hắn vừa muốn quay người lúc rời đi, mẫu thân trên giường đống nhiên mở mắt. Do bớt dọa giật mình. Hắn xoay người lại, nhìn xem tỉnh lại mụ mụ. Mụ mụ, ngươi đã tỉnh. Vừa sáng sớm, thế nào? Mụ mụ không biết do bớt vào để làm gì, cho nên mới hiếu kỳ hỏi thăm. Do bớt sờ lên bụng của mình nói rằng, ta có chút đói bụng, cho nên muốn nhìn các ngươi một chút tỉnh chưa. Không có việc gì, các ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi trước đi học. Mụ mụ nghe được do bớt hiểu chuyện lời nói, trong lòng cũng là ấm áp. Đi, đến trường trên đường chậm một chút, chú ý an toàn. Mụ mụ sau khi nói xong lại tiếp tục nằm trở về. Tại do bớt sau khi rời đi, mụ mụ lúc này mới nhìn thoáng qua trước mặt thời gian. Mới phát hiện hiện tại là rạng sáng khoảng 5 giờ. Trước đó đều là hơn 7 điểm mới đi trường học. Hôm nay thế nào nhi tử là lạ. Còn đi trường học sớm như vậy. Mụ mụ đánh thức ngủ say ba ba. Mau tỉnh lại, do bớt hôm nay có chút không đúng. Ba ba lười nhác mở to mắt, cũng có thể nhìn ra hắn rất khốn. Sao không thích hợp? Mụ mụ nghĩ nghĩ, đi theo lắc đầu nói. Ta cũng không nói lên được, luôn cảm thấy nơi nào có chút không đúng. Ngày thường nhi tử đều là 7 giờ sáng đa tài đi trường học. Hôm nay thế nào hơn 5 giờ liền tỉnh. Ba ba xoay người lại, đưa tay ôm lấy mụ mụ nói rằng, do bất lập tức liền phải lớn học tốt nghiệp. Xem ra hiện tại cũng là biết cố gắng. Đây không phải chuyện tốt sao? Tốt, không cần nghĩ quá nhiều. Chúng ta nhi tử, chính chúng ta còn không hiểu rõ a. Không có việc gì, lại ngủ một chút nhi. Ba ba nói dứt lời sau, lại tiếp tục đi ngủ. Mụ mụ nghe xong ba ba lời nói, cũng cảm thấy có chút đạo lý. Liền cũng không có quá nhiều đi hỏi thăm do bất chuyện. Tiếp tục nằm xuống nghỉ ngơi. 7 giờ sáng tả hữu, hắn lái xe đi tới phở răng xít tập đoàn cửa chính. Hắn không có xuống xe, cũng không có đi vào, chỉ là đem chiếc xe dừng sát ở cổng. Tối hôm qua hắn theo ngải lầm trong miệng biết được, hôm nay là trong tập đoàn họp thời gian, cho nên Mạc Cảng Phần khẳng định cũng biết xuất hiện ở đây, mà hắn chỉ cần ở chỗ này chờ Mạc Cảng Phần xuất hiện liền có thể. Hắn lần này nhiệm vụ chính là mong muốn giết Mạc Cảng Phần. Hơn nữa, hắn đã được đến qua ngải lầm, cả đời này cũng coi là đáng giá. Đã không có gì có thể lấy nhường do bất lưu luyến. Hắn hiện tại đầy trong đầu nghĩ đến, liền chỉ còn lại chuyện như vậy. Giết Mạc Cảng Phần, cứu vớt ngải lầm. Thời gian từng giờ trôi qua, trong khoảng thời gian này, do bất vẫn luôn tại xa Lý Lợi, ánh mắt cũng là nhìn chằm chằm lớn hạ môn miệng, sợ mình sẽ bỏ lỡ. Trong chớp mắt, thời gian đi tới 8 điểm. Đi theo mấy chiếc xe xuất hiện ở cao ốc cổng. Theo cỗ xe xuất hiện, do bất cũng đi theo khẩn trương lên. Một cái tay của hắn lấy ra thương, cũng mở ra thương phía trên bảo hiểm. Vì hôm nay đối Mạc Cảng Phần bắn giết, hắn đã sớm tìm tới Mạc Cảng Phần ảnh chụp. Biết Mạc Cảng Phần dung mạo ra sao, cho nên chỉ cần hắn xuất hiện, mình tuyệt đối sẽ có cơ hội có thể đem thứ nhất thương cho giết chết. Mấy chiếc xe chỉnh tề dừng ở cao ốc cổng. Mạc Cảng Phần dẫn đầu từ trên xe đi xuống, đằng sau chính là tiểu nhi tử cùng phò nhị phụ mẫu cùng ngải lâm bọn người. Ngải lâm là ngồi phò nhị phụ mẫu cố xe cùng đi. Đối với người ngoài mà nói, bọn hắn đến bây giờ dù sao vẫn là người một nhà. Cưới cùng một chiếc xe, cũng là hợp tình hợp lý chuyện. Do bất khi nhìn đến Mạc Cảng Phần sau, hắn cũng cùng đi theo xuống xe. Lực chú ý của mọi người đều tại Mạc Cảng Phần, ngải lâm đám người trên thân. Nhưng không ai chú ý tới, do bất từng bước một tới gần. Do bất tại khoảng cách vài mét địa phương dừng lại. Hắn khi nhìn đến Mạc Cảng Phần sau, cũng là giơ tay lên trong tay họng súng nhắm ngay hắn. Nhưng tại hắn nổ súng trước đó, Bảo Tiêu lại nhìn thấy màn này. Cẩn thận. Bảo Tiêu lập tức đem Mạc Cảng Phần đầu đè thấp, nhường hắn trốn ở ô tô phía dưới. Cái khác Bảo Tiêu cũng đi theo rút ra thương đến. Do bất cũng không có nghĩ đến, những người hộ vệ này tính cảnh giác sẽ cao như vậy. Một giây thời gian, ngón tay của hắn đều đặt ở trên cò súng. Chỉ cần bóp cò súng, Mạc Cảng Phần chính là hẳn phải chết. Coi như thế một giây chi chênh lệch, cho Bảo Tiêu thời gian phản ứng. Do bất lần nữa bóp cò về sau, đã tới đã không kịp. Đạn đánh ra ngoài, cũng không có đánh trúng Mạc Cảng Phần. Ngược lại do bất lại bị Bảo Tiêu đánh trúng một thương. Người khác đi theo ngã xuống đất, thương trong tay cũng rớt xuống. Trong chốc lát, Bảo Tiêu liền đem do bất vây lại. Do bất bên trong một thương này cũng không chí mạng, nhưng họng súng vẫn là có không ít máu chảy ra. Mạc Cảng Phần căm tức nhìn do bất, nhanh chân đi lên trước. Người là ai? Tại sao phải giết ta? Do bất không nói gì, mà là nhìn về phía một bên đứng đấy ngải lâm bọn người. Ngải lâm cũng phát hiện hắn, trong ánh mắt đều mang kinh ngạc. Chương 1927, hóa ra là ngươi muốn giết ta. Chương 1927, hóa ra là ngươi muốn giết ta. Mạc Cảng Phần đi tới do bất trước mặt. Hắn chỉ là quan sát một chút do bớt. Tay giơ lên một bàn tay đánh vào trên mặt của hắn. Nói, ai bảo ngươi tới giết ta? Do bớt đầu một nháy mắt có chút ngộng. Khoe miệng của hắn cũng chảy ra một chút vết máu. Mạc Cảng Phần bên người liền đứng đấy đệ đệ của mình cùng muội muội. Mà bọn hắn cũng là rất muốn nhất để cho mình chết người. Chỉ cần mình chết, bọn hắn liền có thể phân đến càng nhiều tài sản. Cho nên, tại Mạc Cảng Phần nghĩ được như vậy thời điểm. Hắn cũng quay đầu nhìn về phía lão nhị cùng phò nhị mẫu thân. Nhưng bọn hắn đối với chuyện này, cũng không biết. Lão nhị tại chú ý tới Mạc Cảng Phần ánh mắt sau, ánh mắt cũng đi theo bất thiện. Đại ca, ngươi đây là ánh mắt gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng hắn là ta tìm đến giết ngươi? Đừng đem ta nghĩ ngu xuẩn như vậy được chứ? Coi như ta sẽ độc thủ, cũng tuyệt đối sẽ không tìm một cái bản lĩnh kém như vậy. Người này làm sao nhìn đều giống như một cái học sinh. Cùng ta nhưng không có quan hệ thế nào. Ta chỉ là ưa thích điện, cũng không muốn nhiễm phải cái gì vụ án, hủy cả đời mình. Mạc Cảng Phần đối với cái này ngu xuẩn đệ đệ vẫn là hiểu rất rõ. Nếu như là hắn mong muốn giết mình, tuyệt đối sẽ không tìm một cái như thế người lỗ mãng tới. Con tưởng là lấy nhiều người như vậy trước mặt. Vẫn là tại biết rõ chính mình có Bảo Tiêu tình huống hạ còn dám động thủ. Mạc Cảng Phần trực tiếp nhìn về phía bên người Bảo Tiêu, trước dẫn hắn đi bệnh viện xử lý vết thương, xử lý tốt về sau lại mang về. Mạc Cảng Phần nhìn chằm chằm do bớt ánh mắt, trong ánh mắt tràn ngập bất thiện. Đừng chết, ta còn có chuyện không hỏi xong ngươi đây. Có lẽ ngươi bây giờ không muốn nói, nhưng ta muốn, ngươi chẳng mấy chốc sẽ nói ra được. Mạc Cảng Phần quay người mang theo người đi vào trong cao ốc. Phía sau Ngải Lâm cũng đi theo rời đi. Nàng cũng chỉ là đồng tình nhìn thoáng qua do bớt, căn bản không dám cùng giờ phút này do bớt nhận nhau. Mà do bớt lại nội tâm tràn đầy áy náy. Nếu như không phải mình sai lầm, chuyện cũng sẽ không biến thành hiện tại cái dạng này. Hắn cũng không thể trực tiếp thừa nhận cùng Ngải Lâm quan hệ. Như thế, sẽ chỉ làm Ngải Lâm ở vào càng thêm nguy hiểm trong cơ cảnh. Đi, nhìn cái gì vậy? Bảo Tiêu tại do bớt trên đầu đánh một cái. Đi theo liền đem hắn mang lên xe, mang theo hắn đi bệnh viện. Ngải Lâm bọn người thì đến tới trong phòng họp. Hiện tại không chỉ là có bọn họ, tất cả cổ đông cũng đều đã có mặt. Bởi vì Mạc Cảng Phần sớm cùng đứng tại phía bên mình cổ đông liên lạc qua. Cho nên tại có người nói ra Ngải Lâm trở thành chủ tịch thời điểm, cũng không có đạt được bất kỳ phản đối. Tất cả mọi người cơ hồ là toàn phiếu cho tiến hành thông qua. Ngải Lâm cũng không có lọt vào bất kỳ ngăn trở nào. Thậm chí thuận lợi, nhưng nàng đều có chút cảm thấy là đang nằm mơ. Nhưng khi nàng bị dắt lấy ngồi chủ tịch vị trí bên trên lúc, Ngải Lâm cũng hoàn toàn ưỡn ngực lên. Từ hôm nay trở đi, bất luận là cái tổ chức, vẫn là tập đoàn, đều sẽ thuộc về mình. Nhưng dưới mắt, nàng cũng không thể tự do làm tất cả quyết định. Bởi vì ở trước mặt nàng, còn trưng bày một cái chướng ngại. Một cái nhất định phải diệt trừ chướng ngại. Hơn một giờ sau, hội nghị kết thúc. Mã Đẳng Phân cùng mình người nhà nói một câu sau, liền dẫn Ngải Lâm đi tới tập đoàn trong tầng hầm ngầm. Do bất đã bị băng bó kỹ vết thương mang theo trở về. Hắn giờ phút này, liền bị rơi tại trong tầng hầm ngầm. Theo cửa bị đẩy ra, nghe thấy thanh âm Robert, cũng mở mắt. Mà hắn nhìn thấy, lại là Mark Cảng Phần ôm Ngải Lâm bả vai đi tới. Còn bên cạnh Ngải Lâm, lại không có cự tuyệt, chỉ là thuận theo. Đúng vậy a, thân ở dạng này tình cảnh, muốn cự tuyệt, cũng căn bản làm không được a. Nghĩ được chưa? Là muốn trực tiếp nói cho ta, vẫn là ăn chút đau khổ lại nói cho ta. Mark Cảng Phần buông lỏng ra Ngải Lâm, đi tới Robert trước mặt. Robert ngẩng đầu nhìn về phía Mark Cảng Phần. Ta là sẽ không nói. A, xem ra ngươi rất có cốt khí a. Mark Cảng Phần cười một tiếng, đi theo hướng phía Bảo Tiêu phất phất tay. Động thủ, đánh tới hắn mở miệng mới thôi. Bảo Tiêu cũng sẽ không đau lòng rõ bớt. Cầm trong tay cây gậy liền bắt đầu chào hỏi lên. Băng bó kỹ vết thương, rất nhanh lại lần nữa dịn ra vết máu. Ngải Lâm đều có chút nhìn không được, đổi qua mặt đi. Có thể Mark Cảng Phần đi đến bên cạnh nàng, cưỡng ép nhường Ngải Lâm nhìn xem đây hết thảy. Ngải Lâm, ngươi biết hắn. Ngải Lâm nghe được câu này, không khỏi nhìn về phía rõ bớt. Rõ bớt cũng không để ý đau đớn trên người, nhìn về phía Ngải Lâm. Nếu như giờ phút này Ngải Lâm mở miệng, hướng Mark Cảng Phần cầu tình lời nói, rõ bớt là khẳng định có thể sống sót. Nhưng là như thế, gặp nạn chính là Ngải Lâm. Nàng sẽ nên đón Mark Cảng Phần dạng gì trả thù? Do bất nghi cũng không dám nghĩ. Không, ta không biết. Do bất nghe được Ngải Lâm trả lời, trong lòng nhất thời có chút bi thương, có thể lại có chút trấn an. Bi thương là bởi vì Ngải Lâm dường như thật không quan tâm sống chết của mình. Trấn an là bởi vì Ngải Lâm trả lời như vậy, có thể bảo hộ tốt chính mình. Có thể chính mình đâu? Nơi này sẽ trở thành hắn sau cùng nơi táng thân. Mark Cảng Phần nhìn xem Ngải Lâm cúi đầu, hắn vươn tay ra, đem Ngải Lâm đầu chống lên. Cùng lúc đó, mặt khác một cái tay lại trực tiếp đặt ở Ngải Lâm trên đùi. Khoảng cách gần như vậy đục vào, nhưng Ngải Lâm không dám động đậy cùng phản kháng, có thể bị treo lên Robert. Khi nhìn đến một màn này lúc, tâm cũng bắt đầu đi theo đau. Ngươi dừng tay cho ta. Robert bỗng nhiên đối với Mark Cảng Phần lớn tiếng la lên. Mark Cảng Phần nghe được thanh âm, ngược lại nhìn về phía Robert. Hắn cũng tay giơ lên, ngăn lại Bảo Tiêu đối Robert tiếp tục động thủ. Mark Cảng Phần cười đi tới Ngải Lâm sau lưng. Hắn mặt mỉm cười nhìn xem Robert. Thế nào? Ngươi lo lắng như vậy nàng a? Mark Cảng Phần vừa nhìn về phía Ngải Lâm, miệng tiến tới Ngải Lâm bên tai hỏi. Các ngươi không phải không biết sao? Hắn vì sao lại lo lắng như vậy ngươi? Ngải Lâm cắn môi, ánh mắt phức tạp nhìn xem trước mặt Robert. Ta cũng không biết. Tê lạc. Mark Cảng Phần đống nhiên giật ra Ngải Lâm ấy. Đem Ngải Lâm nửa người trên hoàn toàn bại lộ ở trước mặt mọi người. Đương nhiên, Ngải Lâm mặc nội y vẫn là ở trên người. Ta vốn cũng không có hoài nghi ở trên người của ngươi. Bởi vì ngươi hôm qua cùng ta nói qua, chúng ta lẫn nhau ở giữa cũng đã đạt thành hợp tác. Nhưng hôm nay buổi sáng hắn ám sát, để cho ta cảm thấy không phải ngẫu nhiên. Ta nhị đệ nói không sai, nếu quả thật mong muốn giết ta, xác thực sẽ không tìm một cái ngu xuẩn như vậy người. Đặc biệt là ta nhị đệ nói câu kia, người này thế nào đều giống như một cái học sinh. Cho nên ta liền phái người mang theo hắn đi bệnh viện thời điểm, cũng thuận tiện đối với hắn tiến hành một chút điều tra. Ta thế mới biết, các ngươi trước đó đều là tại cùng một trường. Ngải Lâm, ngươi nói đây là trùng hợp đâu? Hay là hắn là ngươi an bài tới ám sát ta đây này? Ngải Lâm lập tức lắc đầu phủ nhận nói. Ta không có, là hắn kiên trì muốn ám sát ngươi. Ta còn khuyên qua hắn, nói hắn không phải là đối thủ của ngươi, có thể hắn cũng không nghe ta. Cái gì? Do bất nghe được Ngải Lâm lời nói này, người cũng đi theo trận tròn mắt. Chương 1928, ta thành toàn các ngươi cùng một chỗ. Chương 1928, ta thành toàn các ngươi cùng một chỗ. Đối với Do bất mà nói, hắn bằng lòng hy sinh chính mình, dùng chính mình đến thành toàn Ngải Lâm tương lai. Nhưng khi hắn nghe được Ngải Lâm lời nói lúc, một loại thật sâu đâm nhói cảm giác, nhường Do bất cũng chân chính nhận rõ ràng hiện thực. Sáo lộ, toàn bộ đều là đặc biệt nương sáo lộ. Do bất lúc ấy khi nhìn đến Ngải Lâm nhận ủy khuất lớn như vậy lúc, hắn đôi mắt càng phẫn hận, quả thực tới chân trời. Ngải Lâm cũng biết Do bất ưa thích chính mình, chính là lợi dụng Do bất điểm này, hoàn thành một chiêu này mượn đao giết người. Nếu như thành công, Ngải Lâm liền có thể thoát khỏi Mark Cảng Phần khống chế. Đằng sau sẽ xảy ra sự tình gì, vậy thì có thể từ chính nàng đến quyết định. Nhưng nếu là Do bất thất bại nữa nha, Ngải Lâm không có khả năng không có cân nhắc tới điểm này. Nàng hoàn toàn có thể coi như là một cái người vô tội, đem hết thảy tất cả đều trốn tránh tới Do bất trên thân. Mặc kệ Do bất phải chăng thừa nhận, Mark Cảng Phần cũng sẽ không giết mình, bởi vì chính mình còn có tác dụng rất lớn. Chính mình cũng là Mark Cảng Phần trong tay một chiêu bài, cho nên hắn có thể làm chuyện, chỉ có thể là cầm Do bất đến chút giận. Mặc kệ là thế nào lựa chọn, Ngải Lâm mãi mãi cũng sẽ đứng tại thế bất bại. Đây chính là nàng hiện tại tư duy. Nàng đã đem tất cả khả năng toàn bộ đều cho cân nhắc tới. Có thể Do bất đâu. Trong lòng của hắn rất đau, càng không cách nào tiếp nhận đen đuổi như vậy phản. Ngải Lâm quả thật phản bội chính mình. Nhưng bây giờ hắn lại có thể làm những gì? Hắn thấy rõ ràng Ngải Lâm đến cùng là một cái dạng gì nữ nhân. Liên tưởng đến trước đó Ngải Lâm bên người nam nhân kia. Còn có đoạn thời gian gần nhất bên trong chuyện đã xảy ra. Trợ phu của nàng chết. xem như tờ răng xít tập đoàn chủ tịch cũng thay đổi thành người thực vật. Do bất dù là không dám nghĩ, giờ phút này cũng không thể không đem tất cả mọi người cùng ngài Lâm liên hệ tới cùng một chỗ. Nàng là một cái rất đáng sợ nữ nhân. Tâm cơ đã vượt ra khỏi quá nhiều người. Mạc Cảnh Phần nghe ngài Lâm lời nói, trên mặt lấy mỉm cười, ngược lại nhìn về phía Do Bất. Thì ra nàng là người ưa thích người a. Do Bất không nói gì, chỉ là nhận mệnh giống như nhắm mắt lại. Ít nhất chính mình lại chết trước đó, đã hoàn toàn thấy rõ ràng ngài Lâm là người, cũng không đến nỗi là một cái quỷ hồ đồ. Thú vị, thật thú vị. Mạc Cảnh Phần buông lòng ra ngài Lâm. Ngài Lâm đem bể nát quần áo che đậy tại trước người của mình. Mạc Cảnh Phần cùng đi theo tới Do Bất trước mặt, nhìn xem hắn đẩy người tổn thương, đi theo lắc đầu. Vì một nữ nhân, vậy mà lại nghĩ đến tới giết ta. Do Bất, ta thật không biết nên nói ngươi ngu xuẩn hay là ngu ngốc. Ngươi muốn cùng nàng cùng một chỗ, ta có thể thành toàn ngươi. Do Bất nghe nói như thế, đột nhiên ngẩng đầu lên. Hắn có chút khó tin nhìn xem Mạc Cảnh Phần, mà ngài Lâm cũng khó có thể tin nhìn xem Mạc Cảnh Phần. Căn bản không biết rõ Mạc Cảnh Phần đang giở trò quỷ gì. Mạc Cảnh Phần xoay người sang chỗ khác hướng phía ngài Lâm vẫy tay. Ngài Lâm không tình nguyện đi tới bên cạnh hắn. Mạc Cảnh Phần ôm ngài Lâm eo, đưa nàng đẩy lên Do Bất bên người. Mạc Cảnh Phần ngài Lâm kinh ngạc nhìn xem Mạc Cảnh Phần. Mạc Cảnh Phần lại cười đối ngài Lâm nói rằng: "Ngươi biết, ta là đang lợi dụng ngươi. Không thể không nói, thân hình của ngươi các phương diện cũng không tệ. Ta cũng không thể cùng với ngươi, như thế ngược lại sẽ để cho ta lâm vào trong nguy hiểm." Mạc Cảnh Phần lại ngược lại nhìn về phía treo Do Bất nói rằng: "Hắn không giống, hắn rất thích ngươi, cũng không chỉ có trên nhục thể ưa thích. Ta có thể nhìn ra được, hắn đối ngươi yêu thương căn bản giấu không được. Ngài Lâm, ta cho phép các ngươi cùng một chỗ. Nhưng là, nếu như ta liên hệ ngươi, ngươi nhất định phải tới gặp ta. Hơn nữa, ngươi muốn đơn độc tới gặp ta. Ngày bình thường các ngươi ở tại cùng một chỗ, hay là sự tình khác, ta sẽ không quản ngươi. Thế nào? Vẫn là lựa chọn ta trực tiếp giết hắn?" Mạc Cảnh Phần nói dứt lời sau, ánh mắt nhìn chằm chằm ngài Lâm. Ngài Lâm nhìn về phía bên người Do Bất. Giờ phút này nàng, nhìn Do Bất ánh mắt đều phá lệ phức tạp. Đều nói Mạc Cảnh Phần chỉ là một cái gì cũng không biết phú nhị đại. Nhưng bây giờ, ngài Lâm mới xem như chân chính thấy được. Mạc Cảnh Phần cũng có được hoàn toàn không thuộc về mình lòng dạ. Hắn không giết Do Bất, chính là sợ hai chính mình sẽ lưu lại được điểm gì tại trong tay của mình. Mà hắn nhường Do Bất còn sống, thậm chí bằng lòng nhường hắn cùng với mình mục đích, liền càng thêm rõ ràng. Đây là theo cắm ở bên cạnh mình một cái nhãn tuyến. Giống nhau, cũng là chính mình một cái bí mật. Bị Mạc Cảnh Phần gắt gao nắm giữ trong tay, ngài Lâm còn không thể cự tuyệt. Nếu như cự tuyệt, tình cảnh của mình ngược lại sẽ càng thêm nguy hiểm. Không có chính mình nhược điểm, Mạc Cảnh Phần sẽ không an tâm. Hắn cũng nhất định sẽ sáng tạo ra đến nhược điểm gì đến cho chính mình. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể đối với mình yên tâm. "Tốt, ta bằng lòng ngươi. Nhưng là, chuyện này, ngươi không thể nói cho Phony phụ mẫu." Mạc Cảnh Phần cười gật đầu nói, "Kia là, đây là chúng ta lẫn nhau ở giữa bí mật. Ngươi không nói, ta không nói, giữa các ngươi quan hệ cũng sẽ không có người biết." Mạc Cảnh Phần búng tay một cái, kêu lên mình người rời đi. Ngài Lâm cũng là vội vàng cho Do Bất mở trói. Người khác cũng trực tiếp rớt xuống, thư nhược nằm rạp trên mặt đất. "Thật xin lỗi ngài Lâm," nước mắt trong nháy mắt liền chảy xuống. "Ta cũng không muốn đối ngươi như vậy, có thể ta chẳng phải nói lời. Mạc Cảnh Phần cũng tương tự sẽ không bỏ qua cho ta, ngươi hẳn là có thể lý giải ta đi. Do Bất, là ta làm hại ngươi biến thành dạng này. Xem như đệ bù, ta bằng lòng cho ngươi một số tiền lớn. Hoặc là, ngươi muốn cái gì? Chỉ cần ta có thể hài lòng ngươi, ta cũng sẽ không cự tuyệt." Do Bất nhìn xem ngài Lâm thút thít dáng vẻ, đây là nước mắt cá sấu. Nàng còn nghĩ có thể nắm giữ lấy chính mình, để cho mình cho nàng bán mạng. Chính mình đầu này tiện mệnh năng trị bao nhiêu tiền? Đây cũng là chính hắn căn bản là không có cách định giá. Ngược lại là bị Mạc Cảnh Phần cùng ngài Lâm khống chế. Do Bất dáng chống đỡ lấy ngồi dậy, ngài Lâm cũng đã quan nâng. Hắn không có đẩy ra ngài Lâm, bởi vì nương tựa theo mình bây giờ chỉ có nửa cái mạng dáng vẻ, thậm chí liên đối trên mặt đất đều rất khó làm được. "Ngài Lâm đồng học, ta biết, ta bất quá là các ngươi lợi dụng đến, lợi dụng đi công cụ mà thôi. Mạc Cảnh Phần không giết ta, còn đem ta lưu tại bên cạnh ngươi, chính là vì kiềm chế ngươi. Ta chết đi, hắn đồng dạng có thể nắm giữ bí mật của ngươi. Ta và ngươi cùng một chỗ, hắn đồng dạng có thể nắm giữ lấy bí mật của ngươi. Ngươi nói không sai, là ta xúc động, đây cũng là ta hẳn là trả ra đại giới." Ngài Lâm nghe Do Bất lời nói, nàng biết, lại nói cái gì lời nói, Do Bất cũng sẽ không như vậy mà đơn giản tin tưởng mình. "Do Bất, là ta có lỗi với ngươi, chỉ cần ngươi bằng lòng tha thứ ta. Ta làm cái gì đều có thể. Làm cái gì đều có thể. Chuyện nên làm, đều đã làm." Do Bất giống như theo ngài Lâm trên thân, cũng không chiếm được cái gì mình muốn. Nhưng hắn cũng không có dự định muốn rời khỏi. Tại mí mắt của nàng từ dưới đáy, khả năng buồn nôn nàng. Chương 1929, tỷ tỷ, ta cái gì cũng biết. Chương 1929, tỷ tỷ, ta cái gì cũng biết. Trước đưa ta đi bệnh viện a. "Tốt." Ngài Lâm đem Do Bất cho dịu dắt lên, cùng đi ra khỏi tầng hầm. Trong lúc đó, nàng cũng một lần nữa đổi một bộ quần áo. Tự nhiên cũng không cần cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người. Dù sao nàng trở thành tập đoàn đại diện chủ tịch cùng mẫu xào tổ chức người lãnh đạo thân phận lại một lần công khai. Mà chuyện này cũng không còn là bí mật gì. Người ở bên ngoài trước mặt vẫn là phải thể diện. Giang Bắc vừa mới nhận được tin tức, Thờ Giang Xít tập đoàn lúc đầu chủ tịch dễ cứ sở biến thành người thực vật. Hiện tại tập đoàn từ ngài Lâm đến xem như đại diện chủ tịch. Bao quát trước đó nàng nhường ra đi mẫu xào tổ chức người lãnh đạo cũng một lần nữa về tới trong tay của nàng. Long Quốc, Giang Thị tập đoàn trong văn phòng, Lý Ngải ngồi Giang Bắc đối diện, giảng thuật những chuyện này. Dù là Giang Bắc đã cường điệu qua, chính mình đối Ngải Lâm chuyện không còn cảm thấy hứng thú. Có thể chỉ cần bên kia có cái gì tin tức trọng yếu, Lý Ngải vẫn là sẽ tới, trước tiên nói cho Giang Bắc. Lý Ngải trong lòng tin tưởng, Giang Bắc ngoài miệng nói không quan tâm, trong lòng vẫn là lo lắng. Có thể trước đó phát sinh hiểu lầm, cũng đã không có khả năng nhường hai người quan hệ lại trở lại trước kia. A, Giang Bắc tâm tình rất bình tĩnh, dường như tâm tư đều không có đối với việc này mặt. Lý Ngải nhìn một chút Giang Bắc, trực tiếp đi tới trước mặt hắn. Nàng mới kết hôn thời gian mấy tháng, trượng phu ly kỳ tử vong, xem như chủ tịch ông ngoại, cũng đồng nhiên biến thành người thực vật. Cái này chẳng lẽ thật là trùng hợp sao? Giang Bắc nghe Lý Ngải lời nói, buông xuống trong tay chuyện, ánh mắt nhìn về phía nàng. Lời này của ngươi là có ý gì? Lý Ngải thở dài nói rằng, trước kia Ngải Lâm, tâm tư đơn thuần, người mỹ tâm thiện. Nếu như đây hết thảy đều là âm mưu của nàng, ta là ít nhiều có chút không tin. Thật là, người đều sẽ thay đổi, cũng đều sẽ lớn lên. Trước kia Ngải Lâm trong mắt của ta, từ đầu đến cuối đều là một cái tiểu nữ hài dáng vẻ. Nhưng bây giờ nàng lại biến thành cái dạng gì, vậy thì khó mà nói. Lý Ngải thấy Giang Bắc không để ý tới mình, lại tiếp tục nói, sợ là sợ nàng vẫn như cũ nhớ mẫu thân mình Sophia chết, mà nàng hiện tại trong tay cũng có quyền lợi cùng tài phú. Nếu như nàng lần nữa lãnh đạo mẫu xào tổ chức ngóc đầu trở lại, còn nghĩ xung kích chúng ta Long Quốc thị trường, đến lúc đó chúng ta còn có thể chống đỡ sao? Giang Bắc nghe được Lý Ngải vấn đề này, cũng tiến vào suy nghĩ. Lần đầu tiên giao thủ có thể chiến thắng, hoàn toàn chính là vận khí. Nếu như lại đến lần thứ hai, chúng ta Giang thị tập đoàn nhịn không được, Long Quốc kinh tế cũng nhịn không được. Ta cũng không muốn nhìn thấy chuyện như vậy lần nữa xảy ra. Lý Ngải cũng đi theo gật đầu nói rằng, đúng vậy a, ta cũng đang lo lắng chuyện này. Coi như không đúng chúng ta Long Quốc tạo thành kinh tế xung kích, nàng nếu là nghĩ đến cho mình mẫu thân báo thù, cũng biết lựa chọn đến nhằm vào chúng ta Giang thị tập đoàn. Đoạn thời gian trước quốc gia cũng ban bố chính sách mới, mong muốn càng nhiều chiêu thương dẫn tư. Mặc dù những địa phương này đều lựa chọn tại một chút giải đất duyên hải cùng thành thị, chúng ta Ma Đô cũng không đang suy nghĩ trong phạm vi. Ngải Lâm cũng khó tránh khỏi sẽ không bắt lấy lần này cơ hội, mang theo tài chính tới kiến thiết. Có thể đến kiến thiết, đương nhiên là công việc tốt. Sợ là sợ kiến thiết là giả, đến làm nhằm vào mới là thật. Giang Bắc nghĩ nghĩ nói rằng, chuyện này ta sẽ để cho Long Vân mật thiết chú ý một chút. Nếu có liên quan tới mâu xảo tổ chức tập đoàn, vậy thì tận khả năng cự tuyệt, miễn cho dẫn sói vào nhà, đến lúc đó tổn thất vẫn là chúng ta. Lý Ngải đi theo nhẹ gật đầu. Tốt, không có việc gì, vậy ta trước hết đi ra ngoài. Ân. Giang Bắc lên tiếng. Lý Ngải cũng không có dừng lại, đi ra phòng làm việc, đóng cửa lại. Giang Bắc dựa vào ghế, đối bên người Lãnh Phong nói rằng, chuẩn bị xe, theo ta ra ngoài một chuyến. Là, chủ nhân. Lãnh Phong làm việc lôi lệ phong hành, rất nhanh liền lái xe dừng lại nơi cửa. Chờ Giang Bắc sau khi lên xe, xác định địa điểm, lại tiếp tục lái xe. Hiện tại Lãnh Phong dù sao cũng là một cái trí năng người máy, là không có sinh mệnh, thậm chí ăn cơm uống nước các phương diện đều không cần. Mà Giang Bắc địa phương muốn đi, tự nhiên cũng là Long Vân chỗ cục an toàn. Một nhà hội sở cấp cao trong bao xương, đèn trong phòng có chút mờ tối, chỉ có trên đỉnh đầu một cái đèn cầu lóe ra đủ mọi màu sắc quang mang. Trước mặt trên màn hình lớn, phát hình MB, phía dưới phụ đề không ngừng nhấp nô. Có thể trong phòng âm thanh ồn ào đều đã che đậy kín âm hưởng phát ra tới tiếng ca. Đến, uống rượu, uống rượu. Một cái hơn 30 tuổi nữ nhân, người mặc sườn xám, bôi chét lấy thật dày đùng trang. Bên cạnh nàng ngồi 3-4 tỷ muội, mà tại các nàng những nữ nhân này bên người, đều ngồi một cái để trần nửa người trên mẫu nam. Diệp Tùng chính là một cái trong số đó. Hắn dáng dấp không tệ, liền bị cái này hơn 30 tuổi nữ nhân nhìn trúng, lúc này mới lưu lại. Đây không phải lần thứ nhất hắn ra sân khấu, cho nên phương diện này quy củ cũng là 10 phần thuần thục cùng lão đạo. Nhìn xem nữ nhân đưa tới rượu, Diệp Tùng làm một chút không khách khí, trực tiếp uống vào. Nữ nhân nhìn xem hắn sảng khoái tính cách, trong lòng cũng âm thầm thích thú. Tiểu lượng có thể a, người tên là gì? Nữ nhân nói chuyện, ôm Diệp Tùng cánh tay, kết bạn cánh tay, tại nữ nhân trước người ma sát, nhường thân thể nữ nhân đều đi theo không khỏi bắt đầu phát nhiệt. Tỷ, chúng ta nơi này chỉ có thể nói số hiệu, ta là 66 hảo. Không, nói cho tỷ tỷ tên của ngươi, tỷ tỷ mới biết. Nữ nhân cố ý làm nũng. Diệp Tùng cười gật đầu, nói ra tên của mình, đồng thời còn nói ra chính mình là Ma Đô đại học học sinh điểm này. Nữ nhân ở biết được hắn là sinh viên sau, trong lòng càng là vui vẻ không thôi. Dù sao Ma Đô đại học cũng không phải bình thường người liền có thể đi vào. Như thế xem ra, Diệp Tùng không riêng gì dáng rất tốt, vóc người đẹp, học tập cũng rất tốt. Đây quả thực là trong nội tâm nàng Bạch Mã Vương tử hình tượng. Vẫn là học sinh a. Diệp Tùng nghe thấy câu nói này, mở miệng nói, "Tỷ tỷ không nên coi thường ta, ta nhưng mà cái gì đều biết." "Vậy sao? Vậy ngươi nói cho tỷ tỷ, ngươi cũng biết cái gì nha?" Nữ nhân tiếp tục nũng nịu, hai người thân thể cũng là càng dán càng gần. Diệp Tùng bốn phía nhìn thoáng qua, "Tỷ tỷ, nói không bằng làm, ở chỗ này có chút không tốt lắm đâu." Nữ nhân lập tức minh bạch Diêm Tùng ý tứ. "Ai nha, ta bụng có chút không thoải mái, ngươi bồi tiếp ta đi một chút toilet." "Tốt tỷ tỷ, nghĩa bất dung tử." Diêm Tùng vui vẻ đỡ lấy nữ nhân, hai người cùng đi ra khỏi bào xương. Nhà vệ sinh đều là có gian phòng, hai người cũng là trực tiếp tiến vào gian phòng. Sau đó đối cửa nhà cầu tiến hành qua trái, hai cái miệng cũng đi theo gặm cùng một chỗ. Diêm Tùng thật đúng là không có gặp người. Nữ nhân chỉ là phối hợp với là được, Diêm Tùng mười phần chủ động. Càng là cái gì cũng biết, linh xảo đầu lưỡi đều có thể nhường nàng toàn thân không ngừng run rẩy. Nàng đối Diêm Tùng cũng là càng ngày càng thích. Chương 1930, chuyển đến cùng tỷ tỷ ở cùng nhau. Chương 1930, chuyển đến cùng tỷ tỷ ở cùng nhau. Trong nhà vệ sinh thỉnh thoảng chuyển đến phấn khởi thanh âm. là Diêm Tùng không ngừng đang cố gắng huy sái lấy chính mình mồ hôi, mà thanh âm này càng là nữ nhân đối với Diêm Tùng cố gắng tốt nhất đáp lại. Giờ phút này hai người đưa thân vào thế giới của mình, đối với phía ngoài hết thảy đều đã tiến hành ngăn cách, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. Đương nhiên, không ít người cũng đều là trong nhà cầu ra ra vào vào. Đối với phòng đơn bên trong chuyện, cho dù là không đi nghe, cũng biết là chuyện gì xảy ra. Nơi này dù sao cũng là hội sở. Chuyện như vậy, ở chỗ này cũng là qua quýt bình bình. Một hồi thời gian qua đi, lòng của nữ nhân hài lòng đủ xuất ra quần áo bắt đầu mặc. Nàng đưa thay sờ sờ Diêm Tùng cơ bụng mở miệng nói, "Không tệ a. Phương diện này chuyện vậy mà thuần thục như vậy, muốn hay không về sau đi theo tỷ tỷ?" Diêm Tùng chờ đợi rất nhiều ngày, cũng vẫn luôn đang chờ một cơ hội. Nhưng lần này, cơ hội cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mình. Nhưng Diêm Tùng cũng không sốt ruột trả lời, mà là cúi đầu. Nhưng nữ nhân cảm thấy mình là đang do dự. Hơn nữa, hắn cũng đang chờ nữ nhân cho mình mở ra điều kiện. Nữ nhân nhìn xem Diêm Tùng do dự, đi theo mở miệng nói ra, "Chỉ cần ngươi bằng lòng đi theo ta, về sau cũng không cần ở chỗ này đi làm. Ngươi có thể tiếp tục đến trường, đem tất cả tâm tư đều đặt ở học tập phía trên. Tỷ tỷ khác không có, tiền vẫn có một ít. Ai, ta trước kia để tăng chồng, kế thừa hắn không ít tài sản. Chỉ cần ngươi nghe lời của ta, để ngươi nửa đời sau áo cơm không lo vẫn là có thể làm được." Diêm Tùng nghe nữ nhân cho ra tới điều kiện, trên mặt của hắn lúc này mới nổi lên nụ cười. "Tỷ tỷ, lời nói này liền xa, ta do dự không phải là vì mong muốn theo tỷ tỷ trên thân đạt được tiền nhiều hơn. Kỳ thật ta nghĩ đến chính là, tỷ tỷ ngươi tốt như vậy, bên người chắc chắn sẽ không thiếu khuyết nam nhân ưu tú. Mà ta hiện tại cũng lo lắng, vạn nhất tỷ tỷ về sau chọn chúng người khác, ta nên làm cái gì?" Nữ nhân nghe được Diêm Tùng lời nói, đưa tay ôm lấy cánh tay của hắn. "Điểm này không cần lo lắng, tuổi của ta cũng rất lớn, chỉ sợ cũng sẽ không có người như vậy mà đơn giản coi trọng ta. Cũng là ngươi, dáng dấp anh tuấn, tỷ tỷ mới muốn chú trọng quan tâm ngươi có thể hay không bị khác tuổi trẻ tiểu cô nương cướp đi mới là." Diêm Tùng lập tức lắc đầu. "Đây nhất định sẽ không." Hắn trên mặt lấy mỉm cười, giống nhau ôm nữ nhân nói rằng, "Từ nay về sau, ngươi chính là trong lòng ta tỷ tỷ. Ta thật vất vả đạt được ngươi, như thế nào lại nhẫn tâm phản bội ngươi đây?" Nữ nhân nghe Diêm Tùng lời nói, trong lòng cũng phá lệ mở ra tâm. Nàng theo khẩu đại lý lấy ra một chương danh thiếp đưa cho Diêm Tùng. Nói ngọn, "Ta rất ưa thích. Đây là danh thiếp của ta, ngươi ngày mai tới tìm ta. Từ nay về sau ta nuôi ngươi chính là. Rất cần tiền tài lời nói, ta có thể cho ngươi. Về sau cũng ở tại trong nhà của ta, ta cũng có thể lái xe đưa đón ngươi đi học." "Tốt tỷ tỷ, ta đã biết." Diêm Tùng không dùng tay đi đón lấy, mà là hai tay ôm nữ nhân, dùng miệng đem danh thiếp cho nhận lấy. "Tốt, thời gian không còn sớm, ta phải trở về. Xế chiều ngày mai nhớ kỹ tìm đến tỷ tỷ a. Tỷ tỷ trong nhà chờ ngươi." Nữ nhân cuối cùng cùng với Diêm Tùng thân mật một hồi sau, liền cũng buông lòng ra hắn, đi theo cùng bọn tỷ bội cùng rời đi hội sở. Diêm Tùng nhìn xem trong tay danh thiếp, Giang thị tập đoàn bộ tài vụ phó quản lý Trương Nghi. Nhìn thấy dạng này danh thiếp, Diêm Tùng trên mặt cũng đi theo lộ ra nụ cười. Chờ đợi thời gian lâu như vậy, hắn cũng rốt cục chờ đến giờ phút này. Từ nay về sau, chính là ta Diêm Tùng lên như diều gặp gió thời gian. Trương Nghi rời đi hội sở sau, cùng bọn tỷ bội cùng một chỗ cưỡi trên xe. "Tôn Yến, ngươi lần này lựa chọn người cũng không tệ a. Thế nào? Có hay không cầm xuống?" Những người khác nhìn xem Trương Nghi, mà cái này gọi Trương Nghi, nàng tên thật cũng không phải là Trương Nghi. Nàng gọi Tôn Yến, cũng không phải Giang thị tập đoàn phó quản lý. Tấm danh thiếp kia căn bản không thuộc về nàng, là nàng ngẫu nhiên cơ hội phía dưới có được, là cầm tấm danh thiếp kia giả mạo. Tôn Yến trên mặt mừng rỡ không ngậm miệng được. Nàng hướng phía tỷ muội của mình nhóm làm một cái nắm tay động tác. "Đó là đương nhiên, mọi thứ đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Quả nhiên là một cái mới ra đời tiểu tử, đối với rất nhiều chuyện căn bản không hiểu. Ta hơi hơi kể một ít lời nói, hắn liền tin tưởng ta là trên danh thiếp người. Hắc hắc, quả nhiên vẫn là sinh viên tốt nhất lựa." Tôn Yến vẻ mặt đắc ý, hắn ngày mai liền sẽ đến tìm ngươi a. "Vạn nhất tìm tới ngươi lời nói, có thể hay không đem ngươi cho nhận ra?" Tôn Yến vô ngực, mười phần đã tính trước. "Yên tâm, tuyệt đối sẽ không lộ tẩy. Ta không phải tại làm bảo mẫu a. Gia đình kia đều ra ngoài du lịch đi. Cho nên, hiện tại toàn bộ trong biệt thự cũng chỉ có ta một người ở lại. Ở trong đó nhà để xe đều có thể tùy ý ta tùy tiện mở. Đừng nói là hắn nhận không ra, đổi thành ai tới, đều sẽ cảm giác đến đó là của ta địa phương." Cái khác tỷ muội nghe Tôn Yến nói lời, nguyên một đám cũng đều đi theo lộ ra biểu tình hâm mộ. "Vậy ngươi cần phải sớm làm tốt công tác a. Vạn nhất bị hắn phát hiện manh mối gì, vậy cũng không tốt. Ta biết, cố chủ muốn ra ngoài hơn một tháng. Chờ bọn hắn trở về, ta bên này đều đã không liên hệ. Một người đàn ông mà thôi, ta có rất nhiều cơ hội có thể đổi." Những nữ nhân khác cũng đi theo Tôn Yến cùng một chỗ nở nụ cười. Ngày thứ hai buổi chiều, tại Diêm Tùng sau khi tan học, hắn cười xe tới khu biệt thự. Khi hắn nhìn thấy Tôn Yến đứng tại trước biệt thự mặt chờ đợi mình lúc, hắn nguyên bản có chút tự ti tâm lý, giờ phút này cũng đã nhận được bành trướng. "Trương tỷ, ta tới." Diêm Tùng mang theo một cái dương hành lý, đứng ở Tôn Yến trước mặt. Tôn Yến cười cười, sau đó lôi kéo Diêm Tùng tay, cùng đi tiến vào trong biệt thự. Đây là Diêm Tùng lần thứ nhất đi vào trong biệt thự. Trong này trang trí rất xa hoa, đừng nói là mua sắm biệt thự giá tiền, chỉ là cái này trang trí giá cả, liền đầy đủ hắn phấn đấu cả đời. "Trương tỷ, cái này toàn bộ đều là ngươi sao? Lớn như thế phòng ở, một mình ngươi ở?" Tôn Yến gật đầu nói, "Không sai, đây bất quá là ta một chỗ biệt thự mà thôi. Ta còn có mấy cái, bất quá đều là không có trùng tu xong, cho nên ta cũng không có quá khứ bên kia ở. Ngươi cũng biết, ta là tại Giang thị tập đoàn đi làm, cho nên tiền bạc này, tỷ tỷ thật là sẽ không thiếu khuyết. Nghe Tôn Yến như thế có lực lượng nói chuyện, Diêm Tùng trong lòng cũng đi theo cười vui vẻ. Tỷ tỷ công tác khẳng định rất vất vả a. Vậy tối nay ta lần thứ nhất tới ở lại, cũng coi là vì khao tỷ tỷ, ta xuống bếp nấu cơm như thế nào? Tôn Yến nghe xong lời nói này, cũng đi theo vui vẻ phủ tay. Tốt. Vậy nhưng ta liền chờ mong đệ đệ tay nghề. Chương 1931, hợp ở ngày đầu tiên chương 1931, hợp ở ngày đầu tiên Diêm Tùng người mặc tập dề, tại trong phòng bếp đang đi tới đi lui. Tôn Yến ngồi phía ngoài trước bàn ăn, một tay vịn cái cằm, nhìn qua trong phòng bếp bận rộn Diêm Tùng. Trong ánh mắt của nàng đối Diêm Tùng đều là tràn đầy yêu thương. Cái này vẫn luôn là nàng chỗ mong đợi sinh hoạt. Nhưng bây giờ nàng, căn bản không đạt được cuộc sống như vậy tiêu chuẩn. Mong muốn tìm một cái yêu mình nam nhân. Đối với Tôn Yến mà nói căn bản không khó. Có thể nghĩ muốn tìm một cái chẳng những yêu chính mình, còn nguyện ý vì chính mình nỗ lực thời gian, tiền tài cùng tình cảm nam nhân. Sợ sẽ không có dễ dàng như vậy. Tôn Yến ưa thích bị xem như công chúa như thế sủng ái lấy. Trong nhà tất cả việc nhà đều không cần chính mình đến. Mặc kệ nam nhân ở bên ngoài như thế nào bận rộn, trở về đều sẽ cho mình nấu cơm. Chính mình chỉ cần áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng liền có thể. Nếu như biệt thự này thật là nàng, vậy những này sẽ không là vấn đề gì. Nhưng vấn đề là, nàng căn bản cũng không có dạng này biệt thự. Nói tới tất cả lời nói đều là đang gạt Diêm Tùng. Nàng không phải cái gì phó quản lý, cũng không phải cái gì hữu tiền nhân nhà hải tử. So sánh Diêm Tùng, điều kiện của nàng không có tốt đi đến nơi nào. Cũng tốt tại chính mình có một phần cho hữu tiền nhân gia sản bảo mẫu công tác. Lúc này mới có thể dùng biệt thự những này lừa gạt lấy Diêm Tùng. Không bao lâu, Diêm Tùng bưng ba bữa cơm một chén canh đi ra. Mau nếm thử, nhìn hương vị phải chăng phù hợp khẩu vị của ngươi. Diêm Tùng đem đồ ăn đặt ở trên mặt bàn. Tôn Yến hít hả món ăn hương vị. Nàng mặt mũi tràn đầy hạnh phúc nói rằng: "Hương, thơm quá a. Quen thuộc ở bên ngoài tiệm cơm ăn cơm. Ngẫu nhiên ăn một lần trong nhà, đều quên trong nhà làm đồ ăn vốn là mùi vị như thế nào rồi." Tôn Yến cầm lên đũa kẹp lên bỏ vào trong miệng. Hương vị không thể nói rất tốt, nhưng cũng không kém. Ít nhất so với nàng làm ăn ngon. "Ăn ngon, ngươi vất vả, ngồi xuống cùng một chỗ ăn đi. Ta đi cấp ngươi cầm đũa cùng chén đến." Tôn Yến đi vào phòng bếp cầm đũa cùng chén đi tới giao cho Diêm Tùng. Hai người cùng một chỗ vui vẻ ăn cái này bỗng nhiên cơm tối. Cơm nước xong xuôi về sau, Diêm Tùng lại chủ động nhận đầu rửa chén nhiệm vụ. Tôn Yến thì ngồi trong phòng khách, một tay chơi lấy điện thoại. Ngẫu nhiên cũng biết vỗ xuống đến mấy chương Diêm Tùng dáng người, sau đó gửi đi tới trong đám cùng bọn tỷ muội cùng một chỗ chia sẻ. Những người khác nhìn thấy Diêm Tùng dáng vẻ, nguyên một đám cũng đều bắt đầu có chút hèm. "Ngươi lần này là thật bắt được một cái bảo bối a. Chẳng những sẽ chủ động nấu cơm, sẽ còn chủ động nhận đầu việc nhà. Dạng này nhỏ sữa chó, còn có thể đi chỗ nào tìm một cái?" Tôn Yến nhìn xem mấy người các nàng toát ra đối với mình hâm mộ. Nội tâm của nàng cũng đã nhận được thỏa mãn cực lớn. "Đây chính là ta nhìn chúng, các ngươi nhưng không cho dành với ta. Hắn là thuộc về ta một người, các ngươi mong muốn a. Vậy thì đi địa phương khác tìm, ta tin tưởng các ngươi có thể tìm được." Tôn Yến khoe khoang một hồi sau, cũng đi theo thu hồi điện thoại. Vừa vặn thấy được bận rộn kết thúc Diêm Tùng đi ra. "Vất vả ngươi đã đến, mau lại đây ngồi xuống nghỉ ngơi một chút." Tôn Yến màu lam từ đầu đến cuối đều treo nụ cười. Dù sao hôm nay sinh hoạt mang cho nàng ngoại trừ ngạc nhiên mừng rỡ bên ngoài, còn có chính là mỹ hảo. Nàng muốn cho thời gian vẫn luôn dừng lại tại thời khắc này mới tốt. Có người chiếu cố chính mình cũng không cần giàu gì vật gì khác. Cứ như vậy từng ngày sinh hoạt thì tốt biết bao. Dù chỉ là ngắn ngủi bao nhiêu ngày, Tôn Yến cũng hy vọng ngày đó chậm nữa điểm đến đến. Liền xem như một giấc mộng dài, nàng cũng nghĩ giấc mộng này thời gian lâu dài một chút. Diêm Tùng ngồi ở bên cạnh nàng, đi theo nói với nàng: "Ta sau khi đi vào, còn không có đi qua phòng ngủ đâu. Muốn hay không mang ta đi phòng ngủ nhìn xem?" Tôn Yến trên mặt lập tức có chút khẩn trương. Bất quá nàng lập tức hồi phục thong dong. "Tốt, ta dẫn ngươi đi xem nhìn." Tôn Yến lôi kéo Diêm Tùng tay đi tới lầu 2 phòng ngủ chính. Phòng ngủ chính trong phòng vốn là treo không ít nguyên chủ cặp vợ chồng, hài tử ảnh chụp. Nhưng giờ phút này đều đã bị Tôn Yến cho sớm hái xuống, đồng thời ẩn nấp cho kỹ. Cho nên liền xem như Diêm Tùng đến phòng ngủ chính cũng sẽ không phát hiện manh mối gì. Mà nàng chân chính gian phòng, nhưng thật ra là tại lầu 1 một cái phòng nhỏ. Nếu như nàng thật ở lại Diêm Tùng đi chính mình phòng nhỏ, kia chỉ sợ chỉ có thể trong nháy mắt bị Diêm Tùng cho bạch trần. Nàng cũng không muốn nhanh như vậy nhường Diêm Tùng biết chuyện của mình. Vào phòng sau, Tôn Yến vẫn đứng tại trước ngăn tủ, bởi vì ảnh chụp liền nút ở bên trong. Đây chính là hữu tiền nhân nhà a. Diêm Tùng trực tiếp nằm ở trên giường, giường thư mềm trình độ vượt quá tưởng tượng của hắn. Bên trong túc xá ván giường căn bản không so được. "Thì ngươi thế nào còn tại nơi đứng đấy? Chẳng lẽ ngươi không mệt không?" Diêm Tùng chủ động, cũng làm cho Tôn Yến nụ cười trên mặt không giảm. Nàng chỉ thích như vậy nhỏ sữa chó. Chủ động điểm cũng không cái gì không tốt, ít nhất muốn cái gì đều có thể nói rõ ràng. Nàng vừa dự định đi qua, khẩu đại lý điện thoại di động vang lên. Nàng khi nhìn đến người liên hệ sau, sắc mặt cũng đi theo có một chút biến hóa. "Ngươi đi tắm trước, ta chờ ngươi." Diêm Tùng nghe được điện thoại di động vang, nhưng rất nhanh liền bị Tôn Yến cho ấn. Chỉ là thanh âm biến mất, cụ thể là treo, vẫn là khác, hắn là không biết rõ. Bất quá nhìn xem thúc giục chính mình đi tắm rửa, Diêm Tùng cũng không có nghĩ lại, trực tiếp đi vào toilet. Nhìn xem hắn trở ra, Tôn Yến lúc này mới lấy ra điện thoại. "Uy, gọi điện thoại làm gì?" "Ừ a, điện thoại của ta, có thể là làm cái gì?" "Đương nhiên là đòi nợ, chẳng lẽ lại cùng ngươi tán tỉnh a?" Đối diện chuyển đến không vui ngữ khí, Tôn Yến mặt đen lên nói rằng. Ta đã biết, ta sẽ trả đưa cho ngươi. Lại cho ta một chút thời gian, ta hiện tại thật không có. Đối phương không nhịn được đáp lại nói. Tôn Yến, ngươi câu nói này đều đã nói bao nhiêu lần. Sự kiên nhẫn của ta cũng là có hạn, ngươi đến cùng dự định lúc nào có tiền. Cho ta một cái thời gian cụ thể, nếu không, ta thiên tiên điện thoại cho ngươi. Đừng quên, ngươi ảnh nu còn trong tay ta. Nếu như không muốn những hình này xuất hiện tại gia thuộc của ngươi nhóm, thân hữu nhóm, ngươi tốt nhất lập tức cho ta đem tiền trả lại. Ngươi như thế mang xuống, lãi mẹ để lãi con chỉ sợ còn muốn trướng. Tôn Yến nóng nảy trong phòng đang đi tới đi lui. Dạng này, ngươi lại cho ta thời gian 10 ngày. Trong 10 ngày, ta chưa hẳn có thể trả hết nợ tất cả tiền. Nhưng, ta khẳng định sẽ nghĩ biện pháp, trước tiên đem lợi tức cho ngươi. Còn có, đừng lại gọi điện thoại tới, nếu để cho ta biết, ngươi lại tiếp tục gọi điện thoại. Ta dám cam đoan, ngươi một phân tiền đều lấy không được. Đối phương nghe xong cũng cười theo đi ra. Tốt, ta liền cho ngươi thời gian 10 ngày. Trong 10 ngày, ta sẽ không lại liên hệ ngươi. Nhưng nếu là 10 ngày sau, ngươi không có cho ta tiền. Tôn Yến, hậu quả ngươi thật là biết đến. Không chờ đối phương nói dứt lời, Tôn Yến liền cắt đứt điện thoại. Tắm rửa xong Diêm Tùng cũng đi theo đi ra. Lại vừa hay nhìn thấy Tôn Yến phát cáu, đưa di động nhét vào trên giường. Chương 1932, tiền tài nguy cơ chương 1932, tiền tài nguy cơ tỷ, đây là xảy ra chuyện gì? Diêm Tùng hất lên khăn tắm đi ra. Cơ bụng lại bại lộ tại Tôn Yến trước mặt. Tôn Yến nhìn xem hắn đi tới, trên mặt lập tức khôi phục vừa rồi mỉm cười. Không có việc gì, trong công tác một chút sự tình. Người tắm rửa xong, chờ ta một chút, ta cũng đi tắm rửa. Tôn Yến cầm lên điện thoại di động của mình, cùng đi theo tiến vào toilet. Diêm Tùng cũng chỉ có thể chờ ở bên ngoài lấy, bởi vì hắn không biết cụ thể chuyện gì xảy ra. Liền xem như muốn xem xét Tôn Yến điện thoại đều làm không được, bởi vì điện thoại bị Tôn Yến cầm đi vào. Đi vào phòng tắm đằng sau, Tôn Yến liền bắt đầu tại trong nhóm xin giúp đỡ đứng lên. Bọn tỉ muội, nhanh lên giúp ta nghĩ một chút biện pháp. Lao giả kia lại tới đòi nợ. Chuyện này tuyệt đối không thể để cho ta tiểu nãi cậu biết. Nếu không, hắn khẳng định sẽ thương tâm rời đi ta. Nếu là hắn đi, ta về sau còn lừa gạt hai tiền đi a. Mặt khác tỉ muội nhìn thấy lời nói này, cũng là lập tức bắt đầu đi theo ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Nếu không được cớ, liền nói chính mình rất cần tiền. Dù sao nhân vật thiết lập của ngươi đều đã làm thành, hắn khẳng định biết ngươi là kẻ có tiền, cho nên khả năng cũng sẽ không quan tâm nhiều như vậy. Tôn Yến nghĩ nghĩ, trực tiếp hỏi, nhưng hắn chính là một học sinh nghèo, thật đáng tin tại sao? Học sinh không có gì không tốt, ít nhất tín dự còn tại a. Ngươi có thể cho hắn đi vay, bình thường đều là sẽ thông qua. Chuyện còn lại cũng không cần chúng ta dạy ngươi đi. Tôn Yến nắm chặt điện thoại, chần chờ một chút sau, hồi phục một cái tốt. Nhưng chuyện này chính nàng một người, vẫn là không có biện pháp ứng phó. Cho nên, còn cần có người đến phối hợp với chính mình. Mà nàng những tỉ muội này, cũng chính là phương diện này người của ngươi. Phối hợp lại, cũng là tuyệt đối không có vấn đề. Tôn Yến cũng là đơn giản cọ rửa một chút liền đi ra. Nàng khi nhìn đến trên giường Diêm Tùng sau, liền theo đi tới. Diêm Tùng nhìn thấy Tôn Yến dáng người, liền khí huyết dâng lên, trong thân thể thú tính cũng đi theo bạo phát đi ra. Nàng trực tiếp đi qua, một tay ôm Tôn Yến, cùng đi đến trên giường. Tôn Yến nơi nào còn có tâm tư làm chuyện như vậy. Dựa theo nàng cùng bọn tỉ muội ở giữa đã nói xong, hiện tại hẳn là gọi điện thoại thời gian. Thế nhưng là cú điện thoại này lại chậm chạp đều không có vang lên. Diêm Tùng nhưng không biết Tôn Yến những này tính toán, người đã bắt đầu chính mình tiền hí. Tại hắn không ngừng chủ động treo chọc dưới, Tôn Yến cũng đi theo sắp tiến vào trạng thái. Thế nhưng ở thời điểm này, điện thoại cũng là rốt cục vang lên. Tôn Yến ngồi dậy, lấy tay ngăn lại Diêm Tùng. Nàng một bàn tay cầm điện thoại, đưa di động đặt ở bên tai. Cho ăn, đã trễ thế như vậy, sự tình gì? Tôn Yến sắc mặt càng ngày càng phát sầu. Cái gì? Làm sao lại xuất hiện chuyện lớn như vậy? Tài vụ bên kia nói như thế nào? Chính chúng ta bồi thường tiền. Không phải, đây không phải công ty trách nhiệm sao? Vì cái gì bồi thường tiền sự tình sẽ tới trên người của chúng ta? Tôn Yến cùng mình tỉ muội không ngừng ở trong điện thoại trò chuyện nội dung. Nói tóm lại, ngay tại lúc này Tôn Yến rất cần một số tiền lớn. Bên cạnh Diêm Tùng nghe đến mấy cái này, cũng đi theo dừng lại. Hắn cũng không thể trực tiếp nghe hiểu trong điện thoại nội dung, nhưng có một chút nên cũng biết, bởi vì Tôn Yến từ lúc điện thoại bắt đầu đến gọi điện thoại kết thúc, trong miệng vẫn luôn đang nói chuyện tiền bạc. Tại Tôn Yến tức giận sau khi cúp điện thoại, Diêm Tùng lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Thì, đây là thế nào? Sự tình gì, để cho ngươi giận đến như vậy a? Tôn Yến năm đấm, cắn răng nghiến lợi nói ra. Nói tới nói lui, còn không phải trong công tác vấn đề. Bởi vì ta trước đó một sai lầm, hiện tại muốn dẫn đến công ty bồi thường hơn 200 vạn. Nhiều tiền như vậy muốn để ta một người bồi thường, trong lòng của ta đương nhiên khó chịu. Diêm Tùng mở miệng an ủi. Không phải đều nói Giang Thị tập đoàn là nhất có nhân tình vị tập đoàn sao? Ngươi phải cùng chủ tịch hào hào nói chuyện, có lẽ cũng không cần bồi thường. Tôn Yến bất đắc dĩ lắc đầu. Vô dụng, cái gì có tình bị? Những cái kia đều là trang cho bên ngoài người nhìn. Trong mắt của ta, bọn hắn mới là nhất người dối trá. Đem chính mình đóng gói thành rất không tệ tập đoàn, dạng này mới có rất nhiều nhân tài tràn vào. Giang Thị tập đoàn chẳng những trộn lẫn rất nhiều người vào nghề, liền ngay cả mặt khác tập đoàn lợi ích cũng đều cho tổn hại đến. Tôn Yến đối với những chuyện này cũng không hiểu. Nàng cũng không phải là chân chính tại Giang Thị tập đoàn nhập chức người, cho nên đầu óc nóng lên, là muốn đến cái gì nói cái nấy. Có thể nàng nói vô ý, tại Diêm Tùng xem ra, lại đầu tiên là bắt lấy được điểm gì. Lúc trước hắn muốn vào Giang Thị tập đoàn, liền không có đi bảo, ngược lại còn thiếu đặt mông sổ sách. Giang Bắc bên kia xe cộ định tổn hại giá cả cũng đã đi ra, cần chính hắn đến bồi thường 500. không 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 cho nên hắn hiện tại mới cần gấp một cái phú bà đến giúp đỡ chính mình. Đối với một cái phú bà mà nói, 50 vạn cây vốn cũng không tính là gì. Nhiều nhất liền xem như là một ngày tiền tiêu vặt. Nhưng hắn lại có thể cầm 500. Không 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 đến hoàn lại thiếu Giang Bắc nợ nần. Vậy làm sao bây giờ? Không có biện pháp nào khác sao? Tôn Yến lắc đầu. Không có, số tiền kia chỉ có thể ta lấy ra. Nhưng ta trong tay không có nhiều tiền như vậy a. Trên người ta tiền mặt tính toán đâu ra đấy kiếm ra đến cũng bất quá 1,5 triệu. Nhưng còn có hơn 70 vạn chống chỗ muốn bổ huyết. Tôn Yến sầu mi khổ kiểm dáng vẻ. Để Diêm Tùng nhìn xem đều đau lòng không thôi. Đừng nóng nội, chúng ta sẽ có biện pháp. Ngươi không phải còn có mấy phòng xếp sinh sao? Không được lấy ra một cái bán sạch. Ít nhất cũng có thể giải dưới mắt khẩn cấp. Tôn Ý Hiệ sạc lập khắc lắc đầu. Vậy không được, nếu như bây giờ bán đi những cái kia bất động sản, sẽ dẫn đến ta hao tổn càng nhiều. Những cái kia bất động sản đều là có rất lớn lên cao giá trị. Ít thì nửa năm, nhiều thì thời gian một năm, giá cả liền sẽ tăng theo. Đến lúc đó, một bộ bất động sản, nói ít cũng có thể kiếm lời hơn 5 triệu. Tôn Yến căn bản cũng không có bất động sản, có thể nàng lại không thể để Diêm Tùng biết những này. Nàng cúi đầu suy tư một hồi, ngẩng đầu hỏi thăm Diêm Tùng. Ngươi biết chỗ nào có thể mượn đến tiền sao? Ta chỉ cần mượn 1 triệu, 1 triệu là có thể. Thời gian một tháng, ta liền có thể trả hết, cho dù là vay nặng lãi cũng được. Diêm Tùng nhìn xem Tôn Yến nóng nảy bộ dáng, căn bản nhìn không ra nàng là đang diễn trò. Mà hắn tựa hồ cũng bắt lấy một cái cơ hội. Đây có lẽ là một cái biện pháp không tệ. Là mình có thể từ Tôn Yến trên thân bộ tiền cơ hội tốt. Thì, ngươi đừng có gấp, chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Ta mặc dù không có nhiều như vậy, nhưng bao nhiêu hẳn là còn có thể tìm một chút tiền. Ta có thể giúp ngươi tìm vay nặng lãi, bất quá, số tiền này muốn ngươi đến trả mới được a. Tôn Nghị Hiệp sạc lập khắp đi theo gật đầu. Tốt tốt tốt, quá tốt rồi, ngươi giúp ta mượn một khoản tiền, ta nhật sau nhất định sẽ trả lại cho ngươi gấp bội. Tốt, ta tới giúp ngươi. Chương 1933, vay cũng phải cho tiền. Chương 1933, vay cũng phải cho tiền. Diêm Tùng chính mình khẳng định mượn không được nhiều tiền như vậy. Nhưng ở trường học bên ngoài, thế nhưng là có một loại học sinh vay đổ bật. Mặc dù tìm học sinh vay đại bộ phận đều là nữ sinh, nhưng nam sinh cũng không phải không mượn, cho nên hắn liền nghĩ vay. Còn có phần mềm cái gì cũng tốt, chỉ cần có thể giúp Tôn Yến gom góp số tiền kia, đợi nàng vượt qua nan quan đằng sau, vậy mình tương lai lấy được sẽ là mấy lần hồi báo. Mà hắn cũng đem tin tức tốt này nói cho chính mình cùng phòng. Chỉ dựa vào một mình hắn, đem tất cả vay phần mềm đều cho mượn một lần, cũng bất quá tới tay mới hơn 200. Không không không, khoảng cách muốn 1 triệu, còn xa xa không đủ. Mấy ca, chỉ cần các ngươi hiện tại nguyện ý đầu tư ta hàng ngũ, tương lai kiếm tiền, ta có thể cùng mọi người cùng nhau phân. Lần này suy nghĩ, nói ít cũng có thể kiếm lời hơn 5 triệu. Cái này kiếm lấy hơn 5 triệu. Là Diêm Tùng chắc hẳn phải vậy đem Tôn Yến phòng ở sang tên cho mình. Chỉ cần hắn đạt được tùy ý một bộ bất động sản. Vậy mình cố gắng trước đó không coi là uổng phí. Có thể những người khác đang nghe hắn nói tình huống sau, từng cái trên khuôn mặt đều lộ ra không tín nhiệm biểu lộ. Không nói đến tin tức này có thể tin cậy được hay không. Nếu quả như thật đáng tin, hắn sẽ nguyện ý chia sẻ cho mình. Cho nên, tất cả mọi người hay là rất lý trí. Cũng không có cùng Diêm Tùng cùng đi bay. Dù sao vay vật này, thế nhưng là rất dễ dàng xảy ra chuyện. Chính mình bất quá một học sinh, vay dễ dàng, cần phải trả khoản liền không có đơn giản như vậy. Mà lại thêm cái này rất cao lợi tức. Càng làm cho bọn hắn không dám đi đặt chân. Diêm Tùng nhìn những người này đều không giúp chính mình. Hắn cũng là tức giận chỉ vào bọn hắn nói ra. Tốt, hôm nay ta có việc bận, các ngươi đều mặc kệ ta. Ngày sau chờ ta có thực lực, các ngươi sẽ xin ta. Diêm Tùng nói dứt lời trực tiếp đi ra ngoài. Những người khác cũng đều chỉ là cười cười. Không có đả kích Diêm Tùng, nhưng cũng không có nhắc nhở hắn vì phòng ngừa bị lừa. Hiện tại Diêm Tùng đã tập trung tinh thần đều đang nghĩ lấy kiếm tiền. Hắn tuần tự chạy rất nhiều nhà có thể vay địa phương. Bận rộn suốt cả ngày, cũng chỉ là vay đi ra 300. Không 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 mà cái này 300. Không không không, còn muốn hắn tại một tháng thời gian bên trong trả hết nợ. Nếu như trong một tháng không có trả hết, giá cả kia sẽ không ngừng dâng lên. Ban đêm, Diêm Tùng mang theo toàn thân cao thấp chỉ có 300. Không 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 về tới trong biệt thự. Tôn Yến ngay tại trong phòng khách chờ đợi. Mà ở trước mặt nàng trên mặt bàn, còn để đó một cái mở ra cái dương. Tại trong dương, là từng bó tiền mặt. Một dương này tiền, chỉ có phía trên nhất một tấm kia là thật. Còn lại toàn bộ đều là giả. Mà Tôn Yến mục đích làm như vậy, chính là lại cho Diêm Tùng một loại ảo giác. Nàng là thật có tiền, mà không phải giả bờ. Chỉ có dạng này, Diêm Tùng mới có thể tự nguyện đem tiền nhiều hơn tài cho lấy ra. Về phần số tiền này là thế nào tới? Nàng không quan tâm. Chỉ cần số tiền này đến trong tay của mình là đủ rồi. Diêm Tùng khi nhìn đến trên bàn tiền sau, hắn cũng đi theo kinh ngạc một chút. Tôn Yến thật đúng là lấy ra hơn 1 triệu. Vẫn như trước còn kém không ít. Diêm Tùng khi nhìn đến cái kia hơn 1 triệu sau, hắn nói chuyện cũng mất nắm chắc bao nhiêu khí. Thì, đây là ta có thể mượn tới tất cả tiền, hết thảy 300. Không không không, Diêm Tùng đem thẻ ngân hàng giao cho Tôn Yến. Tôn Yến tiếp nhận thẻ ngân hàng, nàng cũng cảm động hết sức nhìn xem Diêm Tùng. Không nghĩ tới, tại thời điểm mấu chốt, hay là ngươi đứng ra trợ giúp tỷ tỷ. Nàng trực tiếp ôm lấy Diêm Tùng. Ngươi đối với tỷ tỷ làm hết thảy, tỷ tỷ đều sẽ nhớ kỹ. Ngươi ở chỗ này chờ ta đem tiền trả lại bên trên đằng sau. Đêm nay, tỷ tỷ nhất định sẽ hảo hảo bồi tiếp ngươi. Tôn Yến nói dứt lời, chủ động tại Diêm Tùng trên khuôn mặt hôn lấy một chút. Sau đó liền dẫn tiền giả cùng Diêm Tùng giao cho mình tấm chi phiếu kia thẻ rời đi biệt thự. Diêm Tùng không cùng bên trên, trong đầu còn tại tưởng tượng lấy đem đến từ mình đạt được biệt thự hình ảnh. Bởi vì đứng tại góc độ của hắn, Tôn Yến chính là đem chính mình ngụy trang thành làm một cái thành công nữ nhân chứng nhi, cũng tự nhiên có rất nhiều tiền tài, 300. Không không không, đối với nàng người thân phận như vậy tới nói, vậy căn bản không tính là gì. Nàng chỉ là tạm thời có khó khăn, chờ đợi mình ngồi tiếp nàng cùng một chỗ vượt qua khó khăn đằng sau, nàng nhất định sẽ gấp bội hoàn lại chính mình. Đợi đến thời điểm, chính mình nhất định sẽ có rất rất nhiều tiền. Diêm Tùng trong đầu tưởng tượng lấy những này, sau đó người cũng cùng đi theo đến phòng ngủ chính. Trước đó Tôn Yến ở thời điểm vẫn luôn không có cơ hội để hắn đi vào phòng giữ quần áo. Lần này Tôn Yến không tại, hắn cũng đi thẳng tới phòng giữ quần áo. Diêm Tùng lúc đầu nghĩ đến là nhìn Tôn Yến quần áo, nhưng tại mở ra phòng giữ quần áo lúc, lại phát hiện bên trong chẳng những con nữ nhân quần áo, còn có không ít y phục nam nhân. Mà tại những y phục này phía dưới, lại cất giấu không ít tấm hình. Hắn đưa tay đem những này tấm hình đều lấy ra. Trên tấm ảnh là hắn không quen biết hai người, mà hai người kia, một bộ ngọt ngào bộ dáng, một chút liền có thể nhìn ra là cặp vợ chồng. Nếu như hai người này là cặp vợ chồng, ảnh chụp kia làm sao lại tại Trương Nghi trong nhà? Hắn đem những này tấm hình đều cho lấy ra, bày ra tại trên giường. Một tấm hết sức rõ ràng vợ chồng ảnh chụp chung phiến, cũng làm cho hắn cho thấy được, đồng thời đem ra. Hắn nhìn một chút tấm hình phía sau, lại ngẩng đầu lên nhìn về hướng sát bên giường trên vách tường cái đinh. Hắn cầm tấm hình đi tới tường trước, rất thuận lợi liền cúp đi lên. Thời khắc này Diêm Tùng mới hiểu được tới, cái nhà này tựa hồ không phải cùng mình quan hệ mật thiết Trương Nghi. Ở trong đó, khẳng định có cái gì chính mình không biết sự tình. Hắn lấy ra điện thoại, muốn đánh điện thoại hỏi rõ ràng Trương Nghi chuyện gì xảy ra. Có thể điện thoại tại gọi sau khi rời khỏi đây, trong điện thoại di động cũng đi theo nói ra tắt máy nhắc nhở. Diêm Tùng để điện thoại di động xuống, hắn không có đi theo sốt ruột. Dù sao tối nay là nàng đi tập đoàn họp thời gian, khả năng nàng ngay tại họp, chính mình còn là muốn chờ nhất đẳng. Bởi vì Diêm Tùng đem cả đời này chính mình tất cả có thể mượn đến tiền đều giao cho Tôn Yến. Có thể nói là Tôn Yến chính là mình sau cùng dâm dạng. Nếu như không có Tôn Yến, vậy hắn cũng không dám muốn sau này mình thời gian muốn làm sao qua. Thời gian từng giờ trôi qua, Diêm Tùng vẫn luôn trong lòng thấp phòng ngồi, chờ đợi. Nửa giờ đi qua, hắn lại một lần lấy ra điện thoại gọi cho Tôn Yến. Trong điện thoại di động vẫn như cũ là tắt máy nhắc nhở. Một giờ đi qua, lần nữa đánh, hay là tắt máy. Liền xem như lại thế nào họp, cái này đều đi qua thời gian 3 giờ. Cũng phải mở xong hội đi. Nhưng vì cái gì điện thoại của mình chậm chạp chính là đánh không đi ra. Diêm Tùng đi tới máy riêng điện thoại phía trước, lần nữa gọi tới. Có thể kết quả cũng đều là giống nhau. Tôn Yến điện thoại vẫn như cũ là tắt máy trạng thái. Diêm Tùng dần dần ý thức được không thích hợp. Trong phòng phát hiện người khác hình kết hôn tiến, còn có lúc này làm sao đều liên lạc không được Tôn Yến. Cái này khiến Diêm Tùng dần dần ý thức được, chính mình tựa hồ là bị lừa rồi. Trương Nhi chính là một cái lừa gạt, nàng là đang nói láo lừa gạt mình. Mẹ nó, hỗn đản, ta muốn để ngươi trả giá đắt. Chương 1934, mắc lừa bị lừa. Chương 1934, mắc lừa bị lừa. Diêm Tùng cũng biết mình không thể tiếp tục ngồi chờ chết. Thời gian thế nhưng là sẽ không chờ người. Hắn muốn báo cảnh, cũng nhất định phải báo động mới được. Nếu không, một khi chờ thời gian càng lâu hơn, hắn liền rốt cuộc không có khả năng tìm tới Tôn Yến, đem tiền của mình cho muốn trở về. Nhưng tại hắn nhớ tới đến đòi thời điểm ra đi, người mới từ trên lầu xuống tới, người còn chưa tới cửa ra vào, chỉ nghe thấy cửa ra vào tiếng mở cửa. Diêm Tùng tâm lý trong khoảnh khắc đó, trên mặt hay là ngạc nhiên. Hắn còn tưởng rằng là Trương Yến trở về. Có thể, cửa bị mở ra đằng sau, hắn mới phản ứng được. Trở về căn bản không phải Tôn Yến, mà là phòng này chủ nhân. Người ta một nhà ba người từ bên ngoài đi vào, mà bọn hắn khi nhìn đến trong nhà xuất hiện người xa lạ lúc, cũng đi theo sửng sốt một chút. Người là ai a? Trương Nhi lập tức đem con của mình bảo hộ ở sau lưng, cảnh giác nhìn xem Diêm Tùng. Nam nhân cũng lập tức tìm một chút vũ khí tiện tay. Người là thế nào tiến đến? Lão bà, báo động, có tiểu thâu. Diêm Tùng nghe nói như thế, lập tức khoát tay phủ nhận. Các ngươi hiểu lầm, ta không phải tiểu thâu. Ngươi vụng trộm xông vào trong nhà của ta, không phải tiểu thâu là cái gì? Nam chủ nhân dò hỏi. Thời khắc này nữ nhân đã lấy ra điện thoại tiến hành báo động. Diêm Tùng đối bọn hắn nói, các ngươi nói phòng này là các ngươi? Không đối, phòng này không phải Trương Nhi sao? Ta gọi Trương Nhi, phòng này đúng là ta. Nữ nhân một bên gọi điện thoại, một bên nhìn xem Diêm Tùng. A, Diêm Tùng triệt để đã hiểu. Giả Trương Nhi sẽ không trở về. Cái này từ vừa mới bắt đầu chính là một trận âm mưu. Ha ha, không nghĩ tới, ta vậy mà lại lên người khác khi. Trương Nhi hai vợ chồng người nhìn xem Diêm Tùng nở nụ cười. Hai người trên khuôn mặt ngược lại là một mặt dấu chấm hỏi. Ai cũng không biết hắn đang cười cái gì. Cho ăn, ta cho ngươi biết, cảnh sát lập tức tới ngay. Ngươi tốt nhất đừng làm cái gì phạm pháp sự tình. Nếu không, hậu quả thế nhưng là sẽ rất nghiêm trọng. Nhìn xem bộ dáng của ngươi, cũng là học sinh đi. Nếu như ngươi có cái gì khó khăn, có thể cùng chúng ta nói. Diêm Tùng dứt khoát ngồi xuống, hắn cũng không tính đi. Tốt, ta và các ngươi cùng nhau chờ lấy cảnh sát đến. Ta bị lừa, bị một cái giả Trương Ni lừa gạt. Nàng lừa gạt đi ta 300,000, còn nói phòng này là nàng. Hiện tại các ngươi biết, ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này đi. Ta không phải tiểu thâu, cũng không có trộm trong nhà các ngươi bất kỳ vật gì. Nếu như các ngươi không tin, chúng ta có thể đợi lấy cảnh sát đến. Các loại cảnh sát đến, tự nhiên sẽ nói cho các ngươi biết, ta là trong sạch. Trương Nhi một nhà ba người nghe hắn, càng là mơ mơ hồ hồ. Nếu hắn cũng muốn chờ lấy cảnh sát tới, vậy thì thật là tốt cùng nhau chờ. Trương Nhi vốn là có hơn một tháng ngày nghỉ, là muốn đi nước ngoài vượt qua. Đều có thể ở giữa, quê quán bên trong xảy ra chút sự tình. Bọn hắn cũng chỉ là ở bên ngoài chơi mấy ngày liền vội vàng trở về. Không nghĩ tới, mới vừa vào cửa thấy được tình huống như vậy. Không đợi bao lâu, cảnh sát tới. "Cảnh sát đồng chí, các ngươi xem như tới. Chúng ta không biết người này, hắn đột nhiên xuất hiện ở trong nhà của chúng ta." Cảnh sát nghe xong, vừa muốn tiến lên bắt Diêm Tùng. Diêm Tùng cũng mở miệng nói ra: "Ta muốn báo cảnh, có người lừa gạt đi ta 300." "Không không không, nàng nói nàng gọi Trương Nhi, là một nữ nhân." Diêm Tùng miêu tả nữ nhân tướng mạo, cũng đơn giản đem sự tình đem nói ra một chút. Trương Nhi sau khi nghe xong, cau mày nói ra: "Nàng không phải phòng này chủ nhân, nàng chỉ là chúng ta mời tới bảo mẫu. Chúng ta lúc rời đi, còn dặn dò qua nàng, nếu coi trọng phòng ốc của chúng ta, không cho phép mang người xa lạ trở về, không nghĩ tới, nàng lại dám gạt ngươi." Có thể Diêm Tùng nói là nói như vậy, vậy cũng phải chứng minh hắn nói là sự thật. Diêm Tùng cũng không tốt chứng minh, chỉ có thể lấy ra chính mình hôm nay đi bên ngoài vay giấy vay nợ đem ra. Toàn bộ đều cộng lại, cũng vừa tốt là đủ hắn nói số lượng. Cảnh sát nhìn xem tờ giấy, lần nữa nhìn về phía Diêm Tùng thời điểm, trong ánh mắt đều mang đồng tình. "Ý của ngươi là nói, ngươi không có nhiều tiền như vậy, sau đó đi tìm một chút vay cơ cấu, mới cho mượn đến như vậy nhiều tiền, toàn bộ đều cho cái kia gọi Tôn Yến." Diêm Tùng dùng sức nhẹ gật đầu. "Không sai, điện thoại của nàng đã không gọi được. Các ngươi phải nhanh bắt lấy người này, đem tiền của ta cho đuổi trở về. Nếu không, ta cũng không biết nên làm gì bây giờ." Diêm Tùng nói chuyện, trên mặt cũng lộ ra thống khổ biểu lộ. Cảnh sát nhìn hắn một cái, ngược lại nhìn về phía Trương Nhi hỏi: "Trong nhà các ngươi có ném thứ gì sao?" Trương Nhi cùng trợ phu cũng đã người đối diện bên trong kiểm tra một chút. "Không có ném thứ gì, ta quý giá đồ trang sức đều tại trong tủ bảo hiểm. Bọn hắn là không có cách nào mở ra, ngược lại là trong nhà rất loạn." Cảnh sát cũng nhìn nhau một chút. Bọn hắn cũng là lần thứ nhất gặp được dạng này bản án, cũng có chút không biết nên làm sao bây giờ. "Diêm Tùng, ngươi trước đi theo chúng ta đi cục cảnh sát một chuyến, làm tốt ghi chép. Chuyện của ngươi là một vụ án, bọn hắn muốn cáo ngươi, đây cũng là một vụ án. Hai cái bản án không có khả năng nói nhập là một, ngươi có thể biết cái gì ý tứ đi. Ta đi theo các ngươi đi." Diêm Tùng rất chủ động đứng lên. Trương Nhi nhìn xem bộ dáng của hắn, ngược lại là cũng không giống là nói láo. Dù sao cũng là bị lừa, đồng thời cũng là người bị hại. Trương Nhi đi qua đối với cảnh sát nói ra. Nhìn dáng vẻ của hắn thật đáng thương, chúng ta cũng không có ném thứ gì. Mặc dù trong nhà có chút loạn, nhưng có thể tìm người đến quét dọn một chút. Ta cùng trượng phu ta thương lượng một chút, không có ý định khởi tố hắn. Chúng ta sự tình liền xem như đi qua. Cảnh sát nghe được Trương Nhi lời nói sau, cũng đi theo nhẹ gật đầu. "Tốt, chúng ta biết, vậy chúng ta trước mang theo hắn đi." Diêm Tùng đi theo cảnh sát đi tới cục cảnh sát. Hắn lần nữa đem tường tình cẩn thận trải qua đều nói rồi một lần. Cảnh sát bên kia cũng cẩn thận ghi chép hắn nói toàn bộ quá trình. "Nói như vậy, ngươi cũng là chủ động cho đối phương." "Ừm, nhưng ta không nghĩ tới nàng là một cái lừa gạt ta." Diêm Tùng khổ não nói ra. "Tốt, vụ án trên cơ bản chúng ta cũng coi là xem rõ ràng. Cũng nhất định khóa chặt người này tên là Tô Yến, cũng đã nhận được nàng một chút tin tức. Chúng ta sẽ tiến hành bắt, nhưng có thể hay không đem tiền đuổi trở về, vậy liền khó mà nói. Giống như là các nàng dạng này lừa dối, có rất nhiều đều là chuyên nghiệp. Đạt được tiền đằng sau, chỉ cần trong vòng một giờ liền có thể đem tiền chuyển tới ngoại cảnh. Nếu là còn không có chuyển ra ngoài, ngược lại là còn có thể cho ngươi đổi trở về. Tốt, hôm nay trước hết dạng này, có tin tức gì, chúng ta sẽ liên lạc lại ngươi." Diêm Tùng không cần bị giam giữ, liền bị phóng ra. Hắn chẳng có mục đích đi trên đường, giờ phút này muốn tự tử đều có. Mà đạt được tiền Tô Yến, trên mặt cũng không có cao cơ nào hưng. Nàng đạt được thẻ ngân hàng không giả, có thể nghĩ muốn kiếm tiền lúc lại phát hiện. Trong tấm thẻ này, chỉ có một mao ngũ chia tiền. Chương 1935, một lần trả khoản 300. 000 chương 1935, một lần trả khoản 300. 000 Tôn Yến ngồi tại máy vi tính trước mặt. Nhìn xem màn hình máy tính bên trên biểu hiện ra số dư còn lại. Nàng lại cùng cầm lên thẻ ngân hàng, cẩn thận quan sát một lần. Nàng 10 phần vững tin chính mình không có lấy sai thẻ. Cầm trong tay của chính mình, chính là Diêm Tùng giao cho mình một tấm kia. Thế nhưng là vì cái gì? Rõ ràng bên trong có 300. 000 mới đúng. Có thể bên trong làm sao lại chỉ có một mao tiền? Rất nhanh Tôn Yến hiểu rõ ra. Ta thật sự là coi thường gia hỏa này. Nguyên lai hắn là cố ý. Bên cạnh tỷ muội nghe được Tôn Yến lời nói sau, từng cái đi theo nổi lên nghi ngờ. Lời này là có ý gì? Chẳng lẽ hắn biết chúng ta là lừa đảo? Tôn Yến nhẹ gật đầu. Từ vừa mới bắt đầu hắn chính là cố ý mắc lừa. Kể từ đó, không chỉ có thể miễn phí ngủ lão nương, còn đem lão nương cho đuổi nghịch xoay quanh. Danh con này, vốn cho là hắn là một học sinh, liền sẽ dễ bị lừa một chút, thật sự là không nghĩ tới a. Tôn Yến cắn môi, tay cũng nắm chặt nắm tay. Chúng ta chơi thời gian dài như vậy ưng thợ săn giả, vậy mà bị một cái chim ưng con mổ vào mắt. Những người khác nghe được Tôn Yến lời nói, từng cái trên khuôn mặt cũng lộ ra lo lắng. Vậy làm sao bây giờ? Tiền không có tới tay, chúng ta cũng không tốt bàn giao a. Những người khác lo lắng nói ra. Tôn Yến trợn trắng mắt. Nàng thời gian dài như vậy kế hoạch, toàn bộ đều xem như ngâm nước nóng. Mà bây giờ, cũng chỉ có thể một lần nữa mặt khác chọn lựa mục tiêu. Còn có thể làm sao? Chỉ có thể một lần nữa tìm người, đổi lại người tiếp tục lừa. Chúng ta chính là làm người này, lừa gạt không đến tiền, liền muốn một mực lừa gạt xuống dưới. Mặt khác tỷ muội mở miệng nói. Tôn Yến, nếu không chúng ta hay là đổi một cái đi. Người tuổi trẻ bây giờ đều quá thông minh, không phải dễ lừa như vậy. Chẳng chúng ta đổi một chút quân thể, đi tìm một chút người già. Hiện tại người già, đại bộ phận đều là không xảo lão nhân, mà lại cũng không ít người đều là dẫn kết sủ tiền hưu. Chỉ cần chúng ta giả dạng làm con của bọn họ bạn gái, cũng rất dễ dàng đem bọn hắn tiền dưỡng lao cho lừa gạt tới tay. Đến lúc đó liền xem như lão nhân kịp phản ứng, chúng ta cũng đều đã đem tiền cho chuyển đi. Nàng đáp ý nhìn xem mặt khác mấy người tỉ muội, tiếp tục tiêu ngạo nói kế hoạch của mình. Nàng đến lúc đó đang muốn báo động, cũng đều đã liên lạc không được chúng ta. Cho nên, chúng ta cách làm như vậy, muốn so đi lừa gạt người tuổi trẻ hiệu suất cao rất nhiều à. Tôn Yến nghe nàng nói, cũng không khỏi đi theo nhẹ gật đầu. Ý nghĩ như vậy quả thật không tệ. Phong hiểm các phương diện đều muốn so với trước lừa gạt người trẻ tuổi nhiều. Tốt, vậy chúng ta cứ làm như vậy, hiện tại chúng ta cũng muốn tách ra hành động. Tất cả mọi người cùng một chỗ, phong hiểm sẽ chỉ cao hơn. Cho nên, tách ra hành động, bí mật liên hệ. Tốt. Ok. Những người khác đi theo nhau nhau gật đầu. Mặt khác hai người, tuần tự rời đi nơi này. Tôn Yến nhìn xem bức trên mặt đất thẻ ngân hàng, lại đối không trôi khẩu khí này đạp mới phát. Diêm Tùng lên lớp đều không có chăm chú nghe giảng. Dù sao hắn bị lừa 300. Không 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 hiện tại tâm tình có thể nói là kém đến cực điểm. Nếu như lại bị người khác biết chuyện này, đặc biệt là ký túc xá mấy cái kia bạn xấu, chẳng phải là sẽ châm biếm cả đời mình. Cho nên, chuyện này, hắn là ai cũng không dám nói. Sau khi tan học, hắn cũng trốn ở trong phòng học, người đều đi theo phiền muộn không ít. Tại hắn chính buồn bực thời điểm, chỉ nghe thấy người bên ngoài la lên. Mau nhìn, là Giang Bắc học trưởng, hắn hướng phía chúng ta bên này đi tới. Giang Bắc xuất hiện, dẫn tới trong hành lang học sinh nhao nhao thét lên. Đặc biệt là một bộ phận nữ học sinh. Cả đám đều cùng Phạm Hoa Si như vậy. Dù sao giống Giang Bắc dạng này có tiền lại nhiều kim, dáng dấp còn đẹp trai người. Toàn bộ trường học lật qua, cũng chiêu không ra cái thứ hai. Trong trường học tự nhiên không thiếu xoái ca, càng không thiếu hội phú nhị đại. Nhưng có thể cùng Giang Bắc sánh vai người, thật sự chính là không tồn tại. Diêm Tùng nghe được Giang Bắc danh tự, càng là trực tiếp đem đầu thấp xuống. Hắn cũng không muốn để Giang Bắc nhìn thấy mình bây giờ bộ dáng, càng không thể để Giang Bắc biết được mình bị lừa gạt tiền tin tức. Nếu không, chuyện này sẽ rất sắp bị truyền ra. Đến lúc đó, chính mình liền trở thành toàn trường trò cười. Hắn cúi đầu, trong lòng cũng đang không ngừng lẩm bẩm. Giang Bắc đi mau, đi nhanh một chút, không muốn phải nhìn ta. Có thể Diêm Tùng càng là không muốn nhìn thấy ai, liền hết lần này tới lần khác càng là cùng ý nghĩ của hắn trái ngược. Hắn nghe được rõ ràng bước chân đến gần thanh âm, mà tại hắn ngẩng đầu thời điểm, lại vừa hay nhìn thấy Giang Bắc liền đứng trước mặt mình. Diêm Tùng nhìn thấy Giang Bắc, không tự chủ chột dạ đứng lên. Hắn làm sao lại đột nhiên tìm tới chính mình? Liền xem như muốn tìm chính mình trả tiền, thời gian kia cũng còn chưa tới đâu. Mà lại lúc trước hắn cũng đã nói, chỉ cần mình tại quy định thời kỳ trả tiền là được rồi. Trong lúc đó là không gặp qua tìm đến mình phiền phức. Nhưng bây giờ, lại. Chẳng lẽ mình sự tình, hắn đã biết. Hắn là đến trò cười chính mình. Đối với, khẳng định là như vậy. Không phải vậy Giang Bắc như thế một người bận rộn, không có lý do gì tới chủ động tìm chính mình. Diêm Tùng cũng đi theo thần đến. Hắn đã làm tốt vỏ đã mẹ không sợ rơi dự định. Ngươi tới là cười nhạo ta a? Ân. Giang Bắc sửng sốt một chút. Diêm Tùng tiếp tục nói. Không quan trọng, dù sao chuyện này sớm muộn cũng sẽ bị các ngươi biết đến. Cười đi. Muốn làm sao cười liền làm sao cười, là ta không có thấy rõ ràng người. Bất quá, Giang Bắc, ngươi cũng đừng cao hưng quá sớm. Thiếu tiền của ngươi, ta sẽ trả đưa cho ngươi. Nhưng là, ngươi tốt nhất đừng đi trong nhà của ta tìm phiền toái. Giang Bắc nghe Diêm Tùng lời nói, càng là có chút nghe không hiểu hắn đang giảng cái gì. Mặc dù không biết ngươi đang nói cái gì, nhưng đi tìm nhà ngươi bên trong người phiền phức. Ta Giang Bắc cũng không phải người như vậy, ngươi cũng là một người có tính tình. Chính mình xông ra tới tai họa, chính mình gánh lấy, ta còn cao hơn nhìn ngươi vài lần. Diêm Tùng hừ lạnh một tiếng, đối với Giang Bắc lời nói, không để ý đến. Giang Bắc chuyển đến một cái ghế, ngồi ở trước mặt hắn. Ta ngược lại thật ra thật không nghĩ tới, ngươi hay là rất có cốt khí. Vậy mà có thể duy nhất một lần đưa ta 300.000. Mặc dù còn không có đủ, nhưng cũng không tính thiếu đi. Diêm Tùng nghe được Giang Bắc lời nói, người cũng đi theo sửng sốt một chút. Chờ một chút, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta trả ngươi 300.000. Giang Bắc nhẹ gật đầu. Không sai, số tiền kia là tối hôm qua tới sổ, ta cũng là nghe người phía dưới nói lên, mới biết. Tiểu tử ngươi không tệ a. Trong khoảng thời gian ngắn, liền có thể gom góp 300.000. Ta hiện tại cũng hoài nghi, chính ta trước đó có phải hay không có chút xem nhẹ ngươi. Giang Bắc vừa nói dứt lời, Diêm Tùng trực tiếp trước mặt bạn học cả lớp mà, vì gối Giang Bắc trước mặt. Giang đồng sự trưởng, ta biết sai. 300.000 có thể hay không trả lại cho ta. Số tiền kia là ta mượn vay nặng lãi tới chương 1936, được mời khách ăn cơm chương 1936, được mời khách ăn cơm Diêm Tùng thiếu Giang Bắc tiền, là không cần thanh toán lợi tức. Có thể vay nặng lãi lại không giống mới. Mỗi một ngày, số tiền kia đều đang không ngừng tính gộp lại cùng gia tăng. Một tháng còn không lên, 300.000 liền sẽ biến thành 400.000. Khủng bố như thế lợi tức, Diêm Tùng tự nhiên cũng là muốn nghĩ biện pháp trước tiên đem số tiền kia cho trả hết. Chỉ là, để hắn cũng không có nghĩ đến. Chính mình 300.000, vậy mà không có bị Tôn Yến cho lừa gạt đi. Đánh bừa nghiêng rơi vào Giang Bắc trong túi. Tại Diêm Tùng thua kiện một khắc này, thẻ ngân hàng của hắn liền đã bị ngân hàng để mắt tới. Chỉ cần hắn hướng trong thẻ ngân hàng tiết kiệm tiền. Như vậy số tiền kia liền sẽ ưu tiên dùng để hoàn lại Giang Bắc nợ nần. Đối với cái này, Diêm Tùng là không biết. Hắn cũng là bây giờ mới biết. Như vậy sao được? Giang Bắc lắc đầu cự tuyệt nói. Người trả tiền của ta, làm sao còn có thể trở về muốn đâu? Số tiền kia là thế nào tới, cùng ta không có quan hệ. Tại ta chỗ này, ngươi chính là hoàn lại ta nợ nần. Ta đến chính là muốn nói cho ngươi một tiếng, ngươi phải tiếp tục cố gắng. Còn có 200.000, tranh thủ sớm ngày trả lại cho ta. Giang Bắc nói xong quay người rời đi. Cũng không cho Diêm Tùng bất luận cái gì cầm lại 300.000 cơ hội. Giang Bắc không cho hắn, hắn cũng không có biện pháp. ít nhất trước mắt đến xem, cũng coi là một tin tức tốt. Vậy cũng dù sao cũng so bị những nữ nhân kia cho lừa gạt đi mạnh. Dạng này cũng coi là trả nợ. Nhưng còn có càng nhiều tiền cần hắn đến hoàn lại. Hắn lại đi chỗ nào làm số tiền kia đi? Suốt cả ngày, Diêm Tùng bao nhiêu ngơ ngơ ngác ngác. Hắn cũng không biết trong đầu của mình đang miên man suy nghĩ cái gì. Thậm chí hắn đều đoạt lấy đi cướp đoạt loại hình phạm tội hoạt động. Thế nhưng là trong đầu cũng chỉ là cảm tưởng tưởng tượng, cũng không dám trực tiếp bày ra hành động. Sau khi tan học, Diêm Tùng hai tay cắm ở trong túi đi ra trường học. Hắn vừa đi, trong miệng còn một bên lẩm bẩm. Có tiền thật mẹ nó tốt. Ta nếu là giống Giang Bắc một dạng có tiền liền tốt. Cái gì không thể làm. Hiện tại ngược lại rơi vào cái một thân nợ nần hạ tràng. Hắn bị bên cạnh một nữ nhân cho nghe đi vào. Nữ nhân lấy xuống chính mình kính râm, con mắt nhìn một chút Diêm Tùng. Sau đó liền đi theo Diêm Tùng sau lưng, muốn biết hắn đi chỗ nào. Thời khắc này thời gian, đã là chạm vào tối. Nữ nhân còn mang theo kính mắt, liền có vẻ hơi kỳ quái. Nhưng người chung quanh, cũng không có người sẽ đi chú ý điểm này. Hiện tại Diêm Tùng, cũng không biết chính mình muốn đi đâu mà. Trước đó còn có một cái hội chỗ làm việc. Thật vất vả tiến vào, nghĩ đến gặp một cái phú bà, sau đó lên như diều gặp gió. Có thể cả sự kiện, cũng đều bị quấy rầy thất bại. Phú bà không có gặp được, ngược lại chính mình suýt nữa để người ta lên như diều gặp gió. Diêm Tùng tại một nhà tiệm ăn nhanh cửa ra vào dừng lại. Hắn sờ lên miệng túi của mình, tìm đi ra 3 khối 5. Chút tiền ấy, căn bản không đủ ăn một bữa cơm. Chỉ sợ cũng chỉ có thể đi trong siêu thị mua một cái bánh mì đến ăn. Tại Diêm Tùng lúc sắp đi, phía sau đi theo nữ nhân đi tới. Đồng học, ta muốn hỏi một chút, Cát Tường Đại Nhai đi như thế nào? Diêm Tùng xoay người lại, nhìn đứng ở trước mặt mình nữ nhân xinh đẹp. Dù là nàng mang theo kính râm, quần áo trên người, dáng người cùng lộ ra ngoài hình dạng, vẫn như cũ có thể đoán được là một đại mỹ nữ. Diêm Tùng nhìn xem đều có chút xuất thần. Đối với nữ nhân tra hỏi, cũng không có kịp thời đáp lại. Đồng học, nữ nhân tay giơ lên, tại Diêm Tùng trước mặt lung lay. Diêm Tùng lúc này mới lấy lại tinh thần. A. Cát Tường Đại Nhai từ con đường này đi thẳng, phía trước giao lộ rẽ phải, kế tiếp đèn xanh đèn đỏ xoay trái đã đến. Cảm ơn ngươi đồng học. Nữ nhân lễ phép cảm tạ Diêm Tùng. Diêm Tùng nhìn xem nữ nhân rời đi, cũng không khỏi cảm khái nói. Thật sự là nữ nhân xinh đẹp a. Đáng tiếc, mình bây giờ không còn gì khác, người không có đồng nào. Không phải vậy, nữ nhân như vậy, chính mình chẳng phải là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ai, không muốn những thứ này, hay là nghĩ biện pháp giải quyết một cái chính mình bụng vấn đề đi. Diêm Tùng lại liếc mắt nhìn tiệm ăn nhanh, đi theo ra ngoài. Hắn đi vào một nhà siêu thị. Tại bánh mì phía trước vòng tới vòng lui, chậm chạp đều không có mua sắm. Tại trước mắt của hắn trên kệ hàng mặt, vô luận là cái gì bánh mì, rẻ nhất đều muốn 4 khối tiền. Nhưng hắn trên thân còn kém mũ mao. Nói cách khác, hắn hiện tại lại ngay cả một cái bánh mì cũng mua không nổi. Diêm Tùng hay là cả gan cầm một cái bánh mì, sau đó trở lại quầy thu ngân. Lão bản, bánh mì này muốn 4 khối, nhưng ta trên người bây giờ chỉ có 3 khối 5. Lão bản nghe được Diêm Tùng lời nói, đưa tay đem bánh mì cầm trở về, bày ra tại trước mặt mình. Hắn cũng không nói gì, nhưng nhìn Diêm Tùng ghét bỏ ánh mắt, cũng tương đương là đem cái gì đều đem nói ra. Diêm Tùng cũng chỉ là sửng sốt một chút, sau đó liền đi ra ngoài. Chủ tiệm không bán, hắn cũng không có biện pháp ép buộc người ta. Dù sao không bán cho chính mình là bản phận, nguyện ý cho mình mới là tình cảm. Hắn không cách nào cưỡng ép muốn cầu chủ tiệm. Sau khi đi ra, Diêm Tùng sờ lên bụng sôi lột rột. Đồng học, lại gặp ngươi. Diêm Tùng lúc ngẩng đầu, nhìn thấy vừa rồi hướng mình hỏi đường nữ nhân, vậy mà lại trở về. Thế nào? Ngươi không có tìm được? Diêm Tùng dò hỏi. Nữ nhân vội vàng mỉm cười khoát khoát tay. Không phải, ta đã tìm được, ta trở về là cố ý cảm tạ ngươi. Ngươi thật sự là không biết, ta đều đã tìm một cái buổi chiều. Thế nhưng là vẫn luôn là không có tìm được ở nơi nào, thật sự là may mắn mà có ngươi. Dạng này, làm cảm tạ, ta mời ngươi ăn cơm đi. Ăn cơm không? Diêm Tùng nghe được ăn cơm hai chữ, nước bọt đều muốn chảy ra. Có thể cùng mỹ nữ như vậy cùng đi ăn tối, chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy hạnh phúc. Thế nhưng là, hắn hiện tại căn bản không có cái kia điều kiện kinh tế a, cũng không thể thật làm cho mỹ nữ mời mình ăn cơm đi. Diêm Tùng thận trọng nói, này làm sao có ý tốt, ta cũng không có gì làm cái gì. Nữ nhân trực tiếp vào tay bảo vệ Diêm Tùng cánh tay. Cảm giác này, cùng đêm hôm đó tại hội sở bên trong giống nhau như lúc, thậm chí liền ngay cả xúc cảm đều có chút cùng loại. Nhưng rất rõ ràng, nữ nhân trước mặt càng thêm mềm mại. Đối với ngươi mà nói không có gì, nhưng đối với ta rất trọng yếu. Phía trước liền có một cái quán ăn, ta mời ngươi, đi thôi. Nữ nhân cưỡng ép dắt lấy Diêm Tùng hướng phía nhà hàng đi đến. Hai người chọn 4 món ăn. Diêm Tùng là cảm thấy đủ ăn. Có thể nữ nhân hay là nhiều một chút một món ăn. Dù sao là nàng bỏ tiền, Diêm Tùng cũng liền không quan trọng. Nữ nhân ngược lại là không ăn nhiều yếu, Diêm Tùng cũng đã đói gần chết. Bưng lên đến bát cơm từng thanh ăn, cũng không để ý cùng hình tượng của mình. Hắn tương ăn, để nữ nhân nhìn xem đều bật cười. Kỳ thật ta mời ngươi đến, còn có một chuyện muốn ngươi hỗ trợ. Sự tình gì a? Diêm Tùng nuốt xuống trong miệng đồ vật hỏi. Nữ nhân từ trong túi xuất ra một sấp tiền để lên bàn. Ngươi giúp ta giám thị lấy Giang Bắc, cáo chi ta hắn tất cả động tĩnh, ta cho ngươi tiền. Một lần ít nhất 10,000, nếu như với ta mà nói giá trị rất cao nói, ta sẽ thêm đưa cho ngươi. Thế nào? Vụ mua bán này đối với ngươi mà nói rất có lợi đi. Chương 1937, dùng tiền thu mua chương 1937, dùng tiền thu mua Diêm Tùng làm sao cũng không nghĩ tới. Còn có chuyện tốt như vậy rơi vào trên đầu của mình. Có thể lập tức, Diêm Tùng thu lại dáng tươi cười. Hắn ngẩng đầu nhìn nữ nhân trước mặt hỏi, ngươi là ai? liền xem như muốn để ta giúp ngươi làm việc, ta cũng muốn biết ngươi là ai đi. Còn có, ngươi tại sao muốn giám thị Giang Bắc? Đối mặt với Diêm Tùng đặt câu hỏi, nữ nhân cười theo cười, sau đó lấy ra danh thiếp của mình. Ta gọi Sơn Hòa Chân Do Đẹp, là Sơn Hòa tập đoàn chủ tịch. Đây là danh thiếp của ta, ngươi có thể căn cứ cái này liên hệ ta. Nữ nhân đem danh thiếp đưa cho Diêm Tùng. Diêm Tùng nhìn thoáng qua danh thiếp, đi theo nhét vào trên mặt bàn. Hắn hiện tại cũng sẽ không lại tin tưởng cái gì danh thiếp. Lúc trước hắn liền đã bị danh thiếp lệnh rất thảm rồi. Rất hiển nhiên, ngồi tại Diêm Tùng người trước mặt là không biết những này. Thẻ căn cước của ngươi đâu? Đừng dùng danh thiếp, ta cần nghiệm chứng một chút thân phận của ngươi. Nữ nhân nghe được Diêm Tùng lời nói, đi theo lộ ra làm khó biểu lộ. Diêm Tùng trên khuôn mặt cũng cười theo. Ngươi sẽ không phải cho là ta không biết Sơn Hòa tập đoàn đi. Sơn Hòa tập đoàn chính là cùng Giang Bắc cùng một chỗ sáng tạo lên, bên trong cũng có Giang Bắc cổ phần. Nếu như ngươi thật là Sơn Hòa Chân Do Đẹp, như thế nào lại không biết Giang Bắc? Các ngươi nếu là bằng hữu lời nói, có lời gì là không thể nói thẳng. Còn cần ta một ngoại nhân đến tiến hành giám thị. Cho nên, ngươi căn bản không phải Sơn Hòa Chân Do Đẹp, ngươi rốt cuộc là ai? Nữ nhân cũng không có nghĩ đến, chính mình thân phận giả nhanh như vậy bị vạch trần. Nàng cũng không có bối rối, mà là thu hồi danh thiếp nói ra. Không sai, ta xác thực không phải, bất quá ta thân phận là cái gì, ngươi không cần biết. Ngươi chỉ cần dựa theo ý của ta đi làm là được rồi. Ta đến lúc đó sẽ cho ngươi tiền, mà ngươi cũng rất rất cần tiền, không phải sao? Diêm Tùng nghe nàng, cũng đi theo đứng lên nói ra. Ta xác thực rất cần tiền không giả, nhưng dạng này tiền, ngươi để cho ta làm sao cầm? Ta thậm chí ngay cả ngươi là ai cũng không biết, tùy tiện quấn vào đến ngươi cùng Giang Bắc ân đoán bên trong. Nói không chừng đến cuối cùng người phải chết chính là ta, ta cũng sẽ không đần độn thay ngươi bán mạng. Ngươi tìm ta hợp tác, đã nói lên, ngươi không tiện giám thị. Đã ngươi không có thành ý, vậy ta đã không còn gì để nói. Cảm tạ ngươi đêm nay mời khách, ta đi. Diêm Tùng nói dứt lời xoay người rời đi. Cho ăn, chờ một chút. Nữ nhân đứng lên, nàng cắn chặt hàm răng. Nàng cũng không nghĩ ra, nam nhân trước mặt vậy mà lại thông minh như vậy, mà lại lòng phòng bị còn cao như thế. Sợ là dùng hoang ngôn là sẽ không để cho hắn tin tưởng lời của mình. Nữ nhân kia cũng chỉ có thể nói thật. Tốt, ta cho ngươi biết muốn biết hết thảy. Mời về ngồi xuống đi. Diêm Tùng nghe nói như thế, lúc này mới đi về tới ngồi xuống ghế. Tên thật của ta chữa gọi gì ta, là ngoại tịch nhân viên. Mà muốn biết những tin tức này người, là cái tổ người của tổ chức. Bọn hắn phái ta tới tìm hiểu Giang Bắc tin tức, cho nên ta mới lên tìm ngươi. Ta có thể nói cho ngươi, chỉ có nhiều như vậy, càng nhiều, ta không có cách nào nói cho ngươi. Thế nào? Hiện tại có thể đáp ứng hợp tác sao? Diêm Tùng nghe gì ta lời nói, đi theo nghĩ nghĩ nói ra. Ta trước đó nghe nói qua cùng một chỗ vụ án, là Giang Bắc tại thường trưởng công nhân súng giết người sự tình. Trong này là người bị hại, tựa hồ liền cùng mẫu xảo tổ chức có chỗ liên quan. Ta mặc dù chưa nghe nói qua mẫu xảo tổ chức, nhưng nghe danh tự cũng không phải hiền lành gì. Các ngươi cùng Giang Bắc ở giữa khẳng định cũng tồn tại rất nhiều ân oán đi. Nếu ta cũng có sinh mệnh nguy hiểm lời nói, cái tiết như thế ít tiền có thể không đủ. Diêm Tùng đem tự mình biết tin tức nói ra, cũng cố ý đem chuyện này nói tràn đầy tính nguy hiểm. Nó mục đích chính là vì thêm tiền. Vậy ngươi muốn bao nhiêu? Dì Tạ trên khuôn mặt xuất hiện không vui. Diêm Tùng nghĩ nghĩ, cười nói đến, lại thêm gấp đôi. Đương nhiên, ngươi nếu là chế đắt, ngươi cũng có thể đi tìm những người khác. Ta cùng Giang Bắc thế nhưng là ở cùng một chỗ, ngươi tìm những người khác, chưa chắc sẽ có ta hiểu nhiều. Diêm Tùng thành công lừa qua Dì Tạ. Dì Tạ không biết hai người không có ở tại cùng một chỗ. Kỳ thật nàng đi tìm những người khác, hiệu quả cũng giống như nhau, cũng có thể tiết kiệm không ít tiền tài. Nhưng ở dưới tình huống không biết, Dì Tạ cũng liền tin tưởng hắn. Hiện tại Dì Tạ rất cần biết Giang Bắc hết thảy tình huống, chỉ có dạng này mới có thể đem những này tin tức báo cáo đi lên. Tốt, thành giao. Dì Tạ suy tư đằng sau, hay là lựa chọn đáp ứng xuống. Diêm Tùng cũng đi theo cười gật đầu nói, rất tốt, làm chúng ta lần đầu hợp tác, ngươi trước cho ta 100,000. A, ngươi cần làm gì, đột nhiên muốn nhiều tiền như vậy? Dì Tạ hồ nghi nhìn xem Diêm Tùng, hay là nói, ngươi liền nắm giữ lấy tin tức rất quan trọng. Diêm Tùng trợn trắng mắt nói ra, ta sẽ cung cấp các ngươi muốn biết tất cả tin tức, nhưng điều kiện tiên quyết là, ta không cần mua sắm thiết bị sao? Thì như nói giám sát, máy chụp ảnh, bút ghi âm chờ chút. Chẳng lẽ ngươi muốn dựa vào ta đến hỏi hắn sao? Dì Tạ nghe Diêm Tùng lời nói, ngược lại là cũng cảm thấy có mấy phần đạo lý. Nàng cũng đi theo đáp ứng xuống. Tốt, ngươi đem số thẻ ngân hàng cho ta, ta sẽ cho ngươi. Ta muốn tiền mặt, không thể dùng thẻ ngân hàng. Diêm Tùng nói thẳng. Tốt, ta cũng có thể thỏa mãn ngươi. Nhưng ta cũng cần liên quan tới Giang Bắc tất cả tin tức. Ngươi cũng muốn mau chóng cho ta tin tức. Không có vấn đề, do ta lo. Diêm Tùng lời thề son sắt đập sợ ngực. Dì Tạ đứng dậy, nhìn xem Diêm Tùng nói ra. Xế chiều ngày mai, chúng ta vẫn ở nơi này gặp mặt. Ta đến lúc đó sẽ mang theo tiền đến các ngươi, nhưng giống nhau, ta cũng hy vọng ngươi có thể cho ta cung cấp một phần rất có giá trị tình báo. Có thể. Diêm Tùng đáp ứng rất sảng khoái. Lần này Dì Tạ dẫn đầu rời đi tiệm cơm, chỉ còn lại có Diêm Tùng chính mình. Đương nhiên, Dì Tạ thời điểm ra đi, cũng cho hắn tính toán sổ sách. Diêm Tùng nhìn xem trước mặt rất nhiều không có ăn xong đồ ăn, cũng là quả quyết lựa chọn đóng gói mang đi. Hắn hiện tại, thời gian cũng không có cơ nào tốt hơn, cho nên vẫn có thể cho tiết kiệm, liền tiết kiệm tốt. Dì Tạ sau khi rời đi, về tới trên xe của chính mình, nàng cũng là lấy ra điện thoại di động, đem chuyện này hồi báo cho Ngải Lâm. Không sai, sự xuất hiện của nàng cũng chính là Ngải Lâm an bài. Hiện tại Ngải Lâm trong tay đã nắm giữ lấy Phở Giang Xít tập đoàn cùng mẫu xào tổ chức, mặc dù nàng vẫn như cũ ở vào tại Mác Cảng phần dưới dâm uy, nhưng ở Ngải Lâm xem ra, đây hết thể đấu không lại là tạm thời. Dạng này cũng là có chỗ tốt, ít nhất sẽ không có người cảm thấy mình có cái gì dạ tâm. Hiện tại nàng thừa nhận hết thảy, tương lai cũng đều sẽ toàn bộ còn cho Mark cả phần. Ngải Lâm hiện tại quan tâm nhất hay là Giang Bắc hết thảy tin tức. Nàng muốn ngầm chiếm Long Quốc kinh tế,